Chương 339, tướng gia muốn làm chuyện là đủ để ảnh hưởng hậu thế ngàn năm đại sự. 2. Chương 339, tướng gia muốn làm chuyện là đủ để ảnh hưởng hậu thế ngàn năm đại sự. 2. Kia giáo úy như được đại xá, Hướng Viên Anh ném đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó cáo lui. Đợi này đi xa về sau, Viên Anh lúc này mới nhịn không được lên tiếng trêu chọc, xem ra, trừ phi bệ hạ đích thân đến, nếu không ta chợt đều cần thông bẩm một tiếng vị này tướng gia. Viên Anh nghe ra tỷ tỷ trong giọng nói niệm ai chi ý, chính là mở miệng giải thích nói, a tỷ lời ấy sai rồi. Tiểu muội hôm nay cũng là dính a tỷ ánh sáng. Nếu không nói hoàng hậu đến, ta kia phu quân sợ cũng chưa chắc nguyện ý gặp ta. Nếu nói là hoàng hậu đến, phu quân tất nhiên gặp nhau. Xem ra ngươi hiểu rất rõ nhà mình phu quân a. Viên Anh lên tiếng trêu chọc. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Lý Dực là một cái cỡ nào cẩn thận tinh tế người, lại há có thể tại biết hoàng hậu đến, từ đó tránh mà không gặp. Tiểu muội cùng rất nhiều tỷ muội cùng nhau phụng dưỡng phu quân, còn hiểu rõ tính nết của hắn. Mà a tỷ chỉ cùng cam quý nhân trung hầu một chồng, a tỷ càng là cao quý hoàng hậu, độc sủng hậu cung. Ngươi lại có hay không hiểu rõ phu quân của mình đâu? Câu này hỏi lại, trực tiếp đem Viên Anh sững sờ tại chỗ. Cho tới nay, nàng muốn không nhiều. Nếu như có thể, nàng tình nguyện không làm hoàng hậu, làm bạn lương nhân cày dệt, cứ như vậy vô cùng đơn giản quá khứ cả đời. Nay chủ yếu hay là bởi vì chính nàng xuất sinh hào môn, vinh hoa phú quý đối nàng sức hấp dẫn không lớn. Tăng thêm mất đi phụ thân, lại lâu dài cùng thân nhân phân biệt, nàng khát vọng càng nhiều nhưng thật ra là làm bạn. Cái này lúc, tên kia giáo úy vội vàng chạy hồi, ôm quyền bẩm báo, thừa tướng mời nương nương cùng chư vị phu nhân đi vào. Viên Anh gật đầu, mang theo Viên Oánh, Lữ Linh khởi bước vào công xưởng cửa lớn. Vừa mới bước vào, đập vào mặt không phải là trong tưởng tượng sắc canh lửa than khí, mà là một cỗ nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát. Cả tòa công xưởng hiện lên chữ hồi, hình bố cục, phân tứ đại khu vực. Đông khu là ngâm ủ liệu hồ, ngâm lấy thành bó chử vỏ cây, vải bố đầu, ao nước hiện ra màu nâu nhạt. Nam khu là trưng nấu đại táo, mười ngụm vỏ gấu mừng ngực bút hơi nóng, thợ thủ công cầm trưởng côn thỉnh thoảng khuấy động. Tây khu thì là chép giấy phường, mười mấy tên công tượng tay cầm màn trúc tại tường trong ao lặp lại bớt. Bắc khu là bồi tường giấy, gạch xanh xây liền kẹp trong tường lửa than ám đốt, dán đầy ở mức giấy mặt tường hơi nước mờ mịt. Mỗi khu sắp đặt sơn đỏ tấm bảng gỗ, khắc lấy giờ thìn thay ca giờ mùi thêm tuổi chờ điều lệ. Thợ thủ công nhóm cổ áo đừng lấy thăm chúc, Viên Anh nhìn kỹ đúng là ghi việc đã làm chủ, mỗi hoàn thành trăm tờ có thể đổi một ký. Như vậy quản lý pháp lại là chưa từng nhìn thấy. Viên Anh không khỏi phát huy một tiếng cảm khái. Lý Dực thiết trí quản lý hình thức, cùng nàng nhận biết có rất lớn khác biệt. Cảm giác so với nàng thấy qua hình thức đều muốn tiên tiến rất nhiều. Lý Dực ở một bên vì Viên Anh giới thiệu nói, lười biếng người phát ủi, vượt mức người thường thịt. Cho nên vườn bên trong không người dám lỏng lẻo lười biếng. Thường thịt. Viên Anh mày liễu dương lên, cần biết cho dù rất nhiều quyền quý cũng không phải có thể tùy thời tùy chỗ có thể ăn vào thịt. Lý Dực lại cho một đám tầng dưới chốt công nhân thường thịt, không khỏi quá mức xa xỉ. Cái này nói rõ một sự kiện, đó chính là cái này công xưởng đối Lý Dực mà nói phi thường trọng yếu. Viên Anh mơn trấn thành chồng chất tuyết trắng trang giấy biên giới ấn lấy Trường Vũ Nguyên năm lạc dương quan tạo chữ nổi. Thế là tò mò hỏi, đây chính là để thừa tướng mất ăn mất ngủ, thậm chí liền ra cũng không trở về đồ vật sao? Đúng vậy. Lý Dực bàn tay khẽ vuốt trang giấy, vật này đủ đã ảnh hưởng hậu thế ngàn năm. Viên Anh nhịn không được bật cười, có thể theo bản cũng biết, tại Vĩnh Nguyên nhân gian, đương nhiệm thượng thư lệnh Thái Luân liền đã phát minh Thái Luân giấy. Bây giờ cho dù là cung trong cũng nhiều dùng thẻ tre, không thấy như thừa tướng nói, đủ đã ảnh hưởng hậu thế ngàn năm. Nói, nàng lại nhìn lạ mắt sản xuất ra trang giấy. Bàn tay nhẹ nhàng phủ ở phía trên, tiếp lấy bổ sung nói, bất quá, dường như vậy hiệu suất cao, tuyết trắng trang giấy, hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy. Lý Dực hơi nhếch khóe môi lên, nói, chính như hoàng hậu lời nói, Thái Luân giấy sở dĩ vô pháp đối triều Hán nhân dân tạo thành ảnh hưởng to lớn, là bởi vì này sinh sản không đủ nhiều. Chỉ cần số lượng cùng chất lượng đi lên, nó sớm muộn cũng sẽ thay thế lúc đầu thẻ tre. Viên Oánh ở một bên xen vào nói đến, thứ này khinh bạc thuận tiện, như coi là thật có thể đại quy mô mở rộng. Quả thật có thể thuận tiện không ít. Lý Dực nghe vậy, cười không nói. Hắn phát minh trang giấy, cũng không phải đơn thuần vì làm việc thuận tiện. Nó có một cái tác dụng trọng yếu hơn, là chính mình chuyện ắt phải làm. Vậy tại sao cho tới bây giờ, Lý Dực mới phát minh ra, hoặc là nói mới cải tiến ra càng thêm tiên tiến trang giấy đâu? Một phương diện, lúc ấy quốc gia nội loạn, Lý Dực muốn cả nước mở rộng, không có cách nào chủ tính trung tài nguyên. Bây giờ thân là thừa tướng, có thể chủ tính trung toàn cục, tương đối dễ dàng. Một cái khác buộc lên men, đó chính là Lý Dực cũng không phải là toàn trí toàn năng, rất nhiều thứ đều cần hiện học. Liền lấy trang giấy đến nói, mặc dù rất nhiều người hiện đại nâng lên trang giấy làm thế nào lúc, nói đạo lý rõ ràng, thậm chí có thể nói ra nó chế tác nguyên lý, nhưng ngươi thật làm cho hắn thực tế đi tay thao, phát minh một tấm giấy trắng đi ra, hắn lập tức liền sẽ không. Lý luận cơ sở, còn có cụ thể công nghệ quá trình, tại không có công nghiệp cơ sở tình huống dưới, cần Lý Dực hoa thời gian dài đi tìm tòi. Huống chi hắn vốn cũng không phải là chuyên trách cái này, ngày thường công việc đã là làm hắn tương đương bận rộn, chỉ có thể dùng giải rác thời gian đi cụ thể nghiên cứu, thậm chí đi kiến thiết một bộ thành thục công nghiệp hóa tạo giấy công xưởng. Ồ, nhìn phu quân sắc mặt, dường như thế vẫn còn chưa đủ. Hẳn là trang giấy này có tác dụng khác. Viên Oánh thấy Lý Dực cười không nói, chính là lên tiếng hỏi thăm. Lý Dực nhẹ nhàng méo méo cái mũi của nàng, hẳn là ngươi là ta trong bụng dung nữa, cái này cũng có thể đoán được. Kỳ hỉ, kia phu quân liền cùng chúng ta nói một chút, cái này giấy trắng còn dự định lấy ra làm cái gì? Ha ha, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này. Lý Dực thừa nước đục thả câu, đem công xưởng phường chủ gọi đi qua. Lên tiếng do hỏi, hiện nay công xưởng cơ bản xây thành, công nghệ quá trình cũng cơ bản quyết định. Theo ý kiến của ngươi, nay phường hàng năm có thể sinh sản ra bao nhiêu trang giấy đến? Kia phường chủ chính là xoay người trả lời, bẩm tướng gia, hiện nay công xưởng có 50 danh tượng người. Nếu như dùng tới tướng gia cải tiến sau ý nói thuật, như không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi người một ngày đại khái có thể sinh sản ra 200 đến 300 tấm không đợi, đương nhiên, đây là tại cam đoan trang giấy chất lượng tỉnh hồ dưới. Theo tiểu nhân thống kê, như mọi việc trôi chảy, công xưởng một năm đại khái có thể sinh sản 300 vạn trang giấy trở lên. 300 vạn trương. Viên Anh một bọn người, nghe được con số này về sau, đều cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù khi tiến vào giấy phường một cái chớp mắt, đã đoán được cái này công xưởng sức sản xuất là vượt thời đại. Có thể này sản lượng, vẫn vượt xa chúng nữ kỹ càng tưởng tượng. Dựa theo này quy mô giấy phường, khác thiết cần tư phí bao nhiêu? Lý Dực lại hỏi. Cái này, phương chủ đội vàng sai người mang tới sổ sách, sau đó nhanh chóng tính sổ sách. Bẩm tướng ra, lại xây một chốt như thế quy mô công xưởng. Cần ngâm ủ hồ, trưng lò, chép giấy gian, bồi tường, quang kiến thiết chi phí liền chí ít cần 50 bạc tiền. Cái này cũng chưa tính màn trúc, vỏ gốm, tối đá chờ công cụ chi phí. Như lại tính đến nguyên liệu chi phí, còn có nhân công chi phí, chí ít cần 140 bạc tiền. Ân. Nghe xong phường chủ báo sổ sách, Lý Dực nhẹ gật đầu. Chi phí còn tính là tại hắn đoán trước phạm vi bên trong. Quế Nhi, trở về các ngươi mấy người tỉ muội thương nghị một chút, từ phủ khố bên trong phát 10 triệu tiền đi ra. Phu quân, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Viên Ánh ha to mồm, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tự nhiên là mở giấy phường. Lý Dực một chỉ trên bàn trang giấy, giải thích nói. Phu quân định đem tiền đều ném đến trong này đi. Dù là Viên Ánh là tiểu phú bà, nhưng đối Lý Dực cái này to gan quyết định y nguyên cảm thấy phi thường giật mình. Dựa theo hắn luật thừa tướng bổng lộc cũng chính là 7-8 bạc tiền. Đổi thành hiện đại sức mua, lương một năm cũng liền 100 vạn. Đương nhiên, Lý Dực đánh chính là song công, kiêm lĩnh đại tư mã đại tướng quân chức. Đồng lộc cũng là có mười mấy bạc tiền. Bất quá, chúng ta đều rõ ràng. Đối với quan viên đến nói, đồng lộc nghe một chút là được. Chương 339, tướng gia muốn làm chuyện, là đủ để ảnh hưởng hậu thế ngàn năm đại sự. 3, chương 339, tướng gia muốn làm chuyện, là đủ để ảnh hưởng hậu thế ngàn năm đại sự. 3, chỉ cần nghĩ, một cái cơ sở tiểu quan, một năm vớt cái mười mấy vạn tiền cũng không phải việc khó gì. Ngoài ra, hiện tại ngũ thủ tiền là so mười mấy năm, thậm chí mấy năm trước là muốn càng đáng tiền. Bởi vì lúc trước thế đạo hỗn loạn, giá hàng lên nhanh, ngũ thủ tiền cũng đi theo tại bị giảm giá trị, dẫn đến sức mua hạ xuống, tiền không đáng tiền. Hiện tại chính quyền quốc gia hướng tới ổn định, Lý Dực cũng nghiêm ngặt khống chế giá hàng, tạm thời ổn định tiền tệ hệ thống. Cho nên 10 triệu tiền con số này, nhưng thật ra là phi thường cao. Được rồi, việc này ta đã quyết định tốt rồi. Ngươi chỉ cần nói 10 triệu, có cầm hay không ra đến là được. Lý Dực thái độ kiên quyết, dường như quyết tâm muốn trọng điểm mở giấy phường. Hắn sở dĩ cùng Viên Oánh thương lượng cái này mấy món chuyện, hay là bởi vì vợ của hắn nhóm đều rất có tiền. Từng cái đều là tiểu phú bà. Viên Oánh bốn đời tam công, cha của hắn năm đó là Hoài Nam Vương môn sinh cố lại khắp thiên hạ, vốn liếng dày vô cùng. Lữ Linh Khởi lão cha là Liêu Đông Vương Liêu Đông lại nghèo, đó cũng là nghèo tầng dưới chốt nhân dân, cùng Liêu Đông Vương có quan hệ thế nào? Đến nỗi chân mật, Mi Trinh liền lại càng không cần phải nói. Một cái xuất thân từ Châu nhà giàu nhất, một cái xuất thân Hà Bắc nhà giàu nhất, cái nào không thể so Lý Dực có tiền? Đương nhiên, Lý Dực dùng tiền của các nàng hoàn thành đầu tư, ủy quyền độc quyền mối tinh, thuế hàng, gia lông chờ mậu dịch. Này mang đến kết xù lợi nhuận, cũng coi là vợ chồng cộng đồng tài sản, không phân người ta. Có thể dù là như thế, dân gian y nguyên có không ít người nổ nước bọt Lý Dực ăn cơm chùa. Mà đối mặt thuyết pháp này, Lý Dực nghe ngóng, thường thường cũng chỉ sẽ cười bỏ qua. Bởi vì tầng dưới chốt nhân dân mãi mãi cũng là hoàng đế trồng trọt kim quốc tư duy. Bọn hắn không có đứng ở qua đỉnh điểm, căn bản không biết tại đỉnh phong bên trên, tiền là nhất không cần sầu lo vấn đề. Nếu như phu quân muốn dùng, tự nhiên là có. Chỉ là số lượng không nhỏ, thiếp thân cũng cần trước cùng Mi tỷ tỷ, Mật tỷ tỷ các nàng thương nghị. Trong vòng 3 ngày, nhất định cho phu quân góp đủ. Thiện, làm phiên hiền thê. Lý Dực cảm ơn, hắn dự định tại kinh triệu địa khu mở 10 gian giấy phường. Muốn toàn diện mở rộng trang giấy, cần thời gian tích lũy cùng kỹ thuật tích lũy. Nhưng ở trước đó, Lý Dực nhất định phải sớm phát lực, cũng liền đem trang giấy sinh sản chủ yếu đầu nguồn khống chế tại trong tay mình. Phu quân là dự định đem cái này cải tiến trang giấy kỹ thuật công bố sao? Viên Oánh bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới phát hiện Lý Dực dường như không có phải ẩn giấu cải tiến trang giấy kỹ thuật dự định. Chính là, cái này cải tiến sau tạo giấy thuật, tuy là cô hao phí mấy cái ngày đêm nghiên cứu ra được, có thể cô vẫn dự định đem không ràng buộc công bố tại thế. Chỉ có như vậy, trang giấy mới có thể bay vào dân chúng tầm thường ra. Cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể đi làm một kiện ta vẫn nghĩ làm, lại thật không dám làm chuyện. Trên đời này lại còn có phu quân ngươi chuyện không dám làm. Viên Oánh che miệng, cười khanh khách nói. Ha ha, đúng vậy a. Có chút chuyện không phải sức người như bỉ, có thể cô càng muốn bỉ đó. Lý Dực luốt luốt dưới cằm sợi râu, nhẹ giọng cười nói. Trang giấy không giống với mối tinh. Mối tại cổ đại dù sao cũng là chiến lược tài nguyên, có siêu nhiên kinh tế vị. Cho nên Lý Dực một mực nghiêm ngặt giữ bí mật, phong tỏa mối tinh kỹ thuật, không để nó dẫn ra ngoài. Những cái khác phát minh, như là móng sắt, cao kiều yên ngựa, lý tướng liên nọ chờ quân dụng vũ khí, cùng lưỡi cày chờ dân dụng công cụ. Những này kỹ thuật đều là không có cách nào phong tỏa, bởi vì nó là đối ngoại sử dụng, rất dễ dàng bị mô phỏng đi ra. Theo lý thuyết, trang giấy cùng mối tinh giống nhau, làm phía sau màn sinh sản, hoàn toàn cũng có thể lựa chọn phong tỏa kỹ thuật, từ đó dùng cái này đến kiếm chắc kết xù lợi nhuận. Nhưng Lý Dực cũng không có làm như vậy. Hắn không chỉ sẽ không phong tỏa trang giấy kỹ thuật, còn biết cổ vũ mọi người đều đi sinh sản trang giấy, đều đi sử dụng trang giấy. Cho dù Ngụy quốc, nước Ngô học được, cũng không sao cả. Rất là Lý Dực ước gì bọn hắn sớm một chút học, sau đó sớm một chút tại dân gian mở rộng. Thỉnh tương lai, hắn còn phải một lần nữa chế tạo dân gian cơ sở. Bởi vì trang giấy mở rộng đến một điểm trình độ, tại dân gian hình thành không nhỏ lực ảnh hưởng về sau, khẳng định là sẽ có một bộ phận quần thể đứng ra cản trở, quấy rối. Đây cũng là vì cái gì Lý Dực muốn kéo tới hiện tại mới cải tiến tạo giấy thuật nguyên nhân. Bởi vì lúc trước hắn cũng không có làm tốt cùng bọn hắn toàn diện khai chiến chuẩn bị. Bây giờ chính mình địa vị cực cao, đại quyền trong tay, dân vọng, danh vọng đều đi vào đỉnh phong. Cái này khiến Lý Dực đã có chân chính tiêu chiến bọn hắn thực lực. Làm sao? Nhìn Ánh Nhi dáng vẻ, dường như không hài lòng lắm vi phu quyết định. Em, cái này cải tiến sau trang giấy, có thể hay không bán chạy chưa đi qua thị trường kiểm nghiệm, phu quân liền khiển trách món tiền khổng lồ mở giấy phường. Sau đó tạo giấy kỹ thuật cũng không bảo mật, chúng ta ra giấy phường liền lại mất đi một đại ưu thế. Chỉ sợ để Mi tỷ tỷ biết, khó tránh khỏi muốn nói hơn hai câu. Mi Trinh dù sao cũng là thuần thương nhân xuất thân, tính toán tỉ mỉ là nghề nghiệp của nàng vậy. Làm mua bán lô vốn đối nàng mà nói, là phi thường khó chịu. Lý Dực lại xem thường, nếu bàn về thương nghiệp, đó mới là hắn nghề cũ. Ta chiều hắn trước kia dùng thẻ tre, một viên mục giản ước chừng 5 tiền tà hữu, có thể viết 2-30 chữ không giống nhau. Mà cải tiến qua trang giấy, một tấm có thể viết 3-4-100 chữ, định giá vì 20 tiền. Đây là nguyên lai thẻ tre chi phí 2 thành tà hữu, cô tin tưởng nó tại trên thị trường nhất định có thể bán chạy. Tốt thôi, vậy liền tin ngươi Lạc Viên Oánh bệnh lên quyết miệng, chỉ là trang giấy này như coi là thật bán chạy, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người đứng ra, cùng nhà chúng ta đoạt mối làm ăn. Dù sao chúng ta đại thiện nhân chính là dự định không ràng buộc chia sẻ cái này cải tiến kỹ thuật đâu. Ha ha ha. Lý Dực nghe ra Viên Oánh trong giọng nói ý nhà báng, không khỏi cười to. Xem ra cô nàng này cùng mình sinh hoạt lâu, thế mà còn có quyền tài sản tri thức khái niệm. Với Nhi, ngươi cần ghi nhớ, chân chính cao minh người làm ăn, cũng không thể chỉ muốn chính mình kiếm tiền, muốn để càng nhiều người tham gia tiền đến. Để bọn hắn cũng kiếm tiền, như vậy ngươi mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Viên Oánh nghĩ, sau đó lắc đầu. Với Nhi không rõ, một chút cũng không hiểu. Không rõ cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần biết, cái này 10 triệu tiền văng vào đi sẽ không đổ xuống sông xuống biển là được. Húng chi giấy phường mang đến lợi nhuận là nhỏ, ta muốn dùng nó đi cải tiến quốc gia của chúng ta mới là trọng yếu nhất. Dựa vào một tấm giấy trắng, liền có thể thay đổi quốc gia chúng ta thể cấu. Chính là, Lý Dực lại càng nói càng hưng phấn, dường như đã không kịp chờ đợi đến ngày đó đến. Tại đơn giản tham quan xong giấy phường về sau, Lý Dực cũng không tốt tiếp tục đợi nơi này. Thế là chủ động đưa ra muốn đưa hoàng hậu hồi cung đi. Hồi cung trên đường, xe ngựa lộc cộc mà đi. Viên Anh nhìn qua ngoài cửa sổ từng bước sắc trời, yếu ớt thở dài. Lý Dực phát giác được nàng cảm xúc, chính là ấm giọng khuyên nhủ, nương nương chính là còn đang vì bệ hạ sự tình ưu phiền. Viên Anh cười khổ, thừa tướng, ngươi nói, bệ hạ có phải hay không đã chán ghét mà vứt bỏ ta rồi? Lý Dực lắc đầu, giải thích nói, nương nương lo ngại, bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, trên vai gánh thiên hạ vạn dân sinh kế. Mỗi ngày phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, liền thần đi bẩm báo chính vụ lúc, cũng thường bị trách cứ chớ có rông dài. Viên Anh dương mắt nhìn hắn, liền thừa tướng ngươi cũng sẽ bị mắng. Tự nhiên. Lý Dực ra vẻ bất đắc dĩ, giang tay ra. Nam nhân đang bận công việc thời điểm, là phiền nhất nữ nhân quấy rầy. Ngày sau nương nương chớ nên tại bệ hạ vụ chính thời điểm tiến đến quấy thánh nghe. Nếu như cảm thấy cung trong phiền muộn, không ngại thường đến thần phụ thượng. Vợ ta tính tình dịu dàng, cùng nương nương là bà muội. Linh Khởi dù làm ầm ĩ nhưng cũng thẳng thắn, dù sao cũng so đợi tại vương vực trong cung mạnh. Nghe được lời ấy, Viên Anh trong mắt rốt cuộc có hào quang. Tướng phủ quả thật làm cho người thư thái. Người mấy vị kia phu nhân có thể ở chung hòa thuận, thật sự là khó được. Lưu Bị mặc dù không háo sắc, nhưng dù sao cũng là cựu ngũ chí tôn. Suy xét đến cùng hưởng ân huệ, nhiều tử nhiều phúc cần, tại đám quần thần suối giúp hạ. Lưu Bị cũng mang tính tượng trưng nạp mấy tên đại quan nhờ y, xung nhập hậu cung làm phi tử. Nhưng trừ trước kia đã chết thê tử bên ngoài, hắn kết tóc vợ liền hai cái. Một cái tiểu bái gặp Cam Mai, một cái tại Hoài Nam cưới được chính thê Viên Anh. Theo lý thuyết, Viên Anh tại hậu cung bên trong địa vị không thể dung chuyện. Có thể những cái kia tân tiến vào cung vì phi tử, lại phần lớn thích lục đục với nhau, nói chuyện giấu đầu lòi đuôi. Cái này lệnh Viên Anh cảm thấy phiền muộn không thôi, chỉ muốn tìm cái thanh tịnh chỗ đợi. Mà trong tướng phủ nữ nhân cũng không ít. Các nàng thế mà có thể tại Lý Dực điều giáo hạ ở Trung Hoa Thuận, cái này xác thực lệnh Viên Anh cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết, nữ nhân trời sinh liền so sánh chính mình ưu tú hơn nữ nhân có lý, cái này gọi là thư cạnh. Mà nam nhân đối mặt ưu tú hơn nam nhân lúc, ngược lại phần lớn là anh hùng cùng chung chí hướng. Đây là từ xã hội quần thể kết cấu quyết định. Lý Dực thấy rốt cuộc trấn an được vị này hoàng hậu lập tức cũng nói đùa nói, thần trong nhà quy củ đơn giản, ai như bàn lộng thị phi, liền phạt đi phòng bếp nhóm lửa 3 ngày. Linh Khởi lần trước cùng Mi Trinh cãi nhau, bị thần phạt đi đánh tuổi, kết quả nàng một đao trẻ hỏng bà thanh dịu, từ đây không dám tiếp tục cặn bã. Nói trắng ra, Lý Dực mỗi ngày xử lý chính vụ đều đã phiền muộn không thôi, chỗ nào có thể phân ra dư thừa tinh lực đến xử lý trận đấu, cung đấu? Cho nên hắn đồng dạng đều là có thể thiếu nạp liền thiếu đi nạp, nếu không phải nạp không thể, kia nàng phẩm tính nhất định phải qua quan. Nếu như qua không được, lập tức liền phải cuốn gói rời đi. Đây là Lý Dực quy củ. Ai nếu là ảnh hưởng sự nghiệp của hắn bất kỳ cái gì nữ nhân đều được ăn. Mà Lưu Bị tại đối mặt nam nhân lúc, giống như mị ma. Tại đối mặt nữ nhân lúc, hắn tắc cũng có chút thẳng nam ung thư. Giữa phu thê có mâu thuẫn, hắn cũng không nguyện ý tốn thời gian đi câu thông. Kỳ thật nhiều khi, rõ ràng trong âm thầm trao đổi một chút, mâu thuẫn liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng chính là không nguyện ý đương nhiên, suy xét đến cổ đại xã hội truyền thống, cũng rất ít có nam nhân có thể giống Lý Dực sáng suốt như vậy, chủ động. tự nhiên cũng không có Lý Dực như vậy hài hòa gia đình quan hệ. Lữ Linh Khởi nghe được phu quân trong biên chế sắp xếp chính mình, lúc này từ cửa sổ xe bên trong nhô đầu ra, nói: "Phu quân đang nói ta sao?" "Nói ngươi sao?" Lý Dực ra vẻ sinh khí, trách nói: "Ngươi đã hoài thai 8 tháng, như thế nào chạy loạn khắp nơi? Chúng không thay mình suy nghĩ, cũng nên thay trong bụng đứa bé ngẫm lại." Lữ Linh Khởi chính là nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình tròn bao bụng, cười nói: "Ta đứa nhỏ này, định như ta giống nhau khỏe mạnh, phu quân chớ buồn." "Phu quân, ngươi cũng chớ trách Linh Khởi muội tử, là ta mang nàng đi ra, đều là lỗi của ta." Viên Oánh lúc này lên tiếng, giúp Lữ Linh Khởi biện hộ: "Đây đương nhiên là người sai, quay lại xem ta như thế nào thu thập ngươi." Viên Oánh nghe vậy, lập tức cũng có chút sợ. "Phu quân dự định xử trí như thế nào Oánh Nhi?" "Hừ." Lý Dực ngắm nhìn Viên Anh, tự biết không tiện nói rõ, nhân tiện nói: "Trở về tự nhiên là gia pháp xử lý." Bởi vì vừa mới Lý Dực nâng lên gia pháp lúc, để Lữ Linh Khởi đi nhóm lửa, cho nên Viên Anh chỉ nói là thể phạt loại hình. Có thể Lữ Linh Khởi, Viên Oánh nghe được lời ấy, lại vô ý thức, một cái đưa tay đi sờ sờ cái mông của mình, một cái đưa tay đi sờ sờ cổ họng của mình. "Nguyên lai Linh Khởi muội tử gia pháp cùng ta không giống. Ta cũng là mới biết được, nguyên lai Oánh tỷ tỷ gia pháp ở nơi đó." Hai nữ nói xong, hai gò má ửng đỏ. "Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải một nhà, sao gia pháp còn có thể không giống?" "A tỷ, đừng nói." Viên Oánh nhẹ nhàng méo méo Viên Anh cánh tay, lại dựa sát vào nhau trong ngực nàng, xấu hổ trốn đi. Phu quân một chút ý nghĩ, thật quá vượt mức quy định. "Nương nương, vị ương cũng đến." Lý Dực tung người xuống ngựa, đến mời hoàng hậu xuống xe. "Một ít chuyện, nương nương không cần quá mức chú ý. Vậy hạ đợi ngài, trung vi là bất đồng." Một trận, trầm ngâm một lát, lại nói: "Đợi hồi cung về sau, thần tự mình đi khuyên nhủ bệ hạ." "Thật chứ?" "Đúng, vừa vặn thần cũng có chút chuyện cần cùng bệ hạ thương lượng." Lạc lạc trên xe truyền đến Viên Oánh tiếng cười như chuông bạc. "A thì a, bọn họ nam nhân ở giữa, luôn luôn có rất nhiều chuyện muốn nói." "Nói chuyện gì?" "Tự nhiên là nói hào khí tung hoành chuyện, nào giống chúng ta trò chuyện đều là chuyện nhà." Viên Anh nghe vậy khẽ giật mình, đông nhiên nói với Lý Dực: "Thừa tướng, có một việc bối rối bản cung hồi lâu." "Thừa tướng là thiên hạ trí giả có thể hay không vì bản cung giải đáp?" "Nương nương xin hỏi." Lý Dực nháy đôi mắt, nghiêm mặt nói: "Chỉ cần là thần biết đến, nhất định biết gì nói đấy." Phúc. Viên Anh bưng miệng cười: "Thừa tướng cũng là không cần như vậy nghiêm túc, đây bất quá là bản cung thuận miệng hỏi một chút, nếu không tốt đáp cũng có thể không đáp." Lý Dực thầm nghĩ, như quả nhiên là cái không dễ trả lời vấn đề, kia hắn tình nguyện ngươi đừng hỏi. Nhìn qua Lý Dực đôi mắt, Viên Anh hỏi ra trong lòng nàng hoang mang. Chương 340, thiết lập nội các, nhóm tướng cũng trị, 1, chương 340, thiết lập nội các, nhóm tướng cũng trị, 1, đã là nương nương đặt câu hỏi, thần tất nhiên là không thể không đáp. Mời nương nương thử hỏi chi. Ha. Viên Anh xoay đầu lại, trong mắt vượng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Lấy canh chi tài, bày mưu nghĩ kê không thua Trương Tử Phòng, trị quốc Lý Chính không á Tiêu Hà, thống minh mới có thể lại có thể sánh vai Hoài Âm. Làm sao lại đồng ý tại người dưới, vì bệ hạ hiệu chung. Lý Dực nghe vậy cười khẽ. Khó trách Viên Anh nói nàng vấn đề này không tốt lắm trả lời. Dù sao vấn đề này quá mẫn cảm. Trước đó Lưu Bị mặc dù cũng hỏi qua hắn vấn đề giống như trước, nhưng kia dù sao cũng là hai người lén đối thoại. Huống chi cha hỏi người là Lưu Bị. Nhưng phàm là cái thứ ba người hỏi, vấn đề này đều lộ ra vô cùng mẫn cảm. A tỷ. Viên Oánh phát giác được chủ đề mẫn cảm tính, nhẹ nhàng xô đẩy một chút tỷ tỷ. Dường như đang nhắc nhở nàng, không nên làm khó Lý Dực. Lý Dực lại khẽ buông tay, ra hiệu Viên Oánh, dường như lại nói không sao. Không dối gạt nương nương, vấn đề này sớm tại nguyện trước bệ hạ đã từng hỏi qua hạ thần. Kia thừa tướng là như thế nào trả lời? Bản cung ngược lại thật sự là có mấy phần tò mò. Viên Anh mắt phượng hơi mở, nhìn chăm chú Lý Dực. Cái gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vấn đề giống như trước đối mặt người khác nhau, Lý Dực đáp án cũng không giống. Hắn vẫn chưa sốt ruột trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt dưới cằm sợi râu, sau đó cười nhẹ hỏi, "Nương nương có thể từng nghe qua Cao Tổ cùng Hàn Tín chi luận binh?" Cao Tổ từng hỏi Hàn Tín, chính mình có thể đem bao nhiêu binh? Hàn Tín đáp nói, "Bệ hạ bất quá có thể đem 10 vạn binh, mà thần càng nhiều càng tốt." Cao Tổ liền hỏi, "Nếu Khanh Chi thống binh hơn xa tại chấm, làm sao vì chấm hiệu lực?" Hàn Tín đáp nói, "Bệ hạ dù bất thiện binh tướng, nhưng thiện bừa. Hàn Tín dù có thể thống binh, nhưng ngự người chi thuật không bằng Cao Tổ, cho nên vì công hiệu lực cũng." Viên Anh vẩy một cái lông mày, chen miệng nói, "Thừa tướng đây là tại tự so Hàn Tín sao? Có thể Hàn Tín cuối cùng không giành vừa chi đạo, rơi vào vị ương cung chi họa, mà Khanh không những giỏi về thống binh, cũng thiện bừa." Nói, nàng chỉ hướng ngoài cửa sổ xe mơ hồ có thể thấy được công xưởng hình dáng. Kia giấy phường bên trong thợ thủ công mỗi người quản lý chức vụ của mình, kỷ luật nghiêm minh, cái này chẳng lẽ không phải thiện vừa chi năng ư? Toa xe bên trong dưới ánh nến, phản chiếu Lý Dực khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Hắn bỗng nhiên hỏi lại, "Nương nương cho rằng, làm hoàng đế liền nhất định tốt, mà vì thần liền nhất định không tốt sao?" "Tự nhiên." Viên Anh không cần nghĩ ngợi, cửu ngũ chí tôn ai không mộ. Cho dù thừa tướng địa vị cực cao, cuối cùng, nàng dường như ý thức đến chính mình nói có chút quá nóng, chính là im lặng ngậm miệng. Cuối cùng khó tránh khỏi có mới nối cũ, qua cầu rút ván. Lý Dực tiếp lời đầu, nhưng không thấy buồn bực sắc. Thiếu cảnh đế bị Lương Vương oán hận, thiếu võ đế tuổi già vũ cổ chi họa, càng không cần nói thiếu đế, chất đế. Đế vương ra chuyện, Dực vi thần tử, không nên nhiều lời. Thần nhưng cầu làm tốt thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Viên Anh ngón tay nhỏ nhắn phút chốc nắm chặt váy áo, thừa tướng nâng được trùng quy là cái lệ, có thể không được chết tử tế quyền thần càng sâu. Hoắc Quang tộc Chu, Vương Mãng phân thây. Nếu theo thừa tướng thuyết pháp, chẳng lẽ không phải không làm hoàng đế, không vào quan trường là tốt nhất? Ha ha, nếu không vì thế, sợ vì này bối chỗ lân cũng đồng dạng không được chết tử tế. Viên Anh khẽ giật mình, bị Lý Dực tiểu nói này, nàng đột nhiên cảm thấy nhân thế làm sao gian nan như vậy, đều đã làm được hoàng đế chi vị, thừa tướng chi vị, cũng còn sẽ có nhiều như vậy phiền não sao? Nàng nghĩ đến, như thế xem ra, chẳng lẽ không phải làm dân chúng thấp cổ bé họng là tốt nhất? Chí ít bọn hắn mỗi ngày chỉ sầu lo một sự kiện, đó chính là ăn cơm no. Mà hoàng đế cùng thừa tướng muốn phiền não chuyện liền nhiều lắm. Chắc không được từ xưa hoàng đế phần lớn đoạn mệnh đâu. Thừa tướng, ngươi cùng bản cung nói rồi nhiều như vậy, lại còn chưa chính diện trả lời bản cung vấn đề. Bản cung rất muốn đạt được một đáp án. Ánh đến ở trong mắt Lý Dực nhảy lên, hắn lần nữa hỏi ngược lại, kia thần liền cả gan hỏi lại nương nương một vấn đề. Bệ hạ là bởi vì chính là đại hán thiên tử, chúng ta mới vừa nghe này mệnh lệnh. Vẫn là bởi vì chúng ta nghe này mệnh lệnh, bệ hạ mới là đại hán thiên tử. Cái này, Viên Anh khẽ giật mình, tự nhiên là bởi vì bệ hạ là đại hán thiên tử. Trước đây, bệ hạ vì Tề Vương lúc, bất quá ngự Tề quốc chi dân. Nay vì Hán gia thiên tử, chính là vạn dân chi chủ, có thể ngự thiên hạ con dân. Đã như vậy, kia Ngụy Ngô chi dân, vì sao không phục chiếu? Chẳng lẽ bọn hắn không phải triều Hán con dân sao? Trước đó bệ hạ vì Tề Vương lúc, ta trở lại có thể từng thiếu hiệu nửa phần trung tâm. Màn xe chợt bị gió đêm thổi lên, vài miếng lá rụng cuốn vào trong xe. Viên Anh nhìn qua trong đó một mảnh lá khô trên bàn trà đào quanh, môi son hé mở lại không phản bắt được. Lý Dực nhẹ nhàng nhặt lên lá rụng đặt lòng bàn tay, năm đó chắc quận bán giày xá lang, nay ngồi vị ương cung Hán gia thiên tử. Cái này ở giữa khác biệt. Hán thổi lá rụng đến giữa không trung, bất quá là vì cộng đồng chí hướng, mà thôi quên mình phục vụ mà thôi. Viên Anh đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Lý Dực đã khôi phục kính cẩn tư thái, dường như vừa mới sắc bén ngôn từ đều là nghe nhầm. Nàng rất muốn thuận thế tiếp tục hỏi tiếp, vậy ngươi Lý Dực như thế liệu mình, chí hướng đến cùng là cái gì đây? Có thể do dự một chút, đến cùng không có thể hỏi xuất khẩu. Nàng biết đã vô tiếp tục hỏi tiếp tất yếu, bởi vì dạng người như hắn, sớm muộn cũng sẽ đi làm, cũng nhất định sẽ đi làm. Chính mình chỉ cần rửa mắt mà đợi liền có thể. Xem ra nương nương đã minh thần ý. Hắn chắp tay mỉm cười, phía trước chính là cửa cung, thần liền không còn nhiều lời. Làm xe ngựa dừng ở thềm son lúc trước, Viên Anh bỗng nhiên để lại Lý Dực dục vén màn xe tay. Hôm nay chi ngôn, bất quá là thần cùng nương nương bình luận sử sách. Lý Dực cúi đầu, đem một phương điệp tốt tuyết giấy nhét vào trong tay nàng. Đây là giấy phường sản xuất mới nhất giấy trắng, so tơ lụa càng nghi biết. Nương nương có chút hiểu được, không ngại ghi chép chi. Viên Anh tiếp nhận, nhìn qua trên tay giấy trắng, chợt trịnh trọng kỳ sự nói, thừa tướng hôm nay chi thể nói, bản cung khắc trong tâm khảm. Gió đêm hơi lạnh, trong phủ thừa tướng đèn đuốc chưa tắt. Viên Anh nhìn qua Viên Anh xe ngựa biến mất tại cửa cung phương hướng, quay người cau mày nói, phu quân, vừa mới những lời kia, thực tế nguy hiểm. Cho dù nàng là thiếp thân tỷ tỷ, cũng không nên nhiều lời. Cần biết ngài hiện tại là thừa tướng, có ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Có lẽ chỉ là vô tâm một câu, nhưng bị có tâm người lợi dụng, liền có thể làm mưu đồ lớn. Phu quân luôn luôn cẩn thận, hôm nay cần gì phải nhiều lời đâu. Lý Dực nghe vậy cười một tiếng, kéo nàng vào chính mình ngồi trên đùi hạ. Ánh nhi xem ra trưởng thành, thế mà còn có thể có như vậy giác ngộ. Chỉ là, lời nói xoay chuyển, Lý Dực nhìn về phía Lý Trị, ánh mắt sâu xa. Có chút đạo lý, sớm rõ ràng so muộn rõ ràng tốt. Cái này lúc, vẫn đứng tại dưới hiên Lý Trị đi tới, ngửa đầu hỏi, phụ thân là tại khảo giáo hải nhi sao? Lý Dực đưa tay vuốt ve hắn đỉnh đầu, trong mắt mang theo vài phần mong đợi, vừa mới như cũng tại hiện trường, có thể nghe hiểu cái gì. Lý Dực đây cũng là muốn thử xem Lý Trị trưởng thành thành quả. Khoảng cách lúc trước trẻ người non dạng, thiện hữu khâm phạm, chống đối chính mình, đã qua 3 năm. 3 năm này gian, Lý Trị một mực đi theo Lý Dực tại nha thự bên trong chấp chính, cũng là không muốn hắn làm cái gì, liền để hắn ở bên cạnh nhìn xem, nghe. Nhìn xem Lý Dực là thế nào tiện tay hạ nhân ở chung, là thế nào dặn dò bọn hắn làm việc, cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, cùng thưởng phạt. 3 năm. Lý Trị tâm trí đã không phải hài đồng lúc có thể so sánh, Lý Dực nhất định phải xem hắn là trở nên không càng thêm thành thủ cổ trọng. Lý Trị thẳng lưng, âm thanh trong trẻo, phụ thân cùng hoàng hậu nương nương đối thoại, hài nhi cảm thấy không có gì hơn là Hàn Phi tử bên trong một câu. Nghiêu vì thất phu không thể trị ba người, mà kiệt vì thiên tử có thể loạn thiên hạ. Cả hai là một cái đạo lý. Phụ thân muốn luận chứng chính là thân phận cùng quyền lực quan hệ trong đó, đúng không? Lý Dực trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lại vị trí có thể. Lý Trị thấy thế, truy vấn, kia quyền lực bản chất đến cùng là cái gì? Phụ thân đã địa vị cực cao, vì sao còn muốn nắm chặt không thả? Gió đêm phất qua đình viện, chúc ảnh lượn quanh. Chương 340, thiết lập nội các, nhóm tướng cũng trị, 2, chương 340, thiết lập nội các, nhóm tướng cũng trị, 2, Lý Dực trầm mặt một lát, nói, vấn đề này, vi phụ không thể trả lời ngươi. Ngươi cần chính mình đi tìm đáp án. Kia Hải Nhi nên đi nơi nào tìm kiếm đáp án? Lạc Dương Nam ngoại ô mới nổi một gian giấy phường. Lý Dực chỉ hướng thành Nam phương hướng, ngày mai ngươi liền đi nơi đó thủ công. Viên Oánh nghe vậy, sắc mặt đột biến, phu quân, chị Nhi mới 12 tuổi, có thể nào cùng những cái kia bá tính thất phu cùng nhau lao động? Lý Dực nhìn về phía thế tử, ngựa khi ôn hòa nhưng không để hoài nghi, chị Nhi 9 tuổi lúc, ta liền dẫn hắn đi nha tự dự tính chính vụ, hắn mưa dầm thấm đất, học không ít. Nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, chỉ có tự thể nghiệm mới có thể khắc cốt minh tâm. Hắn chuyển hướng Lý Trị, nghiêm nghị nói, ghi nhớ, đến công xưởng, không cho phép lộ ra nói ngươi là ta con trai. Viên Oánh gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, có thể chị Nhi từ nhỏ cầm ý ngọc thực, nơi nào ăn đến loại khổ này. Lý Trị lại giữ chặt tay của mẫu thân, trong mắt lóe ra tò mò cùng kiên định, mẫu thân, để Hải Nhi thử một chút đi. Viên Oánh nhìn xem Nhi tử non nớt lại kiên nghị gương mặt, lại nhìn phía trượng phu không cho phản bác thần sắc, cuối cùng thở dài một tiếng, mà thôi. nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Như thực tế chịu không được, liền lập tức trở về. Lý Dực mỉm cười, vỗ vỗ Nhi Tử vai, thiện. Đây mới là con trai của Lý Dực ta. Dứt lời, lại nhìn về phía Viên Oánh, ngươi thay chị Nhi thu thập chút đồ tế nhuyễn, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Dứt lời, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mi Trinh thấy thế, vội vàng đuổi theo, phu quân vừa trở về, đây cũng là muốn đi đâu? Thiên cung, diện thánh. Cái này vứt xuống ngắn ngủi bốn chữ, Lý Dực cũng không quay đầu lại liền đi. Phu nhân. Đào Hồng đi tới, kéo Mi Trinh cánh tay, nhẹ giọng an ủi nàng. Mi Trinh không nói một lời, nhìn qua án trước ngao được cháo bát bảo, đem cháo sử tiện tay một đặt. Xem ra hôm nay cháo này là bệnh nào. Phu nhân chớ tức, chờ tướng gia trở về lại ăn a. Ha, hắn nếu là tiến cung diện thánh, kia tất nhiên là muốn trò chuyện đến đêm khuya. Nói, Mi Trinh quay đầu đi, đối Đào Hồng phân phó nói, đi đem tỷ bội nhóm đều gọi đến, chính chúng ta đem cháo ăn. Ê! Đào Hồng ấy ấy sư phải, lại nhìn mắt phòng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thở dài. Tướng gia, ai? Vị Ương cung bên ngoài, gian nan vất vả vòng quanh lá rụng đào qua bậc thềm ngọc. Lý Dực vừa đến trước điện, phong thủ tiểu hoàng môn liền chất đống khuôn mặt tươi cười chào đón, tướng gia đến rồi. Vậy hạ ngay tại bên trong phê tấu chương đâu, ngài trực tiếp đi vào là được. Lý Dực nhíu mày, cố ý nói, nếu là bệ hạ giờ phút này không muốn gặp người, bản tướng như vậy xông vào, ngươi liền không sợ bị trị cái duy trì trật tự không nghiêm thiện thả chi tội sao? Tiểu hoàng môn cười đến đôi mắt híp lại, tướng gia nói đùa. Bệ hạ ai cũng khả năng không gặp, duy chỉ có sẽ không không gặp ngài cái nào. Huống chi bệ hạ đã sớm dặn dò qua nô tỳ, tướng gia cầu kiến, không cần thông bẩm. Ngài đã là tự mình, cứ việc đi vào là được. Nô tỳ có thể may mắn cùng ngài đáp lời, đó cũng là nô tỳ phúc khí. Ha ha. Lý Dực lắc đầu cười khẽ, hắn xem như rõ ràng hoàng đế bên người thái giám vì cái gì được sủng ái. Phất tay áo bước vào trong điện. Trong điện ánh đến tươi sáng, Lưu Bị chính phục án viết nhanh, giữa lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Chợt nghe tiếng bước chân gần, cũng không ngẩng đầu lên liền trách mắng, chấm không phải nói qua không gặp bất luận kẻ nào. Lý Dực mỉm cười đứng ở dưới thềm. Lưu Bị đột nhiên ngẩng đầu, bút hào tại tấu chương thượng lôi ra một đạo mực ấn. Thấy là Lý Dực, hắn căng cứng khuôn mặt lập tức giãn ra, tiện tay đem bút ném một cái, là thừa tướng a. Nhanh, ban thưởng ghế ngồi. Người hầu vội vàng chuyển đến đệm tấm đệm, Lý Dực lại không đội mà ngồi, ngược lại từ trong tay áo lấy ra một cái giấy dầu bao. Thần mang thành nam lão trải bánh bừng, bệ hạ dùng chút điểm tâm lại phê không mượn. Lưu Bị tiếp nhận còn mang dư ổn bánh, đột nhiên cảm giác được trong bụng trống trơn, cắn một miệng lớn mới nói: "Ái khanh này đến có chuyện gì quan trọng?" Lý Dực ngồi xếp bằng xuống, thần nghe nói: "Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương có chút không thoải mái." Lưu Bị nhấm nuốt động tác một trận, sợi dâu thượng dính lấy bánh mảnh. "Là nàng đi tìm người a?" "Ừ." Chấm chăm công ngàn việc, nàng càng muốn chấm buổi tiếp nói chút chuyện nhà. Nói lấy trùng điệp vô án, chấn động đến chén trà đinh đương vang. Kinh Châu lũ lụt sổ gấp còn chưa xem xong, Ích Châu quân báo lại đống cao ba thước. Cần biết chấm thời gian là có hạn, nơi nào có không đi trò chuyện những này. Lý Dực chậm rãi cho Lưu Bị rót chén trà. Kia giờ phút này bệ hạ cùng thần chuyện phiếm, chẳng phải cũng là tại chậm trễ triều chính? Cái này như thế nào giống nhau? Lưu Bị nuốt xuống bánh bột nô, âm thanh đột nhiên đề cao. Hoàng hậu nói rông dài đơn giản là ngự hoa viên mới mở hải đường, cái nào cung nữ tay chân không cần. Có thể thừa tướng ngươi, trong mắt của hắn đột nhiên nổi lên hào quang. Ngươi đến tìm chấm nói chuyện, tất nhiên là quốc sự, chính sự, mà không phải những gia trưởng kia bên trong ngắn, nhi nữ tình trường. Cho dù không phải cái gì chính sự, cái kia cũng tất nhiên là một chút hào khí tung hoành sự tình. Chấm nghe rất là hưởng thụ, chẳng lẽ không phải tháng qua cùng phụ nữ trò chuyện bạch? Một cùng Lý Dực nói chuyện tiếng, Lưu Bị liền dường như biến thành người khác, tinh thần phấn chấn. Ngoài điện truyền đến tiếng trống canh âm thanh, Lưu Bị lúc này mới giật mình đã là giờ thịnh. Bất chi bất giác, hắn thế mà suốt đêm phê một đêm tấu chương. Hắn nhìn qua trên bàn chồng chất như núi thẻ tre, lại nhìn về phía Lý Dực. Thầm nghĩ, Lý Dực là sáng sớm đứng dậy liền tìm đến mình. Vẫn là hắn đêm qua cũng nấu một đêm không ngủ, đang bận mình sự tình đâu. Dù sao Viên Anh nếu quả thật đi tìm, thời gian này đoạn tất nhiên là tại dạng sáng 3-4 điểm dáng vẻ. Nghĩ đến đây, Lưu Bị lại có chút dở khóc dở cười. Nói đến cũng lạ, cùng khanh trò chuyện cái này nửa ngày, chấm ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, không biết mệt mỏi. Lý Dực nâng chén cười khẽ, cho nên bệ hạ buồn bực không phải nói chuyện, mà là người nói chuyện. Hắn có ý riêng dừng một chút, hoàng hậu thâm cư hậu cùng, trong mắt thấy bất quá một tấc vông, tự nhiên chỉ có thể trò chuyện chút chuyện nhà. Lưu Bị như có điều suy nghĩ bước ve mép chén, chợt hỏi, thừa tướng hôm nay tiến cùng, cũng chỉ vì nói cái này. Thần là đến mời bệ hạ dùng đồ ăn sáng. Lý Dực chỉ nghiêm trang nói, nghe phòng thủ tiểu hoàng môn nói, ngài đã bận bịu một đêm. Quốc sự dù trọng, nhưng nghi bảo trọng long thể. Nếu không bệ hạ có mất, hán thất giang sơn tất nhiên là úp. Ha ha ha. Lưu Bị nghe vậy cười to, cho dù đám người hầu sắp sẽ đến. Nắng sớm hơi hi, quân thần hai người cùng nhau đi vào vị ương cung tiền điện. Đám người hầu nối đuôi nhau mà vào, đem nóng hôi hổi đồ ăn sáng mang lên bàn trà. Cháo ngô, ướp rau cải trắng, mới trưng thử bánh ngọt, còn có một đĩa thành nam lão trải vừa ra lò hồ bánh, hương khí bốn phía. Lưu Bị vớt vớt cổ tay hế ẩm, cười nói, thừa tướng à, nếu không phải khanh đến, chấm lại không hay biết cảm giác trời đã sáng. Lý Dực tiếp nhận người hầu đưa tới khăn nóng, lau lau tay. Bệ hạ chuyên cần chính sự, quả là thâu đêm suốt sáng. Liệu thiên hạ dân chúng nhất định sẽ cảm niệm bệ hạ chi cần cù. Thừa tướng không phải cũng là phong trần mệt mỏi mà đến sao? Lưu Bị kẹp lên một khối thử bánh ngọt, liền ái khanh đều thức khuya dậy sớm, chấm lại sao dám lỏng lẻo lười biếng. Hai người ngồi đối diện mà ăn, trước trò chuyện chút việc nhà. Lý Dực nói lên nhà mình ấu tử Lý An hôm qua lương luận ngữ lúc náo ra trò cười, Lưu Bị nghe được cười ha ha, giữa lông mày úp sắc biến mất dần. Nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút, Lý An đứa bé kia hắn muốn nhớ không lầm, giống như mới 5 tuổi à. 5 tuổi liền để hắn lương luận ngữ, xem ra Lý Dực bắt giáo dục tóm đến rất căng. Xem ra, hắn cũng không thể thả Mã Su Nạ Gã Nhi cùng Lý Nhi bài học. Đợi đồ ăn sáng dùng xong, người hầu triệt hạ bàn ăn, Lý Dực Phương nghiêm mặt nói hồi chính sự nói, vậy hạ trắng đêm phê duyệt tấu chương, vì nước chuyện bất vả tiểu thụy, thần tâm thực khó có thể bình an cũng. Lưu Bị khoát tay áo, nói, không sao, chấm sớm muộn cũng sẽ quen thuộc. Dường như thế như vậy, cuộc sống về sau còn dài mà. Như bệ hạ nguyện ý, Lý Dực khẽ chọc bàn trà, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, thần nguyện thay phân ưu. Lưu Bị sững sờ, hỏi, thừa tướng đã là địa vị cực cao, còn phải xử lý cả nước quân chính, mỗi ngày cũng là vất vả đến nửa đêm. Như thế nào lại thay chấm phân ưu? Lý Dực mỉm cười, thần cả gan đề nghị, bệ hạ có thể mới thiết một nhà thự. Cái gì nhà thự? Nội các. Chương 340, thiết lập nội các, nhóm tướng cũng trị, 3, chương 340, thiết lập nội các, nhóm tướng cũng trị, 3, nội các. Lưu Bị mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, cái gì gọi là nội các? Bên trong người, cấm bên trong vậy, các người, tàng thư chốt cũng. Lý Dực đều đâu vào đấy hướng Lưu Bị giải thích. Thiết lập nội các, phân đưa nhóm tướng, như thế liền có thể làm phức tạp quốc gia sự vụ, bao đinh mổ châu, lồng lộng hồ thành thạo điêu luyện. Bị trong mắt tinh quang lóe lên, cái này không phải liền là thượng thư đài biến chủng. Cũng không phải. Lý Dực lắc đầu. Thượng thư đài chính là bên ngoài hướng cơ cấu, nội các độc lập với trong triều. Nắng sớm xuyên qua song cửa sổ, chiếu vào Lưu Bị bỗng nhiên sáng tỏ đôi mắt bên trên, hắn trầm giọng hỏi, thừa tướng nhưng vì chấm nói rõ ràng tới. Nội các thiết chi nhóm tướng, lấy thủ tướng vì lãnh đạo, phân đưa tả tướng, hữu tướng phụ chính. Sau đó tại tả tướng, hữu tướng phía dưới, thiết trí chính tướng, chia làm hộ tướng, binh tướng, hình tướng, công tướng, lễ tướng, nông tướng, thương tướng, giám tướng, học tướng, chung chín người. T. Lưu Bị sờ sờ cằm của mình, tỉ mỉ suy nghĩ Lý Dực cái này đề án. Nghe Ái Khanh lời nói, này chẳng lẽ không phải cùng Tam Công Cửu Khanh cùng loại, chỉ là đổi cái xưng hô. Mặc dù Lưu Bị đối Lý Dực nâng lên cái gì binh tướng, hộ tướng, lễ tướng những này mới phát khái niệm cảm thấy lạ lẫm, nhưng khi kẻ thống trị nhiều năm như vậy, đại khái cũng có thể hiểu được cái này mấy tướng khái niệm. Cái này không phải liền là Tam Công Cửu Khanh đổi cái tên sao? Mặc dù cụ thể chức năng phạm vi khả năng có sai lầm, nhưng tuyệt đối là cơ bản giống nhau. Có thể đã như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, làm cái nội các đi ra đâu? Lý Dực cũng biết Lưu Bị không thể lý giải, trên thực tế hắn muốn làm cho nội các cũng không phải là bổn thời đại người có thể lý giải. Thế là, liền kiên nhẫn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì Lưu Bị giải thích, vậy hạ hiểu lầm, thần không phải muốn thay thế lúc đầu Tam Công Cửu Khanh, tứ phương tướng quân. Chính như thần vừa mới lời nói, nội các hắn độc lập với trong triều, cùng người khác công khanh vô can. Nói đến nơi đây, Lưu Bị cũng phát giác được một tia cổ quái. Lý Dực nội các rõ ràng là muốn cùng Cửu Khanh tranh quyền, nếu như độc lập ra ngoài, cụ thể quyền lực làm sao phân? Ái Khanh nhưng vì chấm kỹ càng nói chi. Thí dụ như cái này hộ tướng trước, hắn chủ trưởng cả nước hộ tịch, thuế má, thuế ruộng điều hành, kiểm tra quan phủ chi tiêu chờ chức năng. Lưu Bị vội vàng ngắt lời nói, như hộ tướng vì thế, lệnh đại tư nông như thế nào? Đại tư nông kỳ thật làm chính là hộ bộ thượng thư sống. Ấn Lý Dực ý tứ này, ngươi nội các hộ tướng trưởng quản quyền kinh tế, vậy ta đại tư nông làm gì? Nếu như là hộ tướng bình thay đại tư nông, cần gì phải lưu lại cái này hư chức làm bài trí? Cái này chẳng phải là lãng phí chính trị tài nguyên sao? Hai cái cương vị rõ ràng là có chức năng xung đột. Lý Dực lúc này mở miệng giải thích, địa phương thuế má vẫn từ đại tư nông phụ trách chứng thu, mà nội các hộ tướng chỉ phụ trách chế định thuế suất, kiểm tra chi tiêu. Đợi chương trình định ra về sau, từ đại tư nông phụ trách chấp hành liền có thể. Lưu Bị nhẹ gật đầu, kể từ đó đại tư nông cùng hộ tướng chức năng đúng là không xung đột, nhưng vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Cụ thể là nơi nào không đúng, Lưu Bị lại tạm thời nói không ra. Bởi vì Lý Dực vừa mới đưa ra, chính là tam quyền phân lập. Hộ tướng nắm giữ lập pháp quyền cùng quyền tư pháp, mà đại tư nông tắc chỉ có được quyền hành chính. Ba quyền mặc dù phân công bất đồng, nhưng lập pháp quyền là căn bản căn cứ. Hành chính quyền lực cùng quyền tư pháp lực đồng đều cần tại luật pháp giàn khung nội bật đi. Nói cách khác, Lý Dực đề án để nội các nắm giữ trọng yếu nhất lập pháp quyền. Cổ đại cũng không có sáng tỏ tam quyền phân lập khái niệm, cho nên Lưu Bị nghĩ mãi mà không rõ các mấu chốt trong đó rất bình thường. Nhưng là, làm quốc gia người thống trị cao nhất, hắn cũng chú ý tới Lý Dực cái này đề án bên trong có một cái to lớn vấn đề. Đó chính là nội các chế độ, giấu giếm suy yếu hoàng quyền tên bản lén. Bình thường đến nói, thuế suất bình thường là từ hoàng đế bản thân tự mình đến chế định, hay là từ hoàng đế trao quyền cho trung ương cơ cấu, để cho bọn họ tới ban bố chấp hành. Có thể Lý Dực vừa mới đề án bên trong, dường như hoàn toàn không có nói tới Lưu Bị. Chẳng khác gì là gián tiếp tước đoạt hoàng đế bản thân lập pháp quyền. Đương nhiên, Lưu Bị cụ thể không hiểu lập pháp, tư pháp những này khái niệm, nhưng hắn rõ ràng nội các sẽ phân đi quyền lực của mình. Dựa theo Lý Dực logic, nếu như thuế suất là từ hộ tướng quyết định, kia những ngành khác tất cả điều lệ chế độ, chẳng lẽ không phải đều là từ nội các đến quyết định? Kể từ đó, nội các chẳng lẽ không phải là áp đảo hoàng quyền phía trên rồi? Thành như Khanh Châu nói, đại tư nông phụ trách thu thuế, hộ tướng phụ trách chế định thuế suất. Kia trong lúc đó, chấm bị đó gì? Lưu Bị mày nhăn lại, hỏi ra ở giữa vấn đề mấu chốt nhất. Bởi vì Lý Dực cái này đề án, thấy thế nào đều giống như tại giá không hoàng đế. Lưu Bị nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Bệ hạ, thần biết ngài đang lo lắng cái gì, nhưng mời bệ hạ yên tâm, thần việc làm tuyệt không phải là vì bản thân tư dục, mà là vì Hán thất Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Nội các không chỉ muốn bảo đảm triều Hán con dân, cũng đều vì Lưu thị hoàng đế thế hệ hiệu chung. Như thế nào hiệu chung? Lưu Bị trầm giọng hỏi, Khanh nhân phẩm, chấm tin được, có thể về sau thủ tướng như thế nào cam đoan đối hoàng thất trung thành, về sau thủ tướng lại như thế nào cùng chấm tử tôn thành lập người ta ở giữa cá nước tín nhiệm. Đây chính là Lưu Bị cùng Lý Dực đặc thù tình cảm mối quan hệ. Cho dù giữa hai người mâu thuẫn đã tăng lên đến hoàng quyền cùng tướng quyền ở giữa xung đột, nhưng Lưu Bị y nguyên nguyện ý nhịn hạ tính tình, cho Lý Dực một lời giải thích cơ hội. Chỉ cần các đời hoàng đế có thể khống chế nội các, liền nắm giữ quốc gia đại quyền. Như thế, nội các liền có thể đời đời kiếp kiếp vì Lưu thị cùng Hán thất hiệu lực. Muốn đồng thời cam đoan nội các phục vụ tại hoàng gia cùng thiên hạ con dân, Lý Dực làm được tình trạng này thật đã dốc hết toàn lực. Hán thiết kế bộ này nội các nhóm tướng chế trên bản chất là đường sắt đôi song hành hệ thống. Nội các phụ trách thực tế hành chính quyết sách, mà truyền thống hướng quan vẫn giữ lại danh nghĩa chức quyền. Hình thành nội các lý thực, hướng quan thủ hư các cục. Đến nơi đây, cũng không khó coi ra Lý Dực làm cho cũng không phải là trong lịch sử Triều Minh nội các chế độ. Triều Minh nội các cũng tốt, Triều Thanh quân cơ sử cũng tốt, trên bản chất đều là hoàng đế tư nhân ban bí thư. Cả hai sinh ra, kỳ thật đều bắt nguồn từ quân chủ quyền lực không ngừng mở rộng, sau đó cùng tướng quyền tranh quyền đánh cờ quá trình. Từ thời Hán bắt đầu, hoàng đế chỉ tại không ngừng tăng cường bản thân quyền lực. Chẳng hạn như dùng tam công tới lấy thay thừa tướng, phân hóa quyền lực của hắn. Lưu Bị khôi phục thừa tướng vị, trên bản chất là vì đền bù Lý Dực, động viên hắn nhiều năm lao khổ công cao. Nhưng tương lai Lý Dực sau khi chết, Lưu Bị không cho rằng kẻ đến sau còn có cơ hội làm thừa tướng. Chí ít thừa tướng quyền lực sẽ bị đại gọn. Bởi vì hắn thấy, hậu thế quân chủ rất khó giống như hắn, như thế tín nhiệm thủ hạ của mình. Lưu Bị biết điểm này, Lý Dực cũng biết điểm này. Cho nên Lý Dực nhất định phải thừa dịp chính mình vẫn còn, thừa dịp chính mình hy vọng chính cao, thừa dịp Lưu Bị người quân chủ này đối với mình có đầy đủ nhiều tín nhiệm, đem nội các làm ra tới. Lý Dực không phản đối tăng cường trung ương tập quyền, nhưng hắn phản đối tăng cường hoàng quyền. Bởi vì phong kiến vương triều lớn nhất tệ nạn chính là quốc gia vận chuyển quá ỷ lại tại quân chủ cá nhân tài đức sáng suốt trình độ. Gặp gỡ cái minh quân còn tốt, cần phải gặp gỡ cái hôn quân, bạo quân, thậm chí là yêu dày vò quân chủ. Chuyện gì đều chỉ là đầu hắn nóng lên, trực tiếp liền đánh nhị quyết định. Kia chịu khổ trung quy là lão bách tính, trung quy là hoàng triều tử tôn. Bởi vì quốc gia đại sự, tất cả đều hệ tại quân chủ một câu. Như Tư Mã Trung hàng người, có thể hô lên, sao không ăn thì bằng. Loại hình lời nói tới, nếu là văn võ bá quan, tầng dưới chốt dân chúng bày ra như vậy quân chủ, nên làm cái gì? Cho nên Lý Dực nhất định phải thừa dịp thân thể của mình còn tốt, thiết trí nội các. Hắn rõ ràng, trừ chính mình, lại không có người có cơ hội làm ra nội các. Lý Dực nội các chế độ đúng là ngã về Tây hóa, nhưng lại không hoàn toàn kiểu Tây hóa. Anh thức nội các là hội nghị trí thượng, hoàn toàn giá không hoàng đế. Mà Triều Minh nội các thì là hoàng đế trí thượng, là tăng cường hoàng quyền công cụ. Lý Dực nội các tự nhờ y hẹn không phải chạy tăng cường hoàng quyền đi, kia là vác đá ghẻ chân mình. Nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn làm ra một cái anh thức nội các đi ra. Đầu tiên thời đại cơ sở liền không xứng đôi. Huống chi, tại hắn cái niên đại này, muốn hoàn toàn giá không hoàng quyền, uy vọng năng lực cao như Lý Dực cũng là làm không được. Hắn chỉ có thể tổng hợp một chút, suy yếu hoàng quyền đồng thời tăng cường tướng quyền, làm hoàng quyền cùng tướng quyền đạt thành một cái thế cân bằng, ai cũng làm không xong ai. Kể từ đó, quân chủ năng lực không đủ có thể lấy từ nội các đền bù, mà nội các có thể dùng bị quân chủ phản chế thiếu hụt bảo hộ hoàng thất đặc quyền. Vì duy trì được hai bên cân bằng, Lý Dực vì thế đã chuẩn bị không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Đương nhiên, ngươi nói Lý Dực cách làm đối Lưu Bị có công bằng hay không? Vậy khẳng định là không công bằng. Dù sao hiện tại là độc chiếm thiên hạ niên đại, thi hành chính là cùng có chế độ. Nói khó nghe chút, toàn bộ thiên hạ quyền lực đều là hoàng đế tư nhân tài phú. Mà Lý Dực hiện tại cách làm chính là để hoàng đế bản thân phân ra một bộ phận tài phú đi ra để cứu tế thiên hạ con dân. Nhưng Lý Dực cũng không cảm thấy mình cách làm là sai. Hắn không đơn thuần là chung với hoàng đế bản thân, càng là chung với toàn bộ triều Hán. Ánh mắt của hắn nhất định phải thả càng thêm lâu dài. Quân chủ tập quyền tăng cường, chỉ biết tiến một bước áp chế xã hội hoạt tính. Lý Dực lại không còn tìm tới so hiện tại tốt hơn cơ hội. Bởi vì quân quyền mở rộng cũng áp chế tướng quyền, đây là lịch sử phát triển khuynh hướng tất nhiên. Giá không hoàng đế là đối Lưu Bị phản bội, mà Lý Dực cũng không có hoàn toàn giá không hoàng quyền năng lực. Sau đó, hắn dùng từ xâm nhập cạn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phương thức cho Lưu Bị giới thiệu. Hoàng đế phải làm thế nào phản chế nội các? Đó chính là hoàng đế bản thân nắm giữ trọng yếu nhất, cuối cùng phán quyết trọng tài quyền. Như hướng quan chất vấn nội các quyết sách, có thể thượng tấu hoàng đế. Nhưng hoàng đế chỉ có thể lựa chọn ủng hộ hoặc bác bỏ, không thể tiến hành sửa chữa. Đây là vì để tránh cho hoàng quyền trực tiếp can thiệp hành chính. Như hoàng đế có sửa chữa năng lực, kia nội các liền cùng trong lịch sử nội các không có khác biệt. Tiếp theo, hoàng đế giữ lại đối thủ tướng, giám tướng quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Thủ tướng quyền lực là lớn nhất, cho nên hoàng đế giữ lại hạn chế thủ tướng đặc quyền. Mà vì cái gì còn có một cái giám tướng đâu? Bởi vì giám tướng chủ yếu phụ trách chính là thống lĩnh ngự sử đài, giám sát bách quan mục nát, cùng trọng yếu nhất vạch tội nội các thành viên năng lực. Giữ lại hoàng đế đối hai người này bổ nhiệm quyền, liền khiến cho hoàng đế cực lớn tăng cường đối nội các khống chế. Nhưng cùng lúc, Lý Dực lại tại đầu luật chương trình bên trong bổ sung một điểm, đó chính là hoàng đế không có quyền trực tiếp bỏ cũ thay mới cái khác bắt tương. Cái khác bắt tương cắt đổi, chỉ có thể từ thủ tướng đưa ra. Đương nhiên, Lý Dực chỉ là đại khái cùng Lưu Bị miêu tả một chút tướng quyền cùng hoàng quyền ở giữa cân bằng. Sau đó lại nâng một cái cụ thể ví dụ. Chẳng hạn như nội các công cùng đưa ra nghị xây dựng thủy vận, cần trước báo thủ tướng phê chuẩn. Nếu lúc này truyền thống hướng quan, đương nhiệm cựu khanh tướng Tác Đại Tượng đứng ra phản đối, công bố đây là hao người tốn của hành vi. Như vậy lúc này từ nội các quyết định. Nếu như quyết định kết quả thông qua chấp hành, như vậy công tướng liền có thể cưỡng chế phổ biến. Lúc này tướng Tác Đại Tượng vẫn cự tuyệt chấp hành lời nói, như vậy liền do giám tướng xuất mặt về tội. Công bố này kháng mệnh sau đó đông kết này tất cả chức quyền. Lúc này, liền do hoàng đế bản thân phụ trách trọng tài. Nếu như hoàng đế ủng hộ nội các, như vậy tướng Tác Đại Tượng đem bị miễn chức, thay người chấp hành. Nếu như hoàng đế ủng hộ tên này đứng quan, như vậy hạng này công trình tắc bị gác lại. Thông qua cái này ví dụ, Lý Dực đại khái hướng Lưu Bị miêu tả nội các chế độ áp dụng về sau, nó cùng hoàng đế ở giữa phân biệt đóng vai lấy nhân vật như thế nào. Vậy hạ, Lý Dực đứng dậy, trịnh trọng hướng Lưu Bị không người một bái. Phu chỉ có người, không phải một người chi trí có thể chu bàn vật, không những phu chi lực có thể an điểm báo dân. Vậy hạ thánh minh chiếu sáng, nhưng trăm công ngàn việc, còn sợ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nay thiết nội các, không phải vì phân bệ hạ chi quyền, thật là quảng nạp nhóm trí. Để làm miếu đường kế sách, cần phải trải qua chúng nghị mài, như chỉ mũi tên lệ lưỡi lao, sau đó có thể thực hiện. Nội các chư tướng, này nghị tất bẩm thánh tài. Bệ hạ nắm càn cương độc đoán chi quyền, có thể một lời phế chi. Còn cầm thái á chi kiếm, chưa chắc thụ trôi cho người khác ca. Lại tử tôn tự vị, nhận này lương chế, thí dụ như đi thuyền được tiếp, ngựa có bí, phản có thể miễn quyền thần lấn ấu chủ chi hoạn. Nội các cùng hoàng quyền, chính là xe chi song luân. Bệ hạ không làm mà trị, nội các kiệt lực lấy mưu. Tắc chính lệnh tất tinh, dân chịu này người a. Lý Dực luôn từ kịch liệt, cực lực hướng Lưu Bị cho thấy hắn nội các chế độ, cũng không có giá không hoàng quyền. Mặc dù nó ở một mức độ nào đó, quả thật là giấu giếm suy yếu hoàng quyền tên bắn lén, nhưng cũng không đến nỗi thay vào đó. Trái lại, nay ở một mức độ nào đó, có thể tránh quyền thần xuất hiện. Cần biết, triều Hán trong lịch sử ra bao nhiêu cái ấu đế bị quyền thần ức hiếp án lệ. Nội các thiết lập về sau, lớn nhất quyền thần chính là thủ tướng. Thủ tướng quyền lực mặc dù cực lớn, nhưng cũng ở một mức độ rất lớn nhận hạn chế. Đồng thời, còn có một đầu quy định Lý Dực cũng không có nói với Lưu Bị, bởi vì điều quy định này đồng dạng ảnh hưởng khá lớn. Lý Dực không nghĩ một mạch toàn cũng cho Lưu Bị, sợ hắn trong lúc nhất thời không tiếp thu. Lưu Bị lấy tay vớt ve cái cằm, rơi vào trầm tư. Mà Lý Dực lời nói vẫn còn tiếp tục, bệ hạ mời xem xét chi, như có thể phổ biến nội các chế độ. Nếu kiệt trụ chi quân lâm triều, nội các có thể giảm sóc này bạo. Gặp Niêu Thuấn chi chủ tại vị, nội các có thể làm vinh dự này đức. Đây là thượng an tông miếu, hạ tế thương sinh chi lương pháp cũng. Phủ phục bệ hạ thẩm tra và tiếp nhận nhãn ngôn, làm thử này chế. Tắc hán thất chi cơ, làm như Nam Sơn kiên cố. Thánh quân chi danh, tất diệu thiên thu chi sử. Lưu Bị đôi mắt khẽ nhúc đích, Lý Dực cuối cùng đưa ra quan điểm đúng là một hạng thật sự chỗ tốt. Chí ít đối triều Hán Giang Sơn, triều Hán dân chúng mà nói, là lợi ích to lớn. Thừa tướng a thừa tướng, ngươi thật đúng là một vị trời sinh chính trị quái vật. Ha ha, kia vi thần tạm thời xem như đây là bệ hạ đối thần độc viên. Nội các sự tình trước đưa một bên, chấm nơi này cũng là có một dạng đồ vật nghĩ mời thừa tướng nhìn qua. Thứ gì? Lý Dực mở to hai mắt hỏi. Chương 341, Lý Dực đảm nhiệm nội các thủ tướng, 1, chương 341, Lý Dực đảm nhiệm nội các thủ tướng, 1, ái khanh chính mình cầm xem một chút ta. Lưu Bị đem một phong sách lụa đưa cho Lý Dực. Lý Dực triển khai nhìn, hóa ra là một phong đại thần liên danh thư. Tính danh đã bị dán rơi, nhưng trong tín thư dung Lưu Bị còn nguyên đưa cho Lý Dực đến xem. Này sách lược nói, bệ hạ thánh giám, chúng thần trộm xem cổ kim, quyền thần chi họa, mỗi bắt nguồn từ trước chủ chi rộng nhân, mà Dực tại tự quân chi ấu nhược. Nay thừa tướng Lý Dực, địa vị cực cao, kiêm lĩnh đại tư mã đại tướng quân. Chủ trì lục sư, lại khai phủ chỉ chuyện, uy phúc chuyên quyền. Triều đình nghị sự, nhóm Liêu không ai dám dị tử. Quân quốc chính sách quan trọng, đều ra này tay. Nay không phải Hán gia chế độ cũ, thực mở họa loạn chi bưng. Tích hoắc quang phụ chính, còn phân quyền tại trương yên thế. Không có như Dực chi độc tài cơ hành, làm thiên tử chi quyền, mấy cùng không có tác dụng. Bệ hạ ngút trời thần võ, cố có thể chế chi. Nhưng thiên thu vạn tuế về sau, kế thể chi quân, há đều có thể như bệ hạ chi phán đoán sáng suốt. Phu quyền chuôn người, người chủ chi lợi khí cũng. Nay giả Dực lấy thái a, tương lai sợ thành ngưỡng ngạnh. Tung Dực vốn không hài lòng, nhưng này lệ vừa mở, hậu thế gian hùng, tất dẫn vì mở cớ. Chúng thần mỗi nghĩ đến đây, chưa chắc không đau lòng như bóc. Phục nguyện bệ hạ thu Dực đại tướng quân ấn thụ, không được tổng nhung chính. Đặt riêng thừa tướng quyền, phục thiết tả hữu phó xạ cùng tham khảo bảo dưỡng. Ngoài ra, chúng thần cho rằng trong triều trọng đại quyết sách, tất tụ quần thần định nghị, không được chuyên quyết tại Dực. Như thế, tắt trên dưới tường an, xã tác vĩnh cố. Chúng thần không phải dám tư nghị đại thần, thật là hán thất vạn thế kế cũng. Nhìn xong, Lý Dực rõ ràng, đây là một phong quần thần bạch tội chính mình liên danh thư. Đại khái nội dung chính là bạch ra quyền lực của mình qua đại. Trong triều cơ hồ chính là mình nói với Lưu Bị tính. Mỗi có đại sự, trên cơ bản chính là Lý Dực đề án, sau đó trình báo Lưu Bị cái này tiên tử thông qua, cuối cùng cứ như vậy quyết định. Quần thần không có gì tham dự cảm giác. Chính sự tham dự càng ít, quần thần có thể được chia lợi ích tự nhiên cũng liền càng ít. Hiển nhiên, Lý Dực nắm hết quyền hành, đã cản rất nhiều người tiến bộ con đường. Đáng quần thần bạch ra một cái vấn đề mấu chốt ở chỗ đó, Lưu Bị là lập nghiệp chi quân, cho nên có thể lớn mật ủy quyền cho thủ hạ thần tử. Tựa như Lưu Bang, ngay từ đầu cũng dám trắng trợn phân đất phong hầu vương khác họ giống nhau. Nhưng về sau Lưu Bang vẫn là đem những này vương khác họ cho diệt trừ, bởi vì hắn biết hậu thế bọn tử tôn khẳng định ứng phó không được những này vương khác họ. Bọn hắn cũng sẽ không phục tùng con cháu của mình lãnh đạo. Bây giờ, đám đại thần liền bạch ra, hiện tại Lưu Bị không đối thừa tướng trước tiến hành quả khống. Chẳng lẽ muốn nhìn đến cái thứ hai Vương Mãng, Hoắc Quang sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là nhằm vào Lý Dực, mà là nhằm vào thừa tướng chức vị này. Dù sao thừa tướng chức tại triều Hán kỳ thật tương đương với bị phế, hoặc là nói bị chia cắt, cũng chính là tam công. Hiện tại khôi phục thực quyền thừa tướng, kia thuộc hạ lợi ích cũng liền đi theo chịu ảnh hưởng. Tất cả đại gia nhao nhao bật ra, thừa tướng một người độc tài đại quyền, những người khác cũng chỉ có thể là làm nhìn xem. Ái Khanh nhìn xong, trong lòng làm cảm tưởng gì? Lưu Bị ngữ khí bình tĩnh hỏi. Bình thường đến nói, làm quân chủ cho thần tử nhìn một phong vạch tội hắn quyền lực qua đại thư lúc. Lúc này tên này thần tử dưới tình huống bình thường liền nên chủ động cháo từ giã, nghiêm trọng đến đâu một chút trực tiếp liền rút kiếm tự vẫn. Nhưng Lưu Bị giờ phút này cũng không phải là nghĩ gõ Lý Dực, mà là nghĩ thiết thực cùng Lý Dực thương nghị vấn đề này. Lưu Bị cho Lý Dực làm thừa tướng, cũng giao phó hắn lớn như vậy quyền lực, nhưng thật ra là vì đền bù hắn hy sinh. Dù sao lấy Lý Dực công tích, hắn là hoàn toàn có thể phong vương. Bất quá đám đại thần bạch ra vấn đề cũng không thể không thận trọng. Tham khảo trong lịch sử thuộc Hán, Gia Cát Lượng, Phi Ý Điệ, Đổng Doãn, Tưởng Nguyện dù danh xưng là thuộc Hán tư tướng, nhưng chỉ có Gia Cát Lượng một người làm qua thừa tướng, mà lại là quân chính ôm đồn thừa tướng. Hắn về sau người kế nhiệm Tưởng Nguyện, Phi Ý Điệ, Đổng Doãn đều là không có đồng thời nắm giữ qua lớn như vậy quyền lực, nhất là quân quyền bị hủy đi rất vụ bặt. Cơ hồ không có một người có thể giống Gia Cát Lượng như thế, nói bắt phạt liền bắt phạt. Chẳng hạn như Khương Duy cùng Phi Ý Điệ chính là kẻ thù chính trị. Mỗi khi Khương Duy nghĩ ra binh lúc tây lúc, Phi Ý Điệ liền không nhường, đồng thời cũng không cho phép Khương Duy bộ đội sở thuộc binh mã siêu qua một vạn người. Sở dĩ sẽ tạo thành loại tình huống này, chủ yếu là sau chủ Lưu Thiện không cho phép quốc gia lại xuất hiện một cái quyền lực như vậy đại thừa tướng. Gia Cát Lượng ngay lúc đó thực lực là chính sự vô cự thế, mạn quyết vô lượng, chân chính trên ý nghĩa thuộc Hán đệ nhất nhân. Nếu như Gia Cát Lượng nghĩ, hắn là thật có thay thế Lưu Thiện thực lực, cho nên Lưu Thiện hắn có thể tín nhiệm Gia Cát Lượng, nhưng chắc chắn sẽ không đối kẻ kế tục cũng như thế tín nhiệm. Người kế nhiệm Tưởng Nguyện chí ít miễn cưỡng còn có thể khai phủ, về sau Phi Ý Điệ, Khương Duy liền khai phủ tư cách đều bị thủ tiêu. Đủ để gặp, quyền lực cực lớn thừa tướng là rất khó thời gian dài tồn tại, lại bị về sau đế vương tiếp nhận. Lưu Thiện còn có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này, Lưu Bị lại như thế nào nghĩ không ra. Nhưng Lưu Bị vừa mới thành lập Tân Triều, đám đại thần đều chờ mong khen thưởng, chờ mong công ty thượng thành phố sau cổ phần chia hoa hồng. Huynh đệ ta vì Lưu tổng ngươi vào sinh ra tử, Lưu tổng không thể bạc đãi huynh đệ không phải. Chính trị là coi trọng nhất mặt mũi trò chơi. Lưu Bị biết, hắn càng là đối Lý Dực cái này đệ nhất công thần tốt, liền càng có thể trấn an bọn thủ hạ. Hiện tại, có tâm người vạch tội Lý Dực, nghĩ chia tách Lý Dực tướng quyền cùng quân quyền. Giờ đến phiên Lưu Bị trợ giúp Lý Dực, giữ lại Lý Dực quyền lực, không chỉ có là Lưu Bị đối Lý Dực đền bù, cũng là hy vọng mượn sức hắn, ngăn chặn thủ hạ kia giúp lập nghiệp lao huynh đệ. Cho dù mạnh như Cao Tổ Lưu Bang, thành lập triều Hán lúc cũng đầy đủ phong bảy cái vương khác họ đi ra. Nhưng những ngày vương khác họ thời gian dài, bọn họ hậu thế tử tôn lại như thế nào có thể cam đoan đối triều Hán trung tâm đâu? Cho nên Trương Lương lựa chọn quy ẩn tu tiên, Tiêu Hà lựa chọn xâm ruộng tự ôm mà không có hai người thông minh, hai độ bái tướng Chu Bột, cuối cùng chỉ có thể tự rêu nói, ta nếm đem trăm vạn quân, nhưng làm sao biết quan coi ngục chi ư? Nếu như không có Lý Dực chủ động làm ra hy sinh, Lưu Bị sát suất lớn cũng đội vã tại áp lực, phong một bang vương khác họ đi ra. Đến lúc đó cái này giúp chư hầu vương vượt châu liền quận, trong tay lại nắm giữ cho binh. Đây đối với triều Hán vững chắc thống trị là rất lớn chướng ngại, sớm muộn cũng sẽ trở thành cái họa tâm phúc. Dưới mắt, bay ở quân thần hai người trước mặt một vấn đề mới, như thế nào giải quyết thừa tướng quyền lực qua đại vấn đề. Lưu Bị tạm thời sẽ không thu hồi Lý Dực quyền lực, chí ít hắn thế hệ này sẽ không. Nhưng hai người đều đã không còn tuổi nhỏ, nhất định phải thay tương lai suy xét. Bệ hạ, còn nhớ kỹ thần vừa mới đưa ra nội các chế độ sao? Lý Dực lần nữa đem nội các chế rời ra ngoài. Hán nội các chế không giống với trong lịch sử bất luận cái gì thời kỳ nội các chế, là hoàn toàn căn cứ bổn thời đại sức sản xuất, nhân khẩu cơ sở, thậm chí là hoàng quyền cùng tướng quyền quan hệ mà cải tiến chế định. Chính như thần vừa mới lời nói, thủ tướng quản lý trung quân chính đại quyền, có thể điều động cả nước quân đội. Này chính thần việc làm cũng. Nói bóng gió, Lý Dực làm ra đến nội các thủ tướng, cùng hắn hiện tại quyền lực không khác nhau nhiều lắm. Thủ tướng có được quyền lực, Lý Dực hiện tại liền có. Thủ tướng không có quyền lực, Lý Dực cũng có. Cùng này nói là Lý Dực thành lập nội các, không bằng nói là hắn chủ động đem quyền lực của mình phân cho nội các. Bình thường chương trình nghị sự đề án đều chẳng qua là hắn độc đoán mà thôi. Nhưng bây giờ, thủ tướng còn cần cùng thành viên nội các thương nghị thảo luận, mà hoàng đế cũng có thể trực tiếp trọng tài nội các đề nghị. Đây là Lý Dực chủ động tại gọi chính mình quyền. Thưa tướng, nội các chế vô pháp trường tồn. Lưu Bị rốt cuộc phát biểu cái nhìn của mình. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần Lý Dực nghĩ, Lưu Bị gật đầu. Nội các hoàn toàn chính xác có thể xây thành, đồng thời hành chính hiệu suất tuyệt đối vượt xa lúc đầu Tam Công Cửu Khanh. Nhưng là, chờ Lưu Bị, Lý Dực hai cái này lao già lần lượt sau khi đi, nội các chế độ 100 sẽ xảy ra vấn đề. Chương 341, Lý Dực đảm nhiệm nội các thủ tướng, 2, chương 341, Lý Dực đảm nhiệm nội các thủ tướng, 2, bởi vì Lý Dực quy hoạch nội các chế độ, này quyền lực nơi phát ra trên bản chất là Lưu Bị cùng Lý Dực chủ động ủy quyền. Lưu Bị thân là hoàng đế, hy sinh chính mình một bộ phận quyền lực. Lý Dực thân là triều Hán người đứng thứ hai, tất chủ động đem quyền lực của mình hủy đi thành mấy phần. Về sau hoàng đế, về sau người kế nhiệm, có hay không còn có thể làm được Lưu Bị, Lý Dực như vậy cá nước chi tình. Hoàng đế là chí cao vô thượng, làm sao có thể không có tuyệt đối quyền lực? Các thần tử lại nên như thế nào tại hoàng đế cùng thủ tướng ở giữa làm ra lấy hay bỏ? Lý Dực nghiêm túc y quan, tiến nhanh tới một bước, trầm giọng nói, "Bệ hạ dung bẩm, nhược định thủ tướng quy chế, có thể trước chế này quyền hạ. Nay nhận đuổi chi quyền, đảm nhiệm giao cho bệ hạ." Kể từ đó, nội các thủ tướng liền vẫn bị quản chế tại hoàng gia. Hắn chợt vẩy bảo quỳ xuống đất, đai ngọc trừ đụng tại gạch xanh thượng tranh nhưng rung động. Thần dám hỏi bệ hạ, như vậy thủ tướng còn có thể uy hiếp được hoàng quyền, uy hiếp được hoàng triều hậu thế tử tôn, mà bách quan lại làm sao có thể không ủng hộ này chế? Thế, Lưu Bị hít sâu một hơi, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Dựa theo Lý Dực thuyết pháp, nếu như thủ tướng nhận đuổi, vẫn từ hoàng đế quyết định. vậy tương đương cùng mình bây giờ không có quá lớn hai loại. Chỉ bất quá thừa tướng quyền lực bị chia làm mấy phần, ngược lại khiến cho này quyền lực bị gọn. Khanh chỗ thấy, Lưu Bị vê dâu trầm ngâm, có biết đây là tại gọn mình chi quyền. Lại để phụ chi tài trăm năm khó gặp, sợ chưa hẳn có thể hàng năm từ nội các bên trong tuyển ra Lý Dực Thái Dương để địa, vậy hạ minh dám. Lấy thần chi lệ dù sao số ít, ngu cho rằng phạm vào các vì tướng người, đi đầu chính này phẩm tính, sau đó hành động chi. Như này thật tung quan trọng, nhạc nghị chi tài, đã đủ lấy đảm nhiệm tể tướng chi đảm nhiệm. Lý Dực chỉ đưa ra thủ tướng cần phải từ nội các chúng tuyển. Mặc dù hắn tạm thời vô pháp tranh thủ đến thủ tướng thoát ly hoàng đế nhận đuổi, nhưng ít ra có thể tranh thủ từ nội các chúng tuyển. Nội các thành viên nội các cũng quan hệ đến hắn về sau đối chiều hắn xem xét nâng chế cải cách, hai cái này là vòng vòng đan xen. Thủ tướng tại đảm nhiệm lúc, nhất định sẽ cố gắng công việc. Bởi vì nội các thành viên khác đều có cơ hội thừa bị, đều có dạ tâm, đều nhìn thấy cái này hy vọng. Tự nhiên cũng không dễ dàng cùng thủ tướng một lòng, từ đó rất lớn trình độ hạn chế chấm dứt đảng nưu lợi riêng hiện tượng. Dưới một người trên vạn người vị trí không ai không nghĩ đi lên, chính là tại dạng này tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh hạ. Cuối cùng có thể rết ra đến thủ tướng, năng lực khẳng định cũng sẽ không kém. Đến lúc này một hồi, hoàng quyền đạt được củng cố. Mà tướng quyền cũng có thể thời gian dài ổn định sinh tồn tiếp, vì quốc gia ổn định cung cấp ăn gà thắng được nhân tài ưu tú. Kỳ thật, Lý Dực làm hết thảy đều là vì bảo hộ tướng quyền. Hắn hiện tại là độc tài đại quyền bắt không giả, nhưng hắn về sau thừa tướng chế độ sát suất lớn muốn hủy bỏ, hoặc là bị cực lớn bạc quyền. Mà nội các chế độ hoàn toàn chính xác lập, liền để thủ tướng loại này quân chính ôm đồn người có thể thời gian dài tồn tại. Vậy tại sao Lý Dực như thế giữ gìn tướng quyền đâu? Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì hoàng đế thêm thừa tướng là một loại hai đầu chế độ. Hoàng đế có kế thừa trời sinh quyền lực, mà thừa tướng đồng dạng đều là phấn đấu đi lên. Cho nên dưới tình huống bình thường, thừa tướng là có thể bảo vệ hạ. Bởi vì thượng vị trước, hắn đã có phong phú tham chính kinh nghiệm. Mà hoàng đế trừ Tân Triều thành lập lúc một hai quân bên ngoài, cơ bản đều là nuôi dưỡng ở trong thâm cung, không có tầng dưới chót kinh nghiệm, tổng thể năng lực là không bằng thừa tướng. Đồng thời, hoàng đế cho dù làm sằng làm bậy, đối với hắn quyền lực ảnh hưởng cũng là tương đối hơi nhẹ. Mà quan viên hơi phạm điểm sai, nhẹ thì chém đầu, nặng thì diệt tộc. Chính là như vậy chế độ, hoàng đế tập quyền mới là xã hội phong kiến phát triển khuynh hướng tất nhiên. Trung ương tập quyền có lợi cho quốc gia thống trị, nhưng hoàng đế tập quyền liền quá ăn hoàng đế cá nhân năng lực. Gặp thánh chủ minh quân đối dân chúng đều tốt, gặp gỡ cái Dương Quảng, Chu Kỳ chấn như thế chơi đùa lung tung liền xui xẻo. Lý Dực cũng không rõ ràng chính mình sau khi chết, Tề Hán có thể đi bao xa. Nhưng hắn rõ ràng, nội các chế độ thành lập, nhất định sẽ làm cho Tề Hán so với ban đầu đi được càng xa. Cho dù nội các về sau có lẽ sẽ mục nát, có lẽ sẽ ra vấn đề khác, thậm chí không bài trừ xuất hiện triều minh thời kỳ gặp vấn đề. Nhưng bây giờ đến xem, hắn đã có tiến bộ ý nghĩa. Từ lâu dài góc độ nhìn, nó càng là tuyệt đối khả năng giúp đỡ Tề Hán kéo dài tuổi thọ. Chí ít Lý Dực, hắn là thật có thể chứng minh ta tới qua. Thừa tướng, ngươi cần phải hiểu rõ. Như thi hành này hạn chế, cái này ngược lại gọn chính ngươi quyền. Lưu Bị lên tiếng nhắc nhở. Dù sao, chỉ cần Lý Dực nghĩ, hắn cái này thừa tướng chính là làm đến chết, không ai có thể thay thế hắn. Nhưng Lý Dực vì phát triển lâu dài, chủ động cho mình thượng một đạo công xiềng, để giúp trợ nội các chế có thể mở rộng áp dụng. Đối với hoàng đế mà nói, một cái quyền lực bị phân hóa thủ tướng là tuyệt đối uy hiếp không được hoàng quyền, thậm chí có thể giữ gìn hoàng quyền. Thí dụ như ấu chủ kế vị, đổi lại lúc trước, ngươi không thể không thiết ủy thác đại thần. Mà ủy thác đại thần, trên cơ bản đều là mở mù hộ. Vận khí tốt chính là ý nghĩa Doãn Chu Công, vận khí không tốt chính là Tư Mã Ý, nhưng thông qua nội các phân tán thủ tướng quyền lực, hắn sẽ rất khó đi ức hiếp ấu chủ. Dù sao ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nghĩ rằng không đi, mọi người khẳng định không đồng ý thần vốn là nghĩ tới công thành lui thân, thiết hạ nội các nhóm tướng chế về sau, chính là thần cố mời chi mà cũng. Lý Dực ngữ khí kiên định ngồi đáp, hắn thấy hết thể lấy thực lực vi tôn, ngươi có thể chứng minh chính mình, kia nội các thủ tướng vị trí liền từ ngươi đến ngồi. Từ Ngọc, vừa mới ngươi dường như nâng lên thành viên nội các, hẳn là trừ nội các nhóm tướng bên ngoài, còn có thành viên khác. Vâng. Lý Dực nhẹ gật đầu, thông qua tại nội các bên trong thiết trí thành viên nội các, như thế liền có thể tiến một bước phòng ngừa nội các quyền lực bị một người cướp lấy. Thành viên nội các chính là nội các nhóm tướng hậu bị dịch. Bất luận là phân hóa thủ tướng quyền lực cũng tốt, vẫn là thành viên nội các chế cũng được, trên bản chất đều là lợi dụng nhân tính lực điểm. Để đại gia sinh ra ta có cơ hội, cho nên ta liền có thể thượng ảo giác. Quyền lực bánh gà tổ nếu như chỉ có mấy người phần, sẽ để cho mấy người kia rất dễ dàng đạt thành nhất trí, đi đoạt 10 bánh gà tổ. Nhưng để càng nhiều người tham gia tiến đến phần, kia đám người sẽ rất khó đạt thành nhất trí lợi ích. Kia nội các thành viên như thế nào tuyển ra đâu? Tạm thời không chọn. Lý Dực vạch ra, bây giờ nên trước tiên nghĩ phổ biến nội các chế, về sau mới là suy nghĩ như thế nào đem tiến một bước hoàn thiện. Lý Dực hiện tại nội các chế độ, rất rõ ràng là có rất nhiều vấn đề cùng tệ nạn. Đó cũng không phải Lý Dực nghĩ không ra, mà là tổng hợp suy xét sau một loại thỏa hiệp. Hắn nghĩ là, hẳn là trước đem nội các chế độ phổ biến đi ra, về sau lại từ từ đem hoàn thiện. Chẳng hạn như thành viên nội các chế, vì cái gì Lý Dực hiện tại không chọn đâu? Thành viên nội các trên bản chất là quan viên hậu bị dịch, mà quan viên hậu bị dịch đều là thông qua nâng hiếu liêm sinh ra. Xem xét nâng chế trên bản chất là phục vụ tại thế gia đại tộc, thông qua nó trăm năm qua sinh ra vô số gia tộc quyền thế, thậm chí là Viên Thiệu bốn đời tam công như vậy đỉnh cấp hào môn. Mà vì để tránh cho xuất hiện Ngụy Tấn thời kỳ loại kia nát đến thực chất bên trong vương triều hiện tượng phát sinh, Lý Dực sớm muộn là muốn đối thế gia đại tộc độc thủ, muốn từ trên căn giải quyết thế gia đại tộc vấn đề, kia tất nhiên là đối xem xét nâng phanh lại tay. Nhưng xem xét nâng chế không phải nói biến liền có thể biến, cần thời gian dài tích lũy. Lý Dực đã bắt đầu phát triển giấy phường, về sau hắn sẽ lợi dụng nội các, tiến hành hắn tất cả cải cách. Xem ra Tử Ngọc có rất nhiều nghĩ làm chuyện. Lưu Bị hoàn toàn như trước đây hiểu rõ Lý Dực, hắn rõ ràng Lý Dực giờ phút này có rất nhiều ý nghĩ. Lưu Bị cùng hắn hai bên cùng ủng hộ đi đến hiện tại, kinh nghiệm không biết bao nhiêu. Đã ngươi nghĩ làm, vậy liền buông tay to gan đi làm a. Chấm sẽ cho ngươi lấy ủng hộ. Cứ việc chấm cũng không rõ ràng, làm như vậy phúc là họa. Chương 341, Lý Dực đảm nhiệm nội các thủ tướng, 3, chương 341, Lý Dực đảm nhiệm nội các thủ tướng, 3, nhưng bất luận như thế nào, chấm đều sẽ cùng ngươi cùng tiến thối. Lý Dực rất là cảm động, túi người hạ bái. Báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt Ngọc Long vì quân chết. Thần nhất định không phụ bệ hạ ơn chi ngộ. Lạc Dương, Vị Ương cung. Ngoài điện Hàn Phong lạnh tấu xương, trong điện quần thần từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Lưu Bị ngồi ngay ngắn trên long ỷ, chuỗi ngọc rủ xuống ngọc châu hơi rung nhẹ, không thể che hết trong mắt của hắn sắc bén. Lý Dực đứng ở dưới thềm, thần sắc bình tĩnh, dường như trận gió lốc này không có quan hệ gì với hắn. Bệ hạ. Vương Lãng râu tóc đều dựng, dẫn đầu ra khỏi hàng. Thừa tướng chức vụ, vốn là phụ tá thiên tử Lý Chính, há có thể khắc thiết nội các, làm bệ hạ đưa mình nằm ngoài mọi việc. Đây là đi quá giới hạn tổ tông chi pháp. Nội các quy chế, không được đi. Lưu Bị chưa mở miệng, Hoa Âm đã theo sát phía sau, cao giọng nói, Vương Cảnh Hưng chi ngôn cực kỳ. Nội các quy chế chưa từng nghe thấy, như thủ tướng chỉ từ nội các ở trong tuyển, chẳng lẽ không phải xem quốc sự như trò đùa ư? Không Dung cười lạnh một tiếng, xưa nay thanh cao hắn giờ phút này cũng khó nén kích động thân sắc. Lý thừa tướng này nghị, chẳng lẽ là muốn học Vương Mãng cải chế, đi kia nhờ cổ đổi mới sự tình. Dứt lời, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Trong triều phản đối nội các âm thanh không ít, chủ yếu chia làm hai phái. Một phái là Khổng Dung như vậy thủ cũ phái, Bảo Hoàng phái. Bọn hắn cho rằng hoàng đế là chí cao vô thượng, mà nội các lại tước đoạt hoàng đế lập pháp quyền. Cái này tổn thất cực kỳ lớn hại đế vương uy tín, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một phái khác thì là đã được lợi ích người, bởi vì nội các nhóm tướng phân đi chính là cựu khanh cùng thượng thư đại quyền lực. Nguyên bản người ta quản toàn bộ, hiện tại chỉ lo bộ phận. Bọn hắn đương nhiên tức giận hơn. Lưu Bị đưa tay đè xuống nghị luận, âm thanh trầm ổn. Chư khanh an tâm chớ đội. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chớ khi nào nói qua muốn đứng ngoài cuộc. Nội các chỗ nghị sự tình, chấm nếu không đẩy, có thể tự một tờ bắt bỏ. Nay chế bất quá là vì chấm vân ưu, làm chính vụ có công hiệu mà thôi. Lý Dực hợp thời tiến lên một bước, chắp tay nói, bệ hạ minh giám, nội các chín tương phân quản cựu khanh chi quyền, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đã tránh được miễn quyền thần độc đại, lại có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Đến nỗi thủ tướng hạn chế, hắn dừng một chút, luận công đi đảm nhiệm, đến nhận chức về hưu, chính là vì phòng ngừa quyền hành lâu nắm mà sinh biến. Hoang đường. Không Dung lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Từ xưa thừa tướng chính là thiên tử phụ thần cánh tay đắc lực, há có thể như thương nhân thái phiên. Ngay tại thủ cũ phái quần tình xúc động phẫn nộ thời khắc, Tuân Du đông nhiên ra khỏi hàng, cao giọng nói, thần cho rằng Lý thừa tướng này nghĩ rất tốt. Đám người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy vị này xưa nay mưu lược hơn người, kỳ mưu trồng chất tuân lệnh quân, giờ phút này chính diện mang theo mỉm cười. Cựu khanh chi quyền quá tập trung, dễ sinh mục nát. Nay phân quyền chỉ tướng lẫn nhau chế hành, chính là trị quốc thượng sách. Từ thứ thấy thế cũng cất bước tiến lên, bệ hạ trăm công ngàn việc, như mỗi chuyện thân cát, sợ tổn hại long thể. Nội các làm thay tòa vụ, bệ hạ chuyên chú chính sách quan trọng, quả thật vẹn toàn đôi bên kế sách cũng. Bàng thống cũng cầm hốt ra khỏi hàng, đi theo phụ hòa nói, chính là năm đó Quang Vũ đế thiết đại các lấy gọn tam công chi quyền, hôm nay bệ hạ lập nội các mà phân cửu khanh chi thế, này có dị khúc đồng công chi diệu vậy. Thủ cũ phái sắc mặt tái xanh, bọn hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện không ít quan viên trong mắt đã lóe lên dị dạng hào quang, nhất là những cái kia nguyên bản vô duyên cửu khanh chi vị thanh niên tài tuấn, giờ phút này chính nóng bỏng nhìn qua Lý Dực, dường như nhìn thấy tiến bộ mới hy vọng. Đúng vậy a, Lý Dực cũng không chỉ có Hà Bắc phái ủng hộ, càng có đại lượng cửu khanh phía dưới quan viên khát vọng tiến đến kiếm một chén canh người ủng hộ. Lý Dực đùa bỡn lòng người thủ đoạn, thực tế là thật cao minh. Lưu Bị thấy ủng hộ âm thanh dần dần áp đảo thanh âm phản đối, chính là đem nhướng mày, thuận thế nói, thiên hạ sự tình, há không quyết chấm. Chấm nay phải vì chi, công chờ gì có không tử. Thú nội các sự tình, chính là chấm cùng Lý tướng cộng đồng thương nghị mà đức. Có ai cảm thấy, chấm cùng Lý tướng quyết sách có sai sao? Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Ai dám trước mặt mọi người bạch ra quốc gia người đứng đầu cùng người đứng thứ hai sai lầm, đồng thời đắc tội hai. Thấy không có người lên tiếng nữa phản đối, Lưu Bị liền đứng dậy, chuỗi ngọc ngọc châu và chạm ra thanh thúy tiếng vang. Chấm ý đã quyết, ngay hôm đó thiết lập nội các. Công chờ ai có ý kiến? Dưới thềm vẫn như cũ vô âm thanh. Tốt, nếu chư công đều không ý kiến, như vậy theo chấm nhìn, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay chúng ta liền đem cái này thủ tướng nhân tuyển cho tuyển ra tới. Công chờ nhưng có nhân tuyển tốt. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thầm nghĩ, các ngươi quân thần kẻ sướng người họa, đã đem sự tình định ra đến, chúng ta còn có thể tuyển ai? Vậy hạ, thần tiến cử Lý thừa tướng. Lý tướng vốn là triều đình thừa tướng, lẽ ra đảm nhiệm nội các thủ tướng. Rất nhanh, trong triều ủng Lý phái liền đứng ra phát ra tiếng. Thần tán thành. Thần tán thành. Ủng hộ cũng tốt, không ủng hộ cũng tốt, mọi người đều rõ ràng đây là chiều hướng phát triển. Triều đình quan viên pháp tắc sinh tồn, chính là muốn học được đứng đội. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, trực tiếp nhận đi. Lưu Bị chậm rãi mở miệng, âm thanh không nhanh không chậm. Nội các thủ tướng nhân tuyển, làm từ tài đức vẹn toàn người cư chi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, nếu có phản đối Lý Dực đảm nhiệm thủ tướng người, có thể nhấc tay trần tình. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh, liền một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Vương Lãng ngồi tại trên ghế, ngón tay có chút rung động, dường như muốn nâng lên, nhưng lại dừng tại giữa không trung. Hắn dư quang liếc nhìn Hoa Hâm, Hoa Hâm lại cúi đầu, dường như đột nhiên đối ống tay áo hình dáng trang sức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thế nào, có hay không? Lưu Bị lần nữa lên tiếng hỏi. Lần này là trực tiếp đi xuống dài, đi vào Hoa Hâm trước mặt. Hoa Hâm cái chán chảy ra mồ hôi dị, thần. Không có. Rất tốt. Lưu Bị gật đầu, ánh mắt rời về phía vị kế tiếp. Vương Lãng cũng đứng dậy theo, nói một tiếng, không có. Thế là tiếp xuống mỗi một tên đại thần đều lần lượt đứng dậy, nhấc tay nói, không có, không có. Thẳng đến tất cả đại thần đều nói xong chưa về sau, Lưu Bị lúc này mới giọng nói vừa chuyện, lần nữa đặt câu hỏi, nếu không người phản đối. Như vậy, đồng ý Lý Dực đảm nhiệm nội các thủ tướng, xin giơ tay. Lúc đầu, tất cả mọi người nói xong chưa về sau, chính là không người phản đối. Nhưng Lưu Bị càng muốn đám người lại một lần nữa cho thấy ủng hộ. Đây thật ra là một loại phục tùng tính khảo thí. Quân thần hai mặt nhìn nhau, lập tức từng cái đứng lên. Thần đồng ý. Tuân Du cái thứ nhất cao giọng tỏ thái độ. Thần tán thành. Từ thứ theo sát phía sau. Vương Lãng, Hoa Hâm, Khổng Dung mấy người cũng đành phải lần nữa đứng lên, máy móc lặp lại. Thần đồng ý. Lưu Bị nhìn xem một màn này, khoe miệng khẽ nhếch, xem ra chúng khanh ra ý kiến nhất trí, rất tốt. Hắn chuyển hướng Lý Dực, nói với hắn, Tử Ngọc, kể từ hôm nay, ngươi chính là đại hán người nhậm chức đầu tiên nội các thủ tướng. Lý Dực thật sâu vái chào, thần tất dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ cùng chư công kỳ vọng cao. Từ tên cũng có thể nhìn ra thủ tướng cùng thủ phụ khác biệt. Thủ tướng tức thủ tịch tể tướng, một cái là làm thịt, một cái là phụ, cả hai quyền lực lớn tiểu tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Nội các thủ tướng đã định, tiếp xuống chính là chín sống trung tả hữu nhị tướng nhân tuyển. Lưu Bị một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên đi, trong tay thẻ che triển khai, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện chúng thần. Tả tướng trước, cần trầm ổn cẩn thận, thiện lý chính vụ. Lưu Bị trầm ngâm một lát, Lỗ Túc có thể chịu được nhiệm vụ này. Lỗ Túc ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ, thần tất tận tụy phụ tá. Hữu tướng tổng lĩnh quân vụ, cần thông hiểu binh lược. Lưu Bị ánh mắt rời về phía Tuân Du, công đạt, trầm hướng vào tại ngươi. Tuân Du trầm ổn bái tạ, thần định không phụ bệ hạ nhờ bà. Sau đó, Lưu Bị từng cái tuyên bố, hộ tướng từ thứ, trưởng thuế ruộng thuế má, chủ yếu phụ trách chế định thuế suất. Nguyên lai trưởng tài chính đại tư nông, chủ yếu phụ trách địa phương thu thuế. Đồng thời nếu như loại tiền, cần trước tìm nội các phê điều tử, sau đó nội các lại mô phỏng địa phương tốt án giao cho hoàng đế bản thân trọng tài. Trở xuống nhóm giống nhau bên trên, hình tướng Trần Quần, chỉnh sửa luật pháp, giám sát hình ngục. Cổng tướng Mi Trúc, quản lý nô sát, thủy vận, quan doanh phân xưởng. Lễ tướng Giản Ung, chủ ngoại giao, tế tự. Nông tướng Vương Tu, phụ trách đồn điền, thủy lợi, Trần Hai. Thương tướng Chân Liêu, điều tiết khống chế mậu dịch, tiền tệ. Giám tướng Giả Hủ, giám sát bách quan, vạch tội phạm pháp. Học tướng Bàn Thống, trưởng quản thái học, điển tịch tu soạn. Trở lên nhóm tướng, nguyên lai chức quan không thay đổi, chịu nội các chức vị, vẫn có thể kiêm lĩnh lúc đầu hướng chức quan bị. Nay chủ yếu hay là bởi vì nội các chế vừa mới phổ biến, cũng không hoàn thiện. Đồng thời, bất luận là Lưu Bị hay là Lý Dực, đều cần tăng cường đối nó lực khống chế. Cho nên trước tạm thời tuyển một chút nghe lời tâm phúc lao thần đi lên. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh, chỉ có binh tướng trước, Lưu Bị còn tại chân trước. Chủ yếu rất nhiều quân sự đại thần đều đã có quân hàm. Binh tướng cùng binh bộ thượng thư là không giống. Binh bộ thượng thư là từ đại tướng quân cùng đại tư mã ở trong chia tách đi ra, mà binh tướng quyền lực lại so với thượng thư nhiều một chút tham nhu quyền. Cho nên, chiếu Hán trong lịch sử là không có loại này bộ môn đơn vị. Trong điện lặng im một lát, Lý Dực đông nhiên ra khỏi hàng, bệ hạ, thần tiến cử một người. Ồ, Lưu Bị dương mắt, người nào? Thái sử Từ. Lời vừa nói ra, trong điện hơi có bạo động. Thái sử Từ, vị này ngày xưa uy trấn giang nam mạnh tướng, tự dự trương nhiệm chướng về nuôi về sau, đã yên lặng nhiều năm. Lưu Bị nhíu mày, từ nghĩa bệnh thể có thể khỏi hẳn rồi. Lý Dực gật đầu, ngày trước hắn tin nổi tại thần, nói đã khôi phục, nguyện lại ra sức châu ngựa. Thái sử từ khi tại dự trương lây nhiễm chướng dịch về sau, tại đánh giang nam chi chiến đánh tới một nửa lúc liền trở lại từ châu dưỡng bệnh. Cái này một nuôi chính là 4 năm. Trong lúc đó, hắn bỏ lỡ trọng yếu nhất trung nguyên đại chiến. Cũng bởi vì bệnh thể chậm chạp không được chuyển biến tốt đẹp, dần dần phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt cùng chính đàn. Thang đến gần nhất, thái sử từ thân thể hoàn toàn khôi phục, lúc này mới viết thư cho Lý Dực, tỏ vẻ hắn muốn tiếp tục vì quốc gia hiệu lực. Năm đó là Lý Dực đem thái sử từ phái đến dự trương đi, vì đền bù hắn, Lý Dực liền chủ động hướng Lưu Bị tiến cử thái sử từ. Lưu Bị trầm tư một lát, chậm rãi nói, năm đó Tử Nghĩa trấn thủ dự trương, nhiễm tật mà bể, chấm một mực hổ thẹn trong lòng. Lý Dực thấp giọng nói, nguyên nhân chính là như thế, thần cho rằng làm cho đền bù. Lưu Bị ánh mắt sâu xa, cuối cùng gật đầu, tốt, binh tướng trước, liền do thái sử từ đảm nhiệm. Đợi chấm ban xuống chiếu thư, trinh hắn bảo triều. Đón lấy 2 ngày, Lạc Dương triều đình vẫn bận chủ bị thành lập nội các công việc. Ngày này, Lưu Bị ngự án thượng nhiều ra một viên hộp gấm. Trong hộp lẳng lặng nằm một viên thanh ngọc lệnh bài, toàn thân bích thấu như thu thủy. Chính diện phù điêu vân vân, mặt sau khắc dấu cùng nhau giải quyết âm dương 4 chữ. Biên rồi lấy tơ vàng khảm ra thất tinh bắt đầu chi tượng, chính những thiên su danh hiệu. Hôm nay vừa lúc là nội các thủ tướng thượng nhiệm điện lễ, Lưu Bị tự mình tham dự, hắn đem lệnh bài hệ tại Lý Dực bên hông giải lụa. Lý Dực túi đầu mơn trớn ngọc lệnh, xúc tu sinh ấm, ẩn có kim thạch chi vận. Từ hôm nay trở đi, duy nội các thủ tướng có thể khâm phục này thanh ngọc lệnh. Lưu Bị âm thanh sáng sủa, quanh quẩn trong điện. Thanh ngọc lệnh là thủ tướng thân phận biểu tượng. Thế là, nhóm thần túc lập. Lý Dực thân mang thủ tướng triều phục, eo đội thanh ngọc lệnh, đứng ở trên đài cao, bắt đầu chính mình nhậm chức diễn thuyết. Chỉ gặp hắn mắt sáng như đuốc, âm thanh chấn cung điện. Thần Dực, mong bệ hạ khác biệt gặp, ủy thác thủ tướng chi trách, kinh sợ, như giống trên băng mỏng. Hắn đảo mắt chúng thần, chậm rãi nói, nay Hán thất trung hưng, nhưng thiên hạ chưa tĩnh. Ngụy Khấu chiếm đoạt xuyên thủ, Ngô Nịch chiếm cứ Giang Đông, này đều quốc chi họa lớn. Dựng đã chịu này mệnh, sẽ làm chỉnh đốn quân chính, sẵn sàng ra trận, thể khôi phục lại cái cũ cương, trọng chỉnh sơn hạ. Nhóm thần tốt nhưng đều chắp tay xưng là. Lý Dực tiếp tục nói, nhưng đạo trị quốc không những ỷ lại binh qua, thượng nhận bệ hạ nhất nước, hạ thuận lê dân chi vọng. Dực ở đây hướng bệ hạ, hướng chư vị đồng liêu thể, phàm chính lệnh chuyến đi, trước phải xem xét dân tình. Châu quận qua lại, làm lấy dân sinh bị buồn, như gặp thiên tai, lập tức cứu tế, không thể đến trễ. Chuẩn mực nghiêm minh, không tránh quyền quý. Hình ngục sự tình, tất theo luật mà đi, làm dân không đoán, quốc vô trái pháp luật. Tuyển hiền nhầm năng, không nhìn xuất thân. Phàm có tài học, vô luận hàn môn sĩ tộc, đều có thể cất nhắc. Làm câu nói này nói ra miệng về sau, đám người sắc mặt cứng đờ. Vừa mới Lý Dực có phải hay không nói một câu tuyển hiền nhầm năng, không nhìn xuất thân. Nhưng mọi người chỉ là hơi chút ngây người, liền đem xem nhẹ đi qua, không có quá để ở trong lòng. Bởi vì quân chủ vốn là tôn sùng chỉ cần có tài là nâng, mà triều Hán tuyển quan chế độ cũng không có sáng tỏ quy định con em bình dân không thể làm quan. Chỉ bất quá thi hành xem xét nâng chế, quan viên địa phương có thể hay không đẩy ngươi cái này bạch thân chính là một chuyện khác. Chỉ cần xem xét nâng chế độ vẫn còn, cho dù là Lý Dực cũng không có khả năng thay đổi thế gia đại tộc độc quyền phần tử trí thức hiện trạng. Đám người nghĩ như thế đạo. Cuối cùng, Lý Dực giơ cao thanh ngọc lệnh, cất cao giọng nói, Dực dù bất tài, nguyện kiệt cánh tay đắc lực chi lực. Thượng không phụ bệ hạ nhờ, hạ không phụ vạn dân chi vọng. Như làm trái này thể, trời chu đất diệt. Quân thần đều bái, núi thở, nguyện theo thủ tướng, cùng cử hành hội lớn. Đợi một loạt rườm rà lễ nghi kết thúc về sau, Lý Dực đi ra cửa cung. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ vị ương cung mái cong. Lý Dực chắp tay sau lưng, đứng bình tĩnh tại trước cửa cung trên thềm đá. Ánh mắt vượt qua tường thành, nhìn về phía phương xa chập trùng dãy núi cùng ốn lượn giang hà. Tuân Du cùng Bàng Thống sóng vai đi tới, gặp hắn xuất thần, liền ngừng chân mà đứng. Tướng gia đăm chiêu chuyện gì? Bàng Thống cười hỏi. Lý Dực không quay đầu lại, chỉ là nói khẽ, ta đang nhìn mảnh sơn hà này, đây là ta cùng bệ hạ cùng nhau đánh xuống giang sơn. Hắn dừng một chút, tốt đẹp sơn hà a. Tuân Du đuốt đuốt sợi râu, trầm ngâm nói, tướng gia thiết lập nội các, thật là vì nước vì dân cử chỉ. Chỉ là, hắn dừng một chút, bệ hạ dù đồng ý nội các quy chế, lại vẫn đối thủ tướng nắm giữ nhận đuổi chi quyền. Ngày sau như gặp tân quân, nội các chi tồn vong, chẳng lẽ không phải chỉ ở một niệm ở giữa ư? Đến lúc đó, nội các cho dù tồn tại, cũng bất quá là thùng rông kêu to. Lý Dực khép cười một tiếng, quay người nhìn về phía hai người ta tự nhiên rõ ràng ngày lý. Bàng Thống nheo mắt lại, kia tướng gia ý là, chỉ cần ta tại một ngày, nội các liền tại một ngày. Dực ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Tuân Du nhíu mày, như tướng gia trăm năm về sau. Cho nên, Lý Dực ngắt lời nói, ánh mắt sáng rực, tại ta về hưu trước đó, nhất định phải để nội các vĩnh cố. Tuân Du nghe vậy biến sắc, cùng Bàng Thống liếc nhau một cái. Hai người đều hiểu lời này phân lượng. Lý Dực đối nội các thái độ chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là trước tiên nghĩ có hay không, đang suy nghĩ xong không hoàn thiện. Hắn đương nhiên biết nội các trước mắt tồn tại một hệ liệt vấn đề. Nhưng nội các trên bản chất là tại phân hóa hoàng quyền. Sinh ra một hệ liệt vấn đề, đều là đối hoàng quyền thỏa hiệp. Chính như tạm không chọn thành viên nội các giống nhau, dựa theo Lý Dực nguyên bản tư tưởng, thành viên nội các chính là quan viên hậu bị dịch. Có thể thông qua xem xét nâng chế tuyển ra đến quan viên, chỉ biết tiến một bước lớn mạnh thế gia đại tộc. Xếp vào những này đại tộc đi ra người đi vào tân sinh nội các, là lấy họa chi đạo. Cho nên nhất định phải hoãn một chút. Tất cả vấn đề đều cần hoãn một chút, để Lý Dực tốn thời gian chuẩn bị một chút. Đường dài còn lắm gian truân. Lý Dực nhìn về phía dần tối chân trời, nói khẽ, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Dứt lời, hắn xoay người lại, mặt hướng Bàng Thống. Sĩ Nguyên, bây giờ ngươi đã là học tướng. Hiện tại ta muốn ngươi thay bản tướng làm một chuyện. Thủ tướng cứ việc phân phó, tại hạ nhất định ra sức châu ngựa. Thấy Lý Dực đông nhiên nhắc lên công sự, Bàng Thống lập tức đổi giọng, đổi tên chức vụ. Ta tại Lạc Dương mới thiết mấy chỗ giấy phường. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hàng năm có thể sinh sản ra mấy triệu trang giấy tới. Ngươi đã vì học tướng, ta muốn ngươi đi biên soạn sách báo, ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Ách, tướng gia muốn nhiều sách như vậy làm cái gì? Bàng Thống hỏi. Bởi vì trên thị trường sách càng nhiều, liền càng tiện nghi. Chỉ có như vậy, con em bình dân mới có thể mua được sách báo. Bàng Thống bừng tỉnh đại ngộ, hướng Tuân Du ném đi một ánh mắt. Tân chính, từ đó mà khởi đầu. Chương 342, có đại hán triều đình làm chỗ dựa, chính là không giống. Một, chương 342, có đại hán triều đình làm chỗ dựa, chính là không giống. Một, Huyền Châu, ở vào đại hán vùng cực nam. Tự Huyền Châu thứ sử Trương Tân sau khi chết, Lâm Phu cùng hắn Lâm thị gia tộc liền dần dần tiếp quản nơi này. Mà cái này một ống, chính là hơn 100 năm. Bọn hắn kinh nghiệm chư hầu thảo đồng, quân hùng cát cứ, tạo thế chân bạc. Mà thời gian dài như thế khoảng cách, Huyền Châu lại hoàn toàn trong suốt. Vẹn vẹn chỉ ở trên sử sách lưu lại giải rác mấy bút. Sở dĩ sẽ tạo thành loại hiện tượng này, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì Lâm Phu bản thân chính trị chủ trương, chính là không tranh bá, không đứng đội, không giày vò. Tự nhiên không thể tại Trung Nguyên các lộ chư hầu đánh nhau dữ dội thời điểm lộ mặt. Mà Lâm Phu bản thân tuổi thọ lại trường, sống hơn 90 tuổi, khiến cho Huyền Châu toàn bộ hành trình chưa từng tham dự Trung Nguyên sự vụ. Nguyên nhân thứ hai, chính là Lâm Phu gia tộc bị giới hạn Huyền Châu đặc thù hoàn cảnh địa lý, coi như muốn tranh bá, đó cũng là hữu tâm vô lực. Theo lý thuyết, Huyền Châu tây thông ba thủ, bắc liên kinh tường, đồng tiếp nô hội. Bên trong cũng không thiếu có huyện thành quận như vậy phồn bình quận huyện, cũng không phải là hoàn toàn không có tranh bá thực lực. Nhưng ngoại bộ ngăn trở nhân tố khách quan, đoạn tuyệt Huyền Châu tranh bá khả năng. Huyền Châu cùng Lịch Châu ở giữa cách Vân Quý cao nguyên. Huyền Châu cùng Kinh Châu ở giữa cách Ngũ Linh dãy núi. Huyền Châu cùng Dương Châu ở giữa cách Mân Nam đồi núi. Trung Nguyên muốn đánh tiến Huyền Châu không dễ dàng, Huyền Châu muốn đánh tới Trung Nguyên đồng dạng là khó khăn trùng điệp. Lại thêm Huyền Châu ác liệt môi trường tự nhiên, không được khai phát chứng địa. Cho nên Huyền Châu tuyệt đối không phải hán mặt chư hầu dám đi khiêu chiến phó bản. Tất cả mọi người sẽ không từ bỏ Trung Nguyên giàu có, chủ động xin đến loại địa phương này tới. Nhưng hết lần này tới lần khác có một người như vậy, từ bỏ kinh tương phồn vinh, đến nơi này thâm sơn cùng cốc. Trường Vũ 2 năm, đầu xuân. Huyền Châu, Huyền Bí quận. Huyền Tân mùa xuân tới so các nơi đều sớm, nóng ướt trong không khí tràn ngập cỏ cây bốc hơi khí tức. Ra cắt lượng một đoàn người dọc theo gập ghềnh đường núi chậm rãi tiến lên. Móng ngựa bước qua vũng bùn đường mòn, tóe lên bẩn đục bọt nước. Huyền Châu núi, không giống Kinh Châu như vậy tuấn độ, lại càng lộ vẻ mênh mang. Dâm dạp rừng cây che khuất bầu trời, dây leo quấn quanh. Ngẫu nhiên truyền đến viên hầu hấp vang, tại khung cốc bên trong quần quần. Nơi xa, ốc nước bốn lượn chảy xuôi, thủy sắc vẫn đủ. Bên bờ cỏ dại rậm rạp, chợt có ngư dân chống đỡ thuyền nhỏ sẽ qua, hù dọa một mảnh chìm nước. Tiên sinh, phía trước chính là Huyền Bí thành. Liêu Hóa chỉ vào nơi xa thấp bé thổ thành từng nói. Gia Cát Lượng cũng không phải là một người đến đây, hắn dù sao làm mấy năm Kinh Châu mục, vẫn là để bà không ít tâm phúc đứng dậy. Mặc dù là chính mình chủ động xin muốn đi Huyền Châu tránh họa, nhưng nguyên lai nhận qua chính mình ân huệ Liêu Hóa, Lưu Bản chờ người, cũng chủ động từ bỏ Kinh Châu tốt đẹp phát triển tiền cảnh, cùng phong phú phúc lợi đãi ngộ. Dứt khoát kiên quyết, lựa chọn bồi Gia Cát Lượng cùng đi Huyền Châu. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Liêu Hóa nếu như không có Gia Cát Lượng để bạn, là đoạn không thể sớm như vậy liền bộc lộ tài năng. Mà Lưu Bản thì là trước Kinh Châu mục trưởng quan Lưu Biểu Chất Nhi. Hắn dung manh hơn người, trong lịch sử từng nhiều lần xâm lược ngải huyện, Tây An huyện trở địa, để Tôn Sách kiêng rẻ không thôi. Không thể không phái ra thái sử từ đến biển hôn đi áp chế Lưu Bản. Tự Lưu Biểu sau khi chết, Lưu Bản vốn hẳn nên sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi chính đàn. Nhưng Gia Cát Lượng đến nhận chức về sau, vẫn là để bạn vị này tiền triều dũng manh hán tướng. Huống chi Lưu Biểu là Gia Cát Lượng lượng, hai nhà nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng có thể kéo ra một chút quan hệ tới. Gia Cát Lượng nhạc phụ Hoàng Thừa Ngạn cùng Lưu Biểu là anh em đồng hào, đều cưới thái phúng nữ nhi. Cho nên, luận bối phận, Gia Cát Lượng xác thực hẳn là hô Lưu Biểu dượng. Huống chi, Gia Cát Lượng một cái từ châu ngoại lai hộ, có thể trở thành Kinh Châu danh sĩ. Không cùng nơi đó người đứng đầu giao hảo, ngươi làm sao có thể thượng được xu hướng tìm kiếm trở thành kinh tương danh sĩ? Đại gia một đường vất vả, trước dừng lại nghỉ ngơi một chút a. Gia Cát Lượng phi thường cảm kích một đường đi theo hắn đến Huyền Châu bạn bè nhóm. Mặc dù không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng chỉ là bọn hắn chịu đến Huyền Châu loại địa phương này, cái này đều đã đủ để chứng minh này thật tình. Phải biết, Huyền Châu tiền thân là Huyền Tưởng Quốc. Từ Hán Võ Đế diệt Huyền Tưởng về sau, Huyền Châu trên danh nghĩa đã sớm thuộc về Đại Hán. Có thể thẳng đến Đông Hán những năm cuối, Huyền Châu đều thuộc về thuộc triều Hán 400 năm. Nhưng nơi này, ý nguyên bị mọi người coi là đất lưu đày. Chớ nói triều Hán, cho dù là đến Đường Tống thời kỳ, sức sản xuất đã tương đương phát đạt thời đại. Kẻ thống trị y nguyên quen thuộc đem tội thần biếm đến Huyền Tân loại này hoàng vu địa phương tới. Chẳng hạn như triều Đường Hàn Vũ, triều Tống Tô Thức đều bị giáng chức đến qua Huyền Tân. Tại cổ đại, lưu vong là gần với trực tiếp xử tử hình pháp. Ý đồ kia chính là hy vọng ngươi có thể chết tại lưu vong trên đường. Đường Tống còn như vậy, càng không cần nói triều Hán còn chưa hoàn toàn đạt được khai phát thời kỳ. Trước mắt, thông hướng Huyền Châu đường chỉ có một đầu. Đó chính là từ Kinh Châu Linh Lăng đi đường thủy, lại chỉ có thể đi đường thủy. Trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì một con đường có thể thông hướng Huyền Châu. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngại chết ở nửa đường thượng lời nói, cũng có thể nếm thử đi đường bộ. Cho nên đều nói thuộc đạo khó, vào Huyền Châu kỳ thật càng khó. Đối mặt loại này ngẫu nhiên sử bắn thức tránh họa, Gia Cát Lượng cũng là làm một đoạn thời gian rất dài chuẩn bị. Tại Linh Lăng lưu lại gần một năm, trong lúc đó hỏi thăm rất nhiều thổ dân, xem rất nhiều thư tịch. Tại làm tốt vẹn toàn chuẩn bị về sau, hắn mới dám chính thức đi hướng Huyền Châu. May mắn tại một đường coi như thuận lợi, Gia Cát Lượng một đoàn người toàn bộ an toàn đến Huyền Châu. Mà đến Huyền Châu về sau, cái thứ nhất địa phương muốn đi chính là Huyền Bí quận. Nơi này là cách Trung Nguyên gần nhất của thành. Trong lịch sử trận chiến Xích Bích đánh trước đó, Lưu Bị tại cùng Lỗ Túc hội đàm lúc, liền từng nói hắn bây giờ binh bại, dự định chạy đến Huyền Bí quận đi tìm nơi nương tựa thái thú Ngô Nghĩa. Mà Lỗ Túc nghe xong liền biết Lưu Bị là tại chém gió, cảm thấy cũng kịp phản ứng Lưu Bị đang thăm dò chính mình. Thế là chủ động đưa ra để Lưu Bị cùng Đông Nô kết minh chống chọi Tào. Cái này thể hiện Lưu Bị chính trị trí tuệ, bởi vì lúc ấy hắn vừa mới bị Tào Tháo đánh bại. Nếu như chủ động đưa ra cùng Đông Nô kết minh, hắn sẽ ở vào một cái rất an thiệt thòi địa vị. Cho nên biến đổi pháp để Lỗ Túc chủ động đưa ra, là người Đông Nô tìm ta Lưu Bị kết minh. Thông qua Lỗ Túc phản ứng, cũng không khó coi ra lúc ấy người đối Huyền Châu là một cái dạng gì thái độ. Đi, đó chính là trực tiếp rời khỏi lịch sử võ đài. Mà Gia Cát Lượng muốn khiêu chiến, chính là như vậy một cái địa ngục cấp phó bản. Chư vị nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta liền tiếp theo đi đường a. Gia Cát Lượng lấy ra khăn tay, xoa xoa mồ hôi trán. Vào Huyền Châu khó, tại Huyền Châu bên trong hành tẩu càng khó. Bởi vì Huyền Châu chính là hôm nay lưỡng quảng, trong đó đặc biệt Quảng Tây thập vạn đại sơn nổi danh nhất. Khắp nơi đều là núi non trùng điệp, đường dốc hiểm đạo. Gia Cát Lượng chống một cây lê trượng, gian nan tiến lên. Nơi đó thôn xóm thưa thớt, nhà tranh thấp bé, dân chúng quần áo tả tơi, chân trần tại đồng ruộng canh tác. Ruộng lúa bên trong nước hiện ra xanh vàng, hiển nhiên là bởi vì canh tác thu phóng, kém xa kinh tương chi địa cày sâu quốc ấm. Mấy cái hài đồng trốn ở phía sau cây, nhút nhát nhìn qua nhóm này xa lạ bắt người, trong mắt đã tỏ mò lại sợ hãi. Nơi đây dân sinh lại như thế khó khăn. Lưu Bản cao mày nói. Gia Cát Lượng than nhẹ, Huyền Châu rời xa Trung Nguyên, chứng lệ hoành hành. lại kiêm man hán tặc cư, từ trước không nhận triều đình coi trọng. Đang nói, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Chỉ thấy một đám mình trần man nhân khiêng con ngồi từ trong rừng đi ra, bên hông treo đòn đao, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Liêu Hóa vô ý thức đè lại chôi đao, Gia Cát Lượng lại đưa tay ngăn lại, tiến lên chắp tay nói, "Chư vị, ta chờ tự Kinh Châu mà đến, cũng vô ác ý." Cầm đầu man nhân dò xét hắn một phen, dùng cứng rắn tiếng phổ thông hỏi, "Các ngươi là hán quan?" Gia Cát Lượng gật đầu, "Đúng vậy." Người man kia hừ lạnh một tiếng, "Hán quan đến Huyền Châu, không phải thu thuế, chính là bắt người." Gia Cát Lượng lắc đầu, "Ta chờ chỉ vì tạm lánh chiến loạn, tuyệt không hắn ý." Man nhân nửa tin nửa ngờ, cuối cùng phất phất tay, mang theo đồng bạn rời đi. Chương 342, có đại hán triều đình làm chỗ dựa, chính là không giống. 2, chương 342, có đại hán triều đình làm chỗ dựa, chính là không giống. 2, Lưu Bàn thấp giọng nói, "Tiên sinh, nơi đây dân phong dũng mãnh, chỉ sợ không dễ đặt chân." Gia Cát Lượng nhìn qua xa xa huyện Bí Thành, thản nhiên nói, "Nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần có hơn người đến quản lý." Sau đó, một đoàn người đuổi tới huyện Bí Thành. Huyện Bí Thành tường thành thấp bé, đắp đất pha tạm, chỗ cửa thành chỉ có chút ít mấy tên lười biếng sĩ tốt trấn giữ. Gia Cát Lượng một đoàn người đến, hiển nhiên kinh động bên trong thành. Kinh Châu mục Gia Cát tiên sinh đến thăm. Huyện Bí Thái thú Ngô Nghĩa nghe nói tin tức, nhướng mày. Kinh Châu dù sao sát bên Huyện Bí, trước đây Gia Cát Lượng bình kinh năm lúc, cũng là uy trấn Huyện Tân. Ngô Nghĩa tất nhiên là nghe qua danh hào của hắn, mà lại bản thân hắn trước lãnh đạo là Lưu Biểu, trên danh nghĩa vốn là Kinh Châu mục hạ cấp. Bây giờ Gia Cát Lượng đến, tự nhiên cũng là hắn trưởng quan. Nhưng Ngô Nghĩa tại Huyện Bí loại này thâm sơn cung cốc, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, tiêu dao tự tại, lại nơi nào chịu tiếp nhận trung ương chính phủ lãnh đạo đâu? Gia Cát Lượng tất nhiên không phải đến Huyện Tân du lịch, trong lòng biết kẻ đến không thiện, Ngô Nghĩa vội vàng triệu tập Tâm Phúc khu cảnh thương nghị. Gia Cát Lượng, hắn không phải tại Kinh Châu sao? Chạy thế nào đến Huyện Châu đến rồi? Khu cảnh nghi ngờ nói. Ngô Nghĩa vuốt vuốt râu dài, trầm ngâm nói, nghe nói Gia Cát Lượng dùng người sai lầm, suýt nữa ném Kinh Châu. Thế là hắn tự nhận lỗi từ nhiệm, không nghĩ tới lại bị triều đình phái đến Huyện Châu tới. Kia chúng ta nên như thế nào ứng đối? Ngô Nghĩa trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Lưu bị thế lớn, không thể công khai đắc tội, không bằng trước nên hắn vào thành, tìm kiếm hư thực. Thương nghị cố định, tức dặn dò bọn thủ hạ thích đáng chuẩn bị. Sau đó hai người cùng nhau đi lên. Cửa thành từ từ mở ra, Ngô Nghĩa tự mình ra nên đón, trên mặt chất đầy nụ cười, Gia Cát tiên sinh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Tội chết tội chết. Gia Cát Lượng mỉm cười, chắp tay đáp lễ, nô thái thú khách khí. Vào thành về sau, đường đi chật hẹp, cửa hàng thưa thớt. Người đi đường quần áo đơn giản, hiển nhiên nơi đây kém xa Kinh Châu phồn hoa. Ngô Nghĩa đem Gia Cát Lượng dẫn vào phủ nha, thiết yến khoản đãi. Qua ba lần rượu về sau, Gia Cát Lượng mới chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một quyển văn thư, đưa tới. Đây là Ngô Nghĩa nghi hoặc tiếp nhận, triển khai xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Triều đình chiếu lệnh bổ nhiệm Gia Cát Lượng vì Huyện Châu thứ sử, tổng lĩnh Huyện Châu 7 quận quân chính. Không sai, Gia Cát Lượng tại Linh Lăng lưu lại gần một năm. Lưu Bị văn thư đã sớm gửi tới, để Gia Cát Lượng liền đảm nhiệm Huyện Châu thứ sử. Dù sao, Huyện Châu loại địa phương này dưới tay hắn không ai có thể nguyện ý đi. Bây giờ Gia Cát Lượng nếu chủ động đưa ra đi loại này thâm sơn cung cốc, kia Lưu Bị đương nhiên nguyện ý thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp ủy nhiệm hắn vì Huyện Châu thứ sử. Bất quá, cái này Huyện Châu thứ sử tên tuổi cũng là có tiếng không có miếng. Dù sao Huyện Châu chỉ là trên danh nghĩa thuộc về triều đình, thực quyền lại nắm giữ tại địa phương thổ dân cùng người Hán gia tộc quyền thế trong tay. Cho dù Gia Cát Lượng là Huyện Châu thứ sử, nhưng Huyện Châu địa bàn vẫn là cần hắn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Phương diện này, Lưu Bị trừ cho Gia Cát Lượng một cái tuyên bố bên ngoài, thực tế giúp cho không được này càng nhiều ủng hộ. Bởi vì thật không ai nguyện ý đi. Cho nên, Gia Cát Lượng nhìn như cầm tới, là Lưu Biểu đơn kỵ vào Kinh Châu kịch bản. Nhưng kỳ thực Gia Cát Lượng kịch bản so Lưu Biểu muốn khó hơn nhiều được nhiều. Lưu Biểu mặc dù là một người một ngựa đi Kinh Châu thượng nghiệp, nhưng Kinh Châu dù sao không phải ngoài vòng giáo hóa chi địa, nơi đó cũng là lấy người Hán chiếm đa số, lòng người trên cơ bản là hướng Hán. Cho nên Lưu Biểu tại lung lạc mấy cái nơi đó gia tộc quyền thế, bay xuống mấy trận hồng môn yến, làm thịt mấy cái tông tặc về sau, liền cơ bản xác định chính mình tại Kinh Châu thống trị địa vị. Nhưng Huyện Châu bất đồng, Huyện Châu rời xa Trung Nguyên triều đình, là thỏa thỏa man gì chi địa. Năm đó Hán võ đế vì tiêu hóa huyễn tưởng, rời đại lượng người Hán đi Huyện Châu. Có thể cho dù 400 năm quá khứ, người Hán chiếm bản địa nhân khẩu số lượng y nguyên không như đất người, mà lại số lượng không nhiều người Hán đều đã phát triển thành địa phương gia tộc quyền thế, càng sẽ không chim triều đình phái tới người. Văn hóa, ngôn ngữ khác biệt, chỉ là Gia Cát Lượng đau đầu hơn một vấn đề. Nghiêm trọng hơn vẫn là Huyện Châu địa hình hoàn cảnh. Huyện Châu tức hiện đại lưỡng quảng địa khu, nơi này là cả hình dạng mặt đất điển hình đại diện. Địa hình cực kỳ vỡ vụn, tạo nên đông đảo phong rừng đáy cốc. Cái này liền khiến cho quận huyện trị sở thường thường cách xa nhau mấy trăm dặm hiểm trở đường núi. Này vỡ vụn tình huống nghiêm trọng đến mức nào đâu? Cứ như vậy nói đi, cho dù là hôm nay Quảng Tây, ý nguyên tồn tại cách thôn bất đồng lời nói hiện tượng, càng đừng đề cập hơn 2000 trước cổ đại. Loại này địa lý ngăn trở, liền dẫn đến hành chính hiệu suất cực kỳ thấp. Cho nên Huyện Châu nhìn như là một châu, trên thực tế 7 cái quận ở giữa căn bản không quen. Nói là lão đại là Lâm Phu, nhưng ngươi nhìn Ngô Nghĩa sẽ sợ hắn sao? Ngươi không phục liền phái binh tới đem lão tử diệt. Liền sợ ngươi một vạn binh tới, đến cùng chỉ còn lại 1-2000 người. Có thể nói là hành quân xử bắn. Khu cảnh ở một bên nhìn trộm nhìn thấy, trong lòng thất kinh, lại cố gắng trấn định, cười nói, nguyên lai Gia Cát tiên sinh đã là tân nhiệm thứ sử, thật sự là thật đáng mừng. Ngô Nghĩa cũng lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên hành lễ, hạ quan bái kiến thứ sử. Gia Cát Lượng đỡ dậy hắn, ôn thanh nói, Nô Thái Thu không cần đa lễ, bản quan sơ đến Huyền Châu, còn cần dựa vào hai vị. Ngô Nghĩa cùng Khu Cảnh liếc nhau, trong lòng riêng phần mình tính toán. Gia Cát Lượng dù sao cũng là triều đình phái xuống tới, hai người thật không dám đắc tội hắn. Dù sao triều đình muốn thật nghĩ phát binh đến đánh Huyền Châu, Huyền Bí là khẳng định ngăn không được. Huyền Bí đã coi như là Huyền Châu tương đối phát đạt châu quận, có thể Ngô Nghĩa cũng bèn bèn chỉ có thể lôi ra 5000 binh mã đến, ngươi liền biết lực lượng quân sự cách xa. Cho nên cho dù Gia Cát Lượng không có dẫn quân đội tới, Ngô Nghĩa bên ngoài cũng không dám đem này đắc tội. Cuối cùng, Ngô Nghĩa mặt giãn ra cười nói, "Thứ sử yên tâm, Huyền Bí trên dưới sẽ làm toàn lực phối hợp." Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại sâu thúy như đầm. Hắn nhìn ra được, hai người này bất quá là lá mặt lá trái. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn chưa mặt trần, đem hai người gây gấp, đối với hắn cũng đồng dạng bất lợi. Cho nên Gia Cát Lượng chỉ là cười nhạt một tiếng, có Ngô Thái Thú lời ấy, bản quan liền yên tâm. Tại đơn giản một phen hàn huyên về sau, Ngô Nghĩa chuyên môn vì Gia Cát Lượng an bài một gian nhà thự. Gia Cát Lượng cảm ơn, lĩnh người đi. Màn đêm buông xuống, Ngô Nghĩa trong phủ mật thất. Cái này Gia Cát Lượng, rõ ràng là đến đoạt quyền. Khu Cảnh nghiến răng nghiến lợi. Ngô Nghĩa lạnh giọng cười nói, không đổi, Lưu Bị tuy mạnh, nhưng Huyền Châu trời cao hoàng đế xa. Hắn Gia Cát Lượng độc thân ở đây, có thể lật lên sóng gió gì đến? Kia chúng ta nên như thế nào ứng đối? Trước giả ý thuận theo, đợi thăm dò lai lịch của hắn, lại tính toán sau. Nếu như Gia Cát Lượng nguyện ý ngoan ngoãn làm một cái tượng gỗ đất nặng, không cùng chúng ta tranh quyền, vậy ta Huyền Bí phụng hắn làm Huyền Châu thứ sử có cái gì không được? Có thể Gia Cát Lượng nếu là không an phận, vậy cũng chỉ có thể để hắn chết bệnh tại Huyền Châu. Ngô Nghĩa thâm trầm cười một tiếng. Không đến bất đắc dĩ, hắn không muốn giết mệnh quan triều đình, nhưng muốn tới giết kia một cấp độ, Ngô Nghĩa không phải là không có đường lui. Dù sao người bên ngoài ngoại ý muốn chết tại Huyền Tân tình huống, thực tế nhìn mãi quen mắt, chính là ngươi nghĩ cha đều rất khó tra rõ ràng. Bất quá, lần một lần hai còn tốt. Nếu như nhiều lần ngươi đều cho mệnh quan triều đình ngoài ý muốn, vậy khẳng định cũng là không được. Cho nên, đối với giết hay không Gia Cát Lượng chuyện này, Ngô Nghĩa là không nghĩ lãng phí chính mình phục sinh giáp. Hắn cũng muốn nhìn xem Gia Cát Lượng có nguyện ý hay không phối hợp. Thật phối hợp làm cái linh vật, kia Ngô Nghĩa khẳng định thấy vậy vui mừng. Hiểu rõ chết rồi, triều đình đổi một cái thái độ càng thêm cứng rắn người tới. Một bên khác, Gia Cát Lượng đứng ở dịch quán phía trước cửa sổ, nhìn qua Huyền Bí thành bóng đêm, vẻ mặt nghiêm túc. Liêu Hóa thấp giọng nói, "Tiên sinh, vào ban ngày xem hai người này bằng mặt không bằng lòng, chỉ sợ hai người sợ tâm hoài quỷ thai, không phải là chân tâm thật ý quy thuận triều đình." Gia Cát Lượng nhẹ nhàng gật đầu, lượng biết đạo. "Kia vì sao không đánh đòn phủ đầu? Thời cơ chưa tới." Gia Cát Lượng thản nhiên nói, "Huyền Châu thế cục phức tạp, tùy tiện động thủ, chỉ biết đánh rắn độc cỏ." Chương 342, có đại hán triều đình làm chỗ dựa, chính là không giống. 3, chương 342, có đại hán triều đình làm chỗ dựa, chính là không giống. 3, hắn quay người, ánh mắt kiên định. "Chúng ta mới đến, nên trước đứng vững gót chân, lại chậm chậm đổ chi." Liêu Hóa, Lưu Bản con người lĩnh mệnh. Ngày kế tiếp, sương sớm chưa tán, Ngô Nghĩa thiệp mời liền đưa đến dịch quán. Là Ngô Nghĩa nghĩ thiết tiến khoản đãi Gia Cát Lượng. Vừa đến tận tình địa chủ hữu nghị, thứ hai vì mới quan thượng nhiệm chúc mừng. "Tiên sinh, này đến sợ có trò lửa." Lưu Bản ở một bên lên tiếng nhắc nhở. "Tiến không phải tốt tiến, chỉ sợ là hồng môn yến." Liêu Hóa nắm chặt chuôi đao, trầm giọng nói, "Thuộc hạ nguyện đi theo hộ vệ." Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lắc đầu, đem thiệp mời khép lại. "Không cần. Như Ngô Nghĩa thật muốn ra hại ta, cho dù các ngươi đi theo, chúng ta cũng khó thoát kiếp nạn này." Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tỉnh táo phân tích. "Hắn hôm nay thiết tiến, đơn giản là muốn thăm dò ta hư thực. Nếu ta để phòng nghiêm ngặt, ngược lại làm cho hắn lòng sinh cảnh giác." Liêu Hóa nhíu mày, "Có thể tiên sinh độc thân dự tiệc, như gặp nạn." Gia Cát Lượng mỉm cười, "Nguyên nhân chính là độc thân, hắn ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta nếu là chết rồi, Ngô Nghĩa mới thật sự là hết đường chối cãi." Ngô Nghĩa thật muốn giết Gia Cát Lượng lời nói, khẳng định là muốn một mẹ hốt gọn, không thể để lại người sống. "Không phải vậy, chờ Liêu Hóa chờ người chạy trở về. Tiên Ngô Nghĩa không chết chắc sao?" Lưu Bàn lại vẫn không yên lòng, mặc dù như thế, cũng cần phòng bị. "Không bằng để thuộc hạ âm thầm mai phục tại bên ngoài phủ, chuẩn bị bất chắc." "Không cần." Gia Cát Lượng lắc đầu, "Các ngươi có chuyện quan trọng khác." Liêu Hóa cùng Lưu Bàn liếc nhau, sau đó châm miệng một lời ra sao chuyện. Gia Cát Lượng chính là nhẹ giọng nói, "Ngô Nghĩa tuy là thái thú, nhưng Huyền Bí chân chính thế lực ở chỗ bản địa người Hán gia tộc quyền thế cùng thổ dân thủ lĩnh. Các ngươi dẫn người đi âm thầm liên lạc, tìm kiếm thái độ của bọn hắn." Liêu Hóa, Lưu Bàn liếc nhau, rốt cuộc có quyền, "Tây." Đợi hai người rời đi, Gia Cát Lượng quay người đi hướng nội thất. Hoàng Nguyệt Anh ngay tại chỉnh lý hành trang, gặp hắn tiến đến, ngước mắt hỏi, "Phu quân chính là muốn đi dự tiệc?" Gia Cát Lượng gật đầu, "Ngô Nghĩa thiết tiến, không thể không đi." Hắn dừng một chút, "Phu nhân, sáng có khác một chuyện muốn nhờ." Hoàng Nguyệt Anh nháy đôi mắt, nghiêm mặt nói, "Phu quân nói gì vậy đến, người ta giữa phu thê, nói gì muốn nhờ hai chữ?" Gia Cát Lượng cười cười, chính là thấp giọng nói, "Sáng sơ đến nơi này, liền phát giác Huyền Châu dân sinh khó khăn, nông nghiệp thô phóng, thủ công dệt càng là hiếm khi thấy. Cho nên sáng nghĩ mời phu nhân âm thầm thăm viếng, điều tra nơi đây tình hình thực tế, nhìn xem có vô cải tiến chi pháp." Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, "Phu quân yên tâm, việc này giao cho thiếp thân thì tốt." Gia Cát Lượng nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe lên một tia áy náy, "Để phu nhân đi theo ta đất man hoang này, chịu khổ." Sáng trong lòng thực tế băn khoăn. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu đầu, nói khẽ, "Vợ chồng một thể, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Từ Châu cũng tốt, Kinh Châu cũng được, cho dù là cái này Huyền Châu chướng lệ chi địa, cũng không thể đem chúng ta tách ra." Dứt lời, Hoàng Nguyệt Anh liền bắt đầu vì Gia Cát Lượng chỉnh lý y quan. Trong lúc đó, gặp hắn giữa lông mày vẫn có ốc sắc, trong lòng biết khẳng định là đúng sai dùng Mã Tắc một chuyện canh cánh trong lòng. Đúng vậy a, nàng phu quân là một cái sao mà kiêu ngạo tự tin người, thường tự so tại quan trọng, nhạc nghị. Bây giờ lại âu sầu thất bại, bị biếm đến Huyền Châu loại này man hoang chi địa tới. Gia Cát Lượng trên mặt mặc dù như cũng lạc quan, nhưng trong lòng bên trong nhất định là phi thường khó chịu a. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Anh chính là nhẹ lời khuyên nói, phu quân, Kinh Châu sự tình, chớ có quá mức lo lắng. Ngươi tuổi vừa mới mà đứng, còn nhiều thời gian. Gia Cát Lượng thắt chặt bên hông dài lụa, nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười khẽ, phu nhân Trần An, sáng tâm lĩnh. Chỉ là thế nhân đều đạo trích hoạn Huyền Châu, hoạn lộ hủy hết. Hắn chợt quay người, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Sáng càng muốn tại cái này chướng lệ chi địa, làm ra một phen sự nghiệp đến. Hoàng Nguyệt Anh đem quạt lông đưa tới trong tay hắn, hé miệng cười một tiếng, đây mới là ta biết Gia Cát Khẩu Minh. Đi thôi, thiếp tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Để trong triều những cái kia người tầm thường nhìn một cái, trưởng phu của ta tuyệt đối không thua bởi bọn hắn bất luận kẻ nào. Phu nhân. Gia Cát Lượng ôm Hoàng Nguyệt Anh, đối nàng lời nói này cảm động hết sức. Giữa phu thê, quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình nha. Phúc. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ giọng cười một tiếng, đem Gia Cát Lượng đẩy ra. Tốt rồi phu quân, ngươi còn muốn dự thiệt đâu? Ở trước đó, không bằng lại để cho thiếp thân vì ngươi đàn hát một khúc được chứ? Gia Cát Lượng gật đầu, thở dài nói, vậy liền làm phiền phu nhân. Hoàng Nguyệt Anh chính là lấy ra một đôi đàn, gảy dây đàn hát đạo, phượng hề nghĩ dơ cao, thế loạn lúc mi lâu trầm ngâm. Nửa đời gặp chi kỷ, ngủ đông người cảm hứng sâu. Triều Minh mang theo kiếm theo quân đi, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu phó bùi đường trường. Long hề phong vân hội, thét dài một tiếng thư mang vào áo. Trở lại đến hề ta tâm nguyện, năm hơn còn làm lũng mẫu dân. Thanh phong minh nguyệt vào lòng ôm, vượn hạc nghe ta lại đánh đàn. Đêm đó, ánh trăng theo tiếng gió. Trong thính đường ánh đến tươi sáng, ngâu nghĩa nâng chén đón lấy. Sứ quân ở xa tới vất vả. Huyền Châu quê mùa, không so được Kinh Châu Cẩm Tú chi địa a. Gia Cát Lượng cười khổ lắc đầu, nô phụ quân nói đùa. Sám như có trị châu chi tài, làm sao đến mức? Ai? Hắn chỉ phương nam, đến tình cảnh như vậy. Khu cảnh thừa cơ thăm dò, nghe nói sứ quân tại Kinh Châu lúc, liền Đông Nô đều kiêng kỵ ba phần. Đừng nhìn Đông Nô so với Tào Lưu yếu, nhưng đây chẳng qua là cùng Tào Tháo, Lưu Bị so. Cùng Huyền Châu so ra, đó cũng là cá thể lượng tương đương kinh khủng tồn tại. Thư danh mà thôi. Gia Cát Lượng tự rót một chén, nếu không phải Mã Ấu Thường mất công an. Ai? Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn, ống tay áo dính vết rượu lại không lau. Ngô Nghĩa cùng khu cảnh trao đổi ánh mắt, lại ân cần chia thức ăn. Sứ quân ngày sau có tính toán gì? Nếu có cần dùng chỗ, hạ quan ổn thỏa cống hiến sức lực. Gia Cát Lượng mắt say lờ đờ mông lung khoát tay, toàn do phụ quân trông nom. Sáng chỉ cầu ở đây dưỡng bệnh đọc sách. Châu bụ sao? Khu cụ, còn nhiều hơn dựa vào hai vị. Nói lấy lại ho khan, cuốn bít lấy tay áo che mặt. Ngô Nghĩa cùng khu cảnh liếc nhau, đều rơi vào trầm tư. Gia Yến kết thúc về sau, Ngô Nghĩa cùng khu cảnh ngồi đối diện thương nghị, trên bàn ly rượu còn ấm. Như thế nào? Ngô Nghĩa bước dâu cười nói, ta xem kia Gia Cát Lượng, bất quá là cái thất thế văn nhân, không ôm chí lớn, cả ngày chỉ biết uống rượu tự than thở, không đáng để lo. Khu cảnh nhíu mày, phụ quân, người này ngày xưa chính là Kinh Châu châu bá, sư xuất thiên su, há có thể tầm thường như vậy? Có phải hay không là này cố ý diễn kịch, chuyên bị chậm ta trở chi tâm đâu? Dù sao, có thể làm đến cấp tỉnh người đứng đầu nhân vật, khẳng định không thể là cái người tầm thường. Ngô Nghĩa cười nạo một tiếng, cảnh huynh lo ngại, như hắn Gia Cát Lượng thật có tài năng kinh thiên động địa, như thế nào ném Kinh Châu, bị giáng chức đến đất man hoang này? Lưu Bị cỡ nào quý tài, lại đem Gia Cát Lượng lưu đày tới Huyền Châu, liền Lưu Bị đều từ bỏ hắn, đủ thấy người này cũng vô thực học. Cùng Mã Tắc Chi Lưu giống nhau, đều chỉ sẽ lý luận xuống, ba hoa trích trẻ, nói quá sự thật mà thôi. Khu cảnh vẫn không yên lòng, có thể vạn nhất không có vạn nhất. Ngô Nghiễm phất tay đánh gãy, đêm nay bữa tiệc ngươi cũng thấy, hắn luôn ngựa suy sụp tinh thần, cử chỉ thất lễ, liền bết rượu dính tay áo đều không để ý, đâu còn có nửa phần danh sĩ phong phạm. Khu cảnh trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu, phủ quân nói có lý. Bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là muốn làm chút thăm dò. Ngô Nghĩa híp mắt cười một tiếng, ta đã có so đo. Ngày sau tuyển mấy cái mỹ mạo ca cơ, đưa đi dịch quán hầu hạ. Lại để cho trong thành quan viên thay phiên thiết tiến, mời hắn đi gặp, hắn hạ giọng, để bọn hắn riêng phần mình mang lên trong nhà mỹ thiếp, trong bữa tiệc khuyên nhiều rượu, nhìn hắn là có hay không như mặt ngoài như vậy đổi phế. Khu cảnh trong mắt tinh quang lóe lên. Rượu kế. Như hắn xa vào tự sắc, chính là thật phế. Như hắn chối từ không nhận, đó chính là giả vờ giả vịn, có ý khác. Ngô Nghĩa cười lạnh, đến lúc đó lại trừ hắn không mượn. Rượu, rượu a. Hai người định ra kế hoạch về sau, nhìn nhau cười to. Bóng đêm nặng nề, dịch quán bên trong dưới ánh đến. Gia Cát Lượng ngồi ngay ngắn án trước, Liêu Hóa cùng Lưu Bản đứng trang nghiêm dưới thềm, thấp giọng bẩm báo hôm nay ngầm hỏi bật được. Liêu Hóa ôm quyền nói, tiên sinh, mặt tướng hôm nay đến Huyền Bí vụng trộm thăm viếng. Cái này Trần Thị gia chủ Trần Túc chính là Huyền Bí đại tộc, thế hệ kinh doanh muối sắt, khống chế Úc Kinh nước vận. Này gia chủ Trần Túc nói, Ngô Nghĩa thượng nhiệm đến nay, mạnh trinh thuế muối, lại dung túng thân tín chiếm trước ruộng tốt, Trần gia ba chỗ ruộng muối đã bị cưỡng đoạt hai nơi. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lồng, hắn có thể nguyện tương trợ. Trần Túc nói, như tiên sinh có thể trợ giúp này đoạt lại ruộng muối, cũng giảm xuống thuế muối. Hắn không chỉ nguyện ý giúp đỡ chúng ta thuế ruộng, cũng sẽ tại tất yếu thời điểm cho chúng ta phát ra tiếng. Liêu Hóa hạ giọng nói tiếp, nhưng hắn còn có điều kiện, ngày sau nếu là bình định Huyền Châu, tiên sinh cần hứa này Trần gia tử đệ vào sĩ làm quan. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lồng, thản nhiên nói, Trần Túc điều kiện không phải là việc khó. Dứt lời, căn dặn Liêu Hòa nói, tiếp tục cùng này bảo trì liên lạc. Tuân lệnh. Sau đó, Gia Cát Lượng lại hỏi Lưu Bàn thăm viếng kết quả. Lưu Bàn hôm nay thì là thấy một vị lý nhân thủ lĩnh, người kia tự xưng là Huyễn Tưởng Vương hậu duệ. Mặt tướng chui vào lý trại, thấy tiền thị thủ lĩnh Tiền Lãng. Người này tinh thông tiếng Hán, nói về bộ tộc liên tục gặp Ngô Nghĩa bộ khúc cướp bóc. Nữ tử bị bắt làm gì, nam tử mạnh trinh bị dịch. Lý nhân xưa nay nhanh nhẹn dũng mãnh, lại chịu nén giận. Gia Cát Lượng nhíu mày hỏi. Tiền Lãng nói, năm ngoái bọn hắn từng tụ chúng phản kháng, lại bị Ngô Nghĩa cấu kết ấu hử rất giác công, gây 300 dũng sĩ. Lưu Bàn nắm chặt chuôi đao, trầm giọng nói, lý nhân cùng Ngô Nghĩa có huyết hải thâm thù, cho nên Tiền Lãng tỏ vẻ hắn nguyện ý xuất binh tương trợ, nhưng cầu tiên sinh hứa hẹn, sau khi chuyện thành công vạch huyễn bí phía Nam Sơn Lâm, từ lý nhân tự trị, hán quan không được thiệt bảo. Gia Cát Lượng chính là nói, Huyễn Châu bản địa, tộc đàn hỗn hợp. Ta vốn là không muốn làm người Hán, chiếm trước di nhân lãnh địa. Nếu có thể làm hai tộc ở Trung Hòa Thuận, tự nhiên đại thiện. Thế là, hỏi tiếp còn có hay không? Liêu Hóa nghĩ nghĩ, nói tiếp, đúng rồi tiên sinh. Thành Nam Trương Thị, chịu chiến loạn tránh họa đến tận đây. Này gia chủ đau nhiều khiển trách Ngô Nghĩa không thông văn giáo, lấy man pháp trị hán dân. Trương gia tại bản địa cắm rễ gần 20 năm, rất có lực ảnh hưởng. Có lẽ đối với chúng ta cũng sẽ hữu dụng. Gia Cát Lượng gật đầu, lại hỏi, Trương Thị gia chủ là ai? Liêu Hóa nghĩ nghĩ, sau đó nói, mặt tướng nếu là nhớ không lầm, hẳn là gọi Trương Hành. Trương Hành. Gia Cát Lượng đối với danh tự này có thể không xa lạ gì. Trương Hành chính là từ Châu đại tộc, chịu chiến loạn ảnh hưởng, chuyển nhà đi Giang Nam. Năm đó Lý Dực sớm nhất cho Lưu Bị tiến cử nhân tài lúc, liền từng đề cử Trương Hành. Chỉ tiếc không có tìm được người khác. Làm Giang Đông hai Trương một trong, Trương Hành cũng không có như trong lịch sử như vậy, cùng Trương Chiêu cùng nhau bị Đông Ngô chinh lích đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì lịch sử tuyến biến động, Hoài Nam, Giang Đông, từ Châu thế cục xung đột tăng tốc, nguy cơ toàn diện thăng cấp, dẫn đến Trương gia cảm thấy đợi Giang Đông cũng không an toàn, liền nâng ra đem đến Huyện Bí đi. Cái này một đợi chính là 20 năm. Dù sao dọn nhà về sau, trên cơ bản liền định cư, không còn nói sẽ chuyển về đi khả năng. Bởi vì hắn mặt dọn nhà, tỷ lệ tử vong cũng là rất cao. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng trống canh âm thanh, Gia Cát Lượng đứng dậy đẩy ra cửa gỗ. Sương đêm bên trong mơ hồ có thể thấy được man trại đống lửa, cùng bên trong thành lẻ tẻ đèn đuốc lẫn nhau giằng co. Người Hán cầu hòa lộ, lý nhân cầu tự trị, sĩ tộc cầu văn trị. Hắn nhẹ giọng tự nói, ngâu nghĩa nhưng lại làm cho bọn họ mong mà không được. Chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không ai giúp đỡ. Này thiên bẩm này ba người trợ sáng cũng. Gia Cát Lượng hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một môi mỉm cười. Chương 343, Lý Dực bàn tay lớn, tái tạo quốc gia kinh tế, phát hành hàng mới tệ, cứu vớt sắp chết đại Hán. 1. Chương 343, Lý Dực bàn tay lớn, tái tạo quốc gia kinh tế, phát hành hàng mới tệ, cứu vớt sắp chết đại Hán. 1. Thành đô, Ngụy Vương cùng. Lúc năm 58 tuổi Tào Tháo, giờ phút này đã râu tóc bạc hết. Hắn đứng ở trước điện Cự Phúc địa đồ trước đó, ngón tay xẹt qua tần lĩnh dãy núi, nhíu chặt lông mày. Thục đạo gập ghềnh, nửa bước khó đi. Nay ta quân theo có ích châu, nếu không trao đổi biêu kiện dịch, chính lệnh khó đạt từ phương. Quân tình làm sao lấy mau chuyển? Muốn giàu, trước sửa đường. Nhất là Tây Xuyên chi địa, Tào Tháo muốn lớn mạnh thực lực bản thân, nhất định phải đem đất thuộc giao thông nối liền cùng một chỗ. Triệu Nghiêm chắp tay nói, đại vương minh giám. Tự vào thuộc đến nay, các nơi văn thư truyền lại chậm chạp, thường thường tuần nguyện phương đến. Nếu không chỉnh đốn dịch đạo, sợ sinh nội loạn. Tư Mã Lãng cũng tiến lên một bước, gián ngôn nói, thần khảo sát thuộc trùng cũ dịch, nhiều bởi vì chiến loạn hoang phế. Theo thần ý kiến, làm trùng kiến đình trướng, thiết kế thêm khoái mã, liên làm thành đô cùng Hán Trung một tuyến thông suốt. Hán Trung đã là xuyên thuộc môn hộ, lại là đất thuộc trọng yếu Bắc phạt căn cứ. Đả thông Hán Trung cùng thành đô ở giữa liên hệ, có thể nói là trước mắt thuộc Ngụy chính quyền quân sự chiến lược hệ tâm. Thiện, việc này liền giao cho khanh chờ đốc thúc. Tào Tháo gật đầu, lại chỉ hướng Hán Trung địa đồ. Ngoài ra, Lưu Bị hùng cứ Trung Nguyên, nhìn chằm chằm. Cô dục lấy Hán Trung vì Bắc phạt căn cơ, cần tốc độ thông quan Trung. Kế hoạch cố định, Tào Tháo tức dặn dò bọn thủ hạ chấp hành. Sứ giả cầm tiết mà tới, cao giọng tuyên chiếu, Ngụy Vương có lệnh, bái Tào nhân vì Hán Trung thái thú. Chỉnh quân kinh võ, mở đường núi, lấy thông lương vận. Tào nhân quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, thần lĩnh mệnh. Hán Trung thái thú tương đương với Tào Ngụy Bắc Bộ địa khu quân sự tối cao trưởng quan, Tào Tháo y nguyên quen thuộc dùng chính mình tôn thất. Đợi sứ giả lui ra về sau, phó tướng thấp giọng hỏi tuân nói, tướng quân, Hán Trung dãy núi vần quanh, như thế nào sáng lập mới đường? Tào nhân trầm giọng nói, tích nước tần có thể mở kim nhu đạo, ta Ngụy bên trong há vô này người tài ba ư? Truyền lệnh, điều động dân phu ba vạn, phân tu tử buổi trưa, thẳng lạng, bao nghiêng, kim nhu bốn đạo. Ra lệnh một tiếng, đất thuộc quan quân lập tức bắt đầu hành động. Vùng đồng nội bên ngoài, Hàn Phong đâm mặt, Lý Chính gõ đồng la, xuyên thôn qua trại, dắt cuống họng gào thét, Ngụy Vương có lệnh. Ba đinh rút một, tu dịch mở đường, Ngụy Vương có lệnh. Ba đinh rút một, tu dịch mở đường, đi theo Lý Chính sau lưng là một đám quan binh. Bọn hắn từng nhà bắt đầu bắt người. Vương gia lão Hán gắt gao nắm lấy nhi tử cổ tay. Quan gia, nhà ta liền cái này một cây dòng độc đinh a. Lý Chính một cước đạp lăn vào gốm, nô vậy đầy đất. Tào tướng quân nói rồi, người kháng mệnh lấy thông đồng với địch luận trạm. Lý Chính tương đương với thôn trưởng, nhưng quyền lực của hắn xa so với thôn trưởng lớn, không chỉ có thể phụ trách quản lý hộ tịch, trương thu thuế má, còn đưa đến giữ gìn trị an, điều giải tranh chấp chờ tác dụng. Trên bản chất là hoàng quyền tại cơ sở kéo dài, có hành chính cưỡng chế lực. Cho nên, Tào Thị khẳng định là chuyên môn nâng đỡ nghe lời người đi lên, để phối hợp bọn hắn cơ sở công việc. Nơi đó đang vì bảo trụ chính mình mũ ô sa, tự nhiên tận tâm tận lực vì người Tào gia làm việc. Rất nhanh, 17 tuổi Vương Xuyên bị dây gai buộc cổ tay, cùng đồng hương hơn 100 người xuyên thành hàng dài, chạy tới Hán Trung sửa đường. Nhanh lên, cọ sát cái gì? Giáng quân roi ra quất vào Trần Chuỗi lưng bên trên, Vương Xuyên đầu vai dây kéo thuyền thật sâu xiết tiến ra thịt. 300 dân phu chính lôi kéo một cây cự mục, dọc theo thẳng lạc đạo vách đá chậm rãi di động. A, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng thảm. Vương Xuyên ngẩng đầu, trông thấy cùng thôn Lý Thúc dưới chân trượt đi, liền người mang thạch rơi vào vực sâu. Giáng quân thăm dò quan sát mây mù lượn lờ đáy cốc, điếu môi nói, thiếu cái ăn không ngồi rồi. Ngày đó, Vương Xuyên được an bài phái đi phụ trách đục lỗ. Hắn treo tại ngàn trượng trên vách đá, mũi khoan thép lần lượt đánh tới hướng cái đá. Hổ khẩu đánh rách tả tơi máu nhuộm đỏ thiên trôi, cũng không dám ngừng. Hôm qua có người thiếu niên thở dài một hơi, liền bị giáng quân một đao chặt đứt dây thừng. Giữa trưa dưới liệt nhật, một vị cùng thôn dân phu đột nhiên ngã quỵ. Vương Xuyên sờ đến hắn nóng hổi cái chán, vụ trộm cho ăn nước bọt. Đợi trạm vạng tối kết thúc công việc thời điểm, đã thấy vị kia đồng hương đã bị kéo tới vách đá bên trên. Vương Xuyên không hiểu nó ý, đang muốn nghe hỏi. Người giám quân kia lại mở miệng nói ra, người này hại chứng khí, sẽ truyền nhiễm vào đội. Dứt lời, người giám quân kia lại không chút do dự, một cước đem người đạp hạ khe sâu bên trong đi. Vương Xuyên thấy thế, gắt gao cắn môi, cũng không dám phát tác. Tại sống qua từng cái dài rằng giặc ngày đêm về sau, Vương Xuyên cùng hắn còn thừa không nhiều đồng hương, nên đón từ ngõ cốc mùa mưa. Bọn dân phu ngâm mình ở bùn nhão bên trong đắp đất, trong đêm chen tại mưa rột liều cỏ. Mỗi ngày sáng sớm, đều có người cứng ngắc được mang ra đi. Thứ 347 cái. Lao thạch tượng tại trên vách đá khắc lấy ký hiệu, đột nhiên kịch liệt ho khan. Vương Xuyên giúp hắn đấm lưng lúc, sờ đến đá lởm chẩm xương sườn thượng nát giữa đau nhức. Đừng hao tâm tổn trí, lao thạch tượng đẩy hắn ra, buổi tối liền nên khắc ta số hiệu. Đêm đó, mưa rào xối xả. Vương Xuyên lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào lều có nơi hẻo lánh bên trong lao thạch tượng thi thể. Thi thể đã bị nước mưa ngâm được trắng bệnh, trong hốc mắt tích lấy nước, giống như là tại rơi lệ. Còn muốn chết bao nhiêu người? Vương Xuyên đột nhiên đạp lăn trên sảnh, nát cặn bã tung tóe đến trên mặt mọi người. Ngày mai là ngươi, hậu thiên là hắn. Hắn nắm lên đục thạch thiết tiên, dù sao đều là chết, không bằng liều. Quẹ chân trương lão hán túm hắn ống quần, vật tắc mạch. Quân tào có đao có ngựa. Đao. Vương Xuyên chộp đoạt lấy hắn cái đục, ta chở há vô đao hổ. Hắn đột nhiên đánh tới hướng của gỗ, tia lửa tung tóe. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Cùng này tươi sống mệt chết, không bằng ngay tại khởi sự. Tại Vương Xuyên cổ động dưới, đồng bạn rốt cuộc quyết định gia nhập hắn. Ngay từ đầu, chỉ có cùng lều 8 người đi theo hắn. Bọn hắn sờ soạng bó ngủ như chết giám sát, dùng vật liệu đá dây gai cắt đứt cổ họng của hắn. Đến lúc trời sáng, Vương Xuyên giơ cao đấm máu cái quan sát đi tại sạn đạo bên trên. Đi theo phía sau người càng đến càng nhiều, giá gạo, tạc sơn, kéo vật liệu gỗ. Bọn hắn trong mắt hoảng sợ dần dần đốt thành lửa giận. Hoa Hạ lao bách tính đặc điểm lớn nhất chính là, nếu như không phải thật sống không nổi, là sẽ không tạo phản. Khi bọn hắn lựa chọn cầm vũ khí nổi dậy lúc, nói rõ là thật đã đến bước đường cùng. Phản, phản. Giáng quân cưỡi ngựa bỏ tới, roi không có giơ lên, liền bị bay tới thạch truy rơi đập dưới ngựa. Hắn đứng lên lúc, trên mặt ngạo mạn biến thành hoảng sợ, ngươi các ngươi dám can đạm phản kháng ngụy vương. Đây chính là muốn chiến đấu. Vương Xuyên bước nhanh về phía trước, một cái khoan đâm xuyên hắn đùi, gào thét đau, chém đầu. Cả nhà của ta đã sớm chết đói, lại há tiếp một cái đầu người. Đám người đem giám quân kéo tới chưa hoàn thành sạn đạo lỗ hổng. Vương Xuyên dẫm lên cổ của hắn, nghiêm nghị hỏi, nhớ kỹ Lý Thúc hay không? Chính là từ nơi này, bị ngươi đạp đi xuống. Hảo hán tha mạng, trong nhà của ta cũng có 80 mẹ già. Vương Xuyên đột nhiên nổi giận, vung lên thiết truy đem đinh dài đục tiến hắn bàn tay. Như không biết hại bao nhiêu người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, cho đến ngày nay còn dục vọng sống hổ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đóng xuyên tứ chi giám quân bị gác ở sạn đạo trên giá gỗ. Vương Xuyên lau trên mặt huyết, muốn sống, từ xuất sinh này trên thân bước qua đi. Trương Lao Hán nhìn thấy người giám quân kia thê thảm bộ dáng, run rẩy không dám động. Vương Xuyên chính là tiến lên nắm chặt cổ áo của hắn, quát, ngươi bất quá đi, ta liền đem ngươi ném núi. Hắn không có phát hiện thanh âm của mình cùng giám quân giống nhau hung ác. Màn đêm buông xuống, núi sương ngủ tràn ngập, bọn họ thừa cơ đoạt kho lúa. Vương Xuyên đứng ở sạn đạo chỗ cao, nhìn qua phía dưới đen nghịt đám người, đại khái có hơn 200 quần áo tả tơi dân phu. Trong tay bọn họ nắm chặt cái quan sát, truy, vóp nhọn gậy gỗ, trong ánh mắt đốt vẫn đục lửa giận. Cái chốt ca, chúng ta không bằng đi ném hán quân a. Trương người thọt chống một mặt, âm thanh phát run. Nghe nói Lưu Huyền Đức nhân nghĩa lấy tại tứ hải, chúng ta đi đến hán địa, chí ít không đến nỗi trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Huống chi chúng ta giết giang quân, tào thị định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ném hán. Vương Xuyên cười lạnh một tiếng, thục đạo ngàn dặm, chỉ sợ chúng ta không có ra ngoài, liền đã bị quân tào cho chặn giết. Hán đột nhiên giơ lên thiết truy, không bằng chiếm cái này đỉnh núi, chính chúng ta đương ra, tự mình làm chủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trầm mặc túi đầu xuống. Bọn hắn không hiểu thiên hạ đại thế, chỉ biết Vương Xuyên dẫn bọn hắn giết giám sát, phân kho lúa. Chương 343, Lý Dực bàn tay lớn, tái tạo quốc gia kinh tế, phát hành hàng mới tệ, cứu vớt sắp chết đại hán. 2. Chương 343, Lý Dực bàn tay lớn, tái tạo quốc gia kinh tế, phát hành hàng mới tệ, cứu vớt sắp chết đại hán. 2. Hắn nói, đại khái là đúng. Bởi vì đi theo hắn, chí ít đại khái không cần chịu đói. Vào lúc giữa trưa, mọi người ở đây vừa mới chia xong nô lúc, chợt nghe được tiếng vó ngựa như sấm. Chấn động đến sạn đạo tấm ván gỗ gì rào run rẩy. Đúng đúng hổ báo kỵ. Có người thét lên. Vương Xuyên gỡ ra đám người, con ngươi đột nhiên co lại. 50 danh trang bị tinh lương kỵ binh như mây đen tiếp cận, quần quần mà tới. Cầm đầu tướng lĩnh mặt như lao tước, mũ sắt hạ ánh mắt lạnh đến giống băng. Chỉ những thứ này sâu kiến, cũng dám tạo phản. Tào Thuần thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đầu gối như nhũ ra. Chân chính từ xa trường thượng đi ra nhân vật, thường thường đều có không giận tự uy cảm giác. Vương Xuyên cổ họng phát khô, lại dáng chống đỡ lấy giơ lên thiết truy, các huynh đệ, xông đi lên, dứt tiếng, không người động đậy. Hắn quay đầu, phát hiện Trương Người Thọt đã quỳ rạp xuống đất. Những người khác vứt xuống vũ khí, run lẩy bẩy cuộn thành một đoàn. Vương Xuyên trong mắt bọn hắn nhìn thấy hoảng sợ, một loại khắc vào trong gen hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn nhân số là đối diện mấy lần, có thể đám người liền giơ lên vũ khí dũng khí phản kháng đều không có. Phế vật, các ngươi chẳng lẽ quên giám sát là thế nào tra tân chúng ta? Bán tên. Tào Thuần đưa tay, sau lưng hổ báo kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện cùng nhau nhặt cùng cái tên. Mũi tên thứ nhất trong nháy mắt quán xuyên Vương Xuyên bả vai. Hắn không có kịp phản ứng, thứ nhì mũi tên đã đem hắn đầu gối bắn thủng. Hắn quỳ xuống. Rất nhanh là thứ ba mũi tên, thứ tư mũi tên, sau đó là đếm không hết mưa tên. Hắn ngửa mặt đổ xuống, trông thấy vô số mũi tên như cá giết sang sông. Sau lưng đồng bạn giống rơm rạ liên miên đổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, ngã xuống sườn núi âm thanh hỗn thành một mảnh. Tao thuần dục ngựa mà đến, sắt giày đạp lên Vương Xuyên hết hầu, biết các ngươi vì cái gì thua sao? Vương Xuyên há to miệng, bọt máu tuôn ra. Bởi vì các ngươi, liền bị ghi lại tư cách đều không có. Tao thuần lưỡi kiếm chiếu ra Vương Xuyên bặm vào mặt. Ngươi tự cho là ngươi có thể trở thành anh hùng, nhưng lại không phân rõ đại thế, đánh giá cao lực lượng của chính mình. Ta lường trước như dốc cả một đời, cũng chưa từng làm qua đại sự như thế. Có thể dù là như thế, trên sử sách chỉ biết Kiến An 18 năm, Hán Trung dân loạn, Bình Chi. Kiếm quang hiện lên. Vương Xuyên ý thức sau cùng là nhìn thấy chính mình phun ra máu tươi tại đất vàng bên trên, rất nhanh bị móng ngựa đập nát, xông vào bụi bặm bên trong. Thẳng đến trước khi chết một khắc cuối cùng, hắn mới hiểu được. Nguyên lai bọn hắn liền hô lên Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh tư cách, đều chưa từng có qua. Lịch sử xưa nay không thuộc về bọn hắn, chẳng qua là Vương hầu tướng lĩnh ngươi phương hát thôi, ta lên sàn mà thôi. Tại Ngụy quân dưới áp lực mạnh, đất thuộc con đường rất nhanh bị liên thông. Từng tòa cao kiểu đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu sạn đạo ngang qua nam bắc. Cứ việc tại cao kiểu, sạn đạo phía dưới chôn lấy từng chồng mạch cốt. Nhưng Tào Tháo không quan tâm, hắn cả đời thật xin lỗi rất nhiều người, nhưng tại sửa đường trong chuyện này, Tào Tháo tin tưởng đúng chắc. Trên sử sách chỉ biết tán thưởng hắn đối đất thuộc phát triển cống hiến, vì ích châu sáng lập bưu dịch sự nghiệp. Đến nỗi chôn sâu dưới lòng đất thi cốt, ai sẽ nhớ kỹ bọn hắn? Lạc Dương, nội các. Tự Lý Dực lên làm thủ tướng về sau, liền lợi dụng nội các hành chính hiệu suất, bắt đầu tiến hành quyết đoán cải cách. Vì cái gì? Chính là hết sức vì cái này tân sinh quốc gia rót vào sức sống. Kỳ thật, thời gian rất sớm, Lý Dực liền nghĩ qua muốn đổi. Nhưng suy xét đến trước đó chính quyền không ổn định, không xác định nhân tố quá nhiều. Lý Dực cũng lo lắng đại đổi sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền, cho nên một bước nâng. Bây giờ chính mình đã là đại quyền trong tay, bên người lại có một bang quan lại có tài làm trợ thủ. Hắn liền không cố kỵ nữa, có thể yên lòng tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Mà cải cách đầu thứ nhất chính là trọng chỉnh tiền tệ. Cho tới nay, mọi người đều đang tán thưởng Lý Dực nhu lược, tài năng quân sự. Nhưng mà Lý Dực đối tự thân hài lòng nhất nhưng thật ra là bắt kinh tế. Đây mới là hắn nghề cũ. Phát triển mới là đạo lý quyết định, mà kinh tế mãi mãi cũng là cùng phát triển khóa lại. Nếu muốn phát triển kinh tế, kia tự nhiên cần tái tạo quốc gia tiền tệ. Thanh Ngọc lệnh án trước, Lý Dực tổ chức hội nghị, chính thức đưa ra hắn muốn phát hành hàng mới tệ quyết định. Đám người nguyên bản thấy Lý Dực huy động nhân lực, tưởng rằng cái đại sự gì, không nghĩ tới thế mà thật sự là đại sự, là xa so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đại sự. Tiền tệ cũng không phải có thể tùy tiện phát hành. Thủ tướng, vì sao đột nhiên nhớ tới muốn phát hành tiền mới? Trần Quân lúc này đứng dậy chất vấn. Không phải là đột nhiên, mà là chủ tính đã lâu. Ta chủ mặc dù như cũ diên dùng hắn hảo, nhưng dù sao không giống với trước sau lương hán. Tư cho rằng không nên tại tiếp tục diên dùng tiền triều tiền tệ, lẽ ra phát hành bản triều tiền tệ mới là. Lý Dực ý tứ chính là tân triều tình cảnh mới. Chúng ta không nên tại tiếp tục dùng tiền triều tiền tệ đơn vị. Nhưng lý do này hiển nhiên không thể phục chúng. Dù sao đồ vật lương hán đều là dùng ngũ thủ tiền, cũng không thấy đông hán người thay đổi tiền tệ, làm sao đến chúng ta cái này thứ ba hán liền muốn đổi tiền tệ đây? Mà lại muốn nói tân triều sợ nhất chính là giày vò. Cái này chính sách tiền tệ cải cách kia là trực tiếp ảnh hưởng cả nước tất cả mọi người. So nội các cải cách còn khoa trương, dù sao cái này ảnh hưởng triều đình. Mà ngươi nếu là dám đi động nhân dân cả nước tiền, vạn nhất phạm sai lầm, đó là thật khả năng phá vỡ toàn bộ quốc gia. Trong lúc nhất thời, nội các bên trong 2/3 người đều biến thành phái bảo thủ. Cảm thấy Lý Dực quyết định này quá mức cấp tiến. Mới hưng quốc gia không nên giày vò, đi lên liền chỉnh lớn như vậy sống. Ta thành lập nội các dự tính ban đầu, chính là vì chư vị giúp ta một chút sức lực, cho chúng ta quốc gia làm nhiều một số việc thực. Này bệ hạ biết cũng. Lý Dực trực tiếp đem Lưu Bị chuyển đi ra. Nói chúng ta làm nội các đi ra, chính là vì đi quyết đoán cải cách, giải quyết một chút tệ nạn. Mà chư vị lại tất cả đều sợ khó sợ hiểm, băn khoăn không tiến. Nếu như là, muốn các ngươi như thế nào? Lý Dực bố án nổi giận quát. Đám người nhao nhao cúi đầu, tất cả đều sợ gây chuyện, không dám phát biểu. Nếu là chư vị không dám vì chuyện này, theo bản tướng nhìn, không ngại tùy ý triệt hồi nội các. Hiểu rõ các ngươi không ăn quốc gia bổng lộc. Lý Dực trọng quyền ba kích liên tục. Trước lấy quân thần chi nghĩa đạo đức bắt cóc, lại lấy đại nghĩa danh phận phê bình đám người sợ phiền phức. Cuối cùng càng là tuyên bố muốn hủy bỏ nội các. Kia đám người khẳng định là không thể tiếp nhận, hủy bỏ nội các, bọn họ quan chức không phải cũng đi theo không có sao? Cái mông này cũng còn ngồi chưa nóng đâu, sao có thể nói rút liền rút? Thủ tướng chi ngôn rất đúng, Trần Mộ cho rằng phát hành tiền mới đại lợi cho quốc gia, việc này cấp bách. Trần Nghiêu lúc này phát ra tiếng tỏ thái độ, biểu đạt đối Lý Dực chính sách tiền tệ ủng hộ. Trần Quân lại bảo trì một tên chính khách tỉnh táo, hắn lần nữa nghe hỏi Lý Dực nói, "Thủ tướng, vì sao gấp gáp như vậy muốn phát hành tiền mới? Trước đây đồng trác loạn hướng lúc, liền từng nát tạo tiền trình, dẫn đến dân chúng lầm than. Bây giờ quốc gia thật vất vả ổn định lại, lần nữa đổi tệ, chỉ sợ gây ra sự cố tới." Lý Dực nhìn về phía Trần Quân, nghiêm mặt nói, "Trường Văn nếu cũng biết đồng trác đã từng nát tạo tiền trình, vậy như thế nào không thay đổi?" Trần Quân lập tức nghẹn lại. Chính là bởi vì đồng trác lạm bạn nối khố tiền, khiến cho triều Hán tiền tệ hệ thống hướng tới sụp đổ, khiến cho đại gia đối quan phủ tiền đúc cực không tín nhiệm. Cho nên trong một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người càng thích lấy vật đổi vật. Cho dù Tào Ngụy thống nhất phương Bắc, lấy vật đổi vật hiện tượng ý nguyên nhìn mãi quen mắt, nhưng nếu như thật làm cho lấy vật đổi vật trở thành chủ lưu lời nói, kia xã hội không ngược lại lui bước sao? Cho nên, khôi phục dân chúng đối quan phủ tiền đúc tín nhiệm, tăng lên chính phủ uy tín cấp bách. Trên thực tế, triều Hán tiền tệ vấn đề một mực là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì triều Hán quan phương tiền tệ là ngũ thủ tiền, mà Z quốc lại là một cái cực độ thiếu đồng quốc gia. Lưỡng Hán thời kỳ, động một chút lại rèn đúc vài tỷ ngũ thủ tiền. Điều này sẽ đưa đến mỏ đồng dùng đến không sai biệt lắm. Lưỡng Hán ngược lại là chỉnh thể không thiếu tiền, có thể lưỡng Hán về sau hậu thế coi như kêu khổ thấu trời. Bởi vì các tổ tiên đem đồng dùng không sai biệt lắm, bọn họ cầm cái gì đúc tiền? Chương 343, Lý Dực bàn tay lớn, tái tạo quốc gia kinh tế, phát hành hàng mới tệ, cứu vớt sắp chết đại Hán. 3, chương 343, Lý Dực bàn tay lớn, tái tạo quốc gia kinh tế, phát hành hàng mới tệ, cứu vớt sắp chết đại Hán. 3, cho nên, trong lịch sử Ngụy thuộc Ngô Tam Quốc đều là có tiến hành tiền tệ cải cách. Thục Hán phát hành thẳng trăm tiền, Đông Ngô phát hành đại suối tệ. Tào Ngụy cũng nếm thử kéo cao tiền tệ giá trị. Hậu thế có rất nhiều người phê bình Tam Quốc tiền tệ lúc, đem Tam Quốc quân chủ hành vi thống nhất quy kết làm mắt chính, cho rằng đây là chính phủ bóc lột lão bách tính hành vi. Chẳng hạn như Thục Hán thẳng trăm tiền, chính là đem nguyên là ngũ thủ tiền xem như 100 tiền đến dùng. Cứ như vậy, liền sẽ dẫn đến tiền tệ cực độ bành trướng. Mà mục đích cũng rất đơn giản, chính là chính phủ ý đồ thông qua dùng đại ngạch tiền tệ đến bóc lột của chúng. Nhưng thực sự cầu thì nói, Tam Quốc đều có tiến hành tiền tệ cải cách, trên bản chất là chịu điều kiện khách quan ảnh hưởng, không thể không cưỡng ép cho tiền tệ tăng giá trị bất đắc dĩ. Bởi vì trên thị trường tiền tệ không đủ dùng, ngươi lại không bỏ ra nổi dư thừa đồng đến đúc càng nhiều ngũ thủ tiền. Có thể không phải đem một tiền làm 100 tiền dùng sao? Đến nỗi bị giáng một gậy chết tươi là bóc lột dân chúng, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Nó cũng không phải là một cái thiện chính ác chính vấn đề, mà là một cái kinh tế thị trường vấn đề. Bởi vì thị trường sẽ bản thân điều tiết, lần thứ nhất thẳng trăm tiền đại lượng chảy vào thị trường sau đưa tới lạm phát, sẽ rất nhanh đạt tới cân bằng. Tức mặc dù ngựa của ngươi tăng giá đến trăm bạc tiền, nhưng ta mét cũng tăng giá tăng tới một thạch bạc tiền. Từ đó đạt tới một loại màu đen cân bằng. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói lời nói, Ngụy thuộc Ngô Tam Quốc dân chúng có hay không nhận ảnh hưởng trái chiều đâu? Vậy khẳng định là có. Đây cũng là Lý Dực cải cách quan điểm, phát hành hàng mới tệ tất nhiên sẽ nương theo lấy đau từng cơn kỳ. Sớm đổi sớm kết thúc, kéo tới đằng sau ngươi chỉ biết đau hơn. Mà triều Hán tiền tệ lại là một cái không thể không đổi vấn đề, cho nên Lý Dực một thành lập được nội các, lập tức yêu cầu phát hành tiền mới. Vấn đề nguyên tắc, không cho nửa bước lùi bộ. Thấy Lý Dực thái độ kiên quyết, đám người bức bách tại áp lực, đành phải đồng ý liền hỏi Lý Dực cụ thể dự định làm sao đổi. Lý Dực chính là bài xuất 3 viên tiền đạo. Một viên là pha tạm cũ năm thủ, một viên là đồng chắc phát hành tiền trinh, một viên thì là chính mình mới đúc hàng mẫu. Chư công lại nhìn, đầu ngón tay hắn điểm hướng trên bàn trà chính mình phát hành tiền mới. Bây giờ cắt bên cạnh tiền cùng tiền trinh, tại trên thị trường làm đi. Dân chúng vẫn nhiều lấy vật đổi vật làm chủ. Như lại dung túng này kém tệ hoành hành, tắt tiền sẽ nát tại quan phủ trong tay. Cho nên đêm qua, ta đã cùng bệ hạ thương nghị, phát hành này tiền mới. Đặt tên là Cảnh Nguyên Thông Bảo. Cảnh dụ quang minh tình thế, nguyên chỉ tiền tệ bản nguyên. Ta dục dùng cái này cảnh nguyên tệ, thay thế lúc đầu ngũ thủ tiền cùng tiền trinh. Cái kia không biết thủ tướng dự định thay thế bao nhiêu. Mi Trúc cũng coi là kinh thương thế gia, hắn nhìn xem Lý Dực lấy ra tiền mới, lên tiếng hỏi thăm. Một tiền làm 10 tiền. Lý Dực rối ra một đầu ngón tay, giải thích nói. Mi Trúc đối tiền rất tin tưởng, hắn đem cảnh nguyên tiền cầm trong tay, chỉ nhẹ nhàng một tước lượng. Liên đại khái cảm giác ra, cái này cảnh nguyên tệ cùng lúc đầu ngũ thủ tiền trọng lượng không kém bao nhiêu mà. Bình thường đến nói, nếu như phải trả tiền tăng giá trị lời nói, trọng lượng thượng cũng phải in dễ ả sờ. Dù sao dân chúng lại không phải người ngu, đều là đúc bằng đồng, giống nhau trọng lượng. Ngươi nhất định phải nói ngươi cảnh nguyên tệ có thể đổi ta 10 mai ngũ thủ tiền. Vậy ta không thành đoàn đại đầu sao? Liên lấy thuộc hán thẳng trăm tiền đến nói, hắn so Lý Dực cảnh nguyên tiền muốn khoa trương hơn, là trực tiếp một tiền làm trăm tiền dùng. Nhưng trọng lượng bên trên lại chỉ gia tăng 3 lần. Chẳng khác gì là quan phủ có thể 3 lần chi phí thu hoạch được gấp 100 lần lợi nhuận. Đồng chắc phát hành tiền trinh cũng là đồng lý. Ngũ thủ tiền đại khái trọng lượng là 2-3 khắc, mà tiền trinh bình quân trọng không 5 khắc. Chẳng khác gì là ta hoa một đồng tiền đồ vật, mua ngươi 6 khối tiền hàng hóa. Đồng chắc liền kém đem ta nghĩ hao ngươi lông dê viết lên mặt. Bất quá, bất luận là Lưu Bị thẳng trăm tiền cũng tốt, vẫn là đồng chắc tiền trinh cũng tốt, bao quát Lý Dực cảnh nguyên tệ tại bên trong. Này nguyên lý đều là giống nhau. Đó chính là cho tiền tệ tăng giá trị, để cho quan phủ từ dân gian thu hồi đồng tệ, một lần nữa khống chế kinh tế. Đồng chắc là một cái tây lương mọi dợ, nơi nào hiểu kinh tế. Tiền trinh một phát đi, trực tiếp làm chính phủ đánh mất uy tín. Làm cho dân chúng không chỉ không cần tiền trinh, thậm chí liền lúc đầu ngũ thủ tiền đều không cần. Trực tiếp lấy vật đổi vật, đơn giản bất việc. Lý Dực chính là tại dạng này bối cảnh dưới, muốn đi tái tạo quốc gia kinh tế. Hắn không có cho cảnh nguyên tệ gia tăng trọng lượng, nhưng lại cho nó thăng 10 lần giá trị kể từ đó, quan phủ liền có thể thu hồi đại lượng đồng tệ. Có lẽ sẽ có người hỏi, vì cái gì không trực tiếp phát hành tiền giấy? Một mặt là Lý Dực giấy phường vừa mới phát triển, còn không có gánh chịu quốc gia tiền tệ phát hành năng lực. Một phương diện khác, tiền giấy cùng đồng tệ tại trên thị trường đưa đến kinh tế tác dụng là hoàn toàn bất đồng. Tiền giấy là uy tín tiền tệ, đồng tệ thì là kim loại tiền tệ. Mà Lý Dực phát hành cảnh nguyên tệ, vốn là vì khôi phục chính phủ uy tín, để dân chúng nguyện ý đi sử dụng chính phủ phát hành tiền tệ. Ngươi liền kim loại tiền tệ đều không thể lấy được dân chúng tín nhiệm, liền nghị trực tiếp nhảy đến sử dụng uy tín tiền tệ. Cái này không khác là mở ra máy giặt, vượt qua Đại Tây Dương. Chư quân lo lắng, Mỗ Há không biết, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Lý Dực âm thanh không nhanh không chậm, tỉnh táo phân tích nói: thí dụ như bệnh thư, không quét thì thối, mới cơ làm sao sinh? Đau từng cơn là khó tránh khỏi, cần chúng ta mọi người cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Từ Thứ chợt hỏi: như dân chúng cự dùng mới tiền, có thể làm gì? Lý Dực mỉm cười, Nguyên Trực hỏi rất hay. Hai tay của hắn ôm quyền chống tại trên bàn, nghiêm mặt nói: vì thế, đúng là chúng ta nội các cần kỹ càng chế định phương châm. Các ngươi lập tức đi mô phỏng bản dự thảo, hạ lệnh quan phủ các nơi thu thuế hết thảy chỉ thu cảnh nguyên tiền. Hai, mối sắt chuyên bán nhất định phải dùng tiền mới tiến hành giao dịch. Thứ ba, thiết bình chuẩn tiền giám phụ trách cũ tiền đổi mới tiền. Nếu như chư công không có dị nghị, liền đem bản dự thảo mô phỏng dưới, ta lập tức thượng tấu bệ hạ phán quyết. Cái này lúc, luôn luôn kiệm lời ít nói giả Hủ đống nhiên mở miệng: thủ tướng, vạn nhất có người tư đúc tiền, dùng cái này kiếm chắc bạo lợi. Vì đó gì? Trước đây nói qua, loại này một tiền làm mười tiền tắt pháp, trên bản chất chính là chính phủ đối dân chúng một loại bóc lột. Nhưng tiền cũng không phải là chỉ có quan lão gia có thể kiếm lời. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Tại ích lợi thật lớn điều khiển, tuyệt đối sẽ có người mạo hiểm đi tư đúc tiền. Dù sao cảnh nguyên tệ cùng ngũ thủ tiền chi phí là giống nhau, nhưng cái trước mặt giá trị lại so cái sau cao trọn vẹn 10 lần. Đây cũng là kim loại tiền tệ tệ nạn. Kim loại tiền tệ phòng bị duy nhất tiêu chí chính là trọng lượng đơn vị. Nếu như đánh vỡ cái đơn vị này, dân gian tất nhiên sẽ đại lượng xuất hiện tư đúc đồng tệ hiện tượng. Văn Hỏa tiên sinh, mời theo bản tướng cùng nhau tiến cung diện thánh. Giả Hủ dù sao cũng là đã có tuổi tăng lên, tại xưng hô thượng Lý Dực vẫn tương đối tôn kính hắn. Giả Hủ nâng lên vấn đề, Lý Dực cũng nghĩ đến, cho nên hắn để Giả Hủ cùng chính mình cùng đi gặp Lưu Bị. Trong điện, dưới ánh nến, Lý Dực cùng Giả Hủ đứng trang nghiêm dưới thềm, trên bàn bày biện mới đúc cảnh nguyên thông bảo cùng mấy cái gì xét cũ tiền. Lưu Bị nhặt lên một viên mới tiền, trong lòng bàn tay ước lượng. Từ Ngọc A, nay tiền so với cũ năm thủ trọng lượng không hai, dường như còn nhẹ hơn chút. Lý Dực chắc tay, nói, vậy hạ minh giám, mới tiền tuy nhỏ, nhưng đồng tích tỷ lệ nghiêm khống, không dễ mài mòn. Lại cũ tiền cắt một bên, tư đúc thành phong, nhẹ như quả du, dân chúng khổ lâu vậy. Lưu Bị lông mày cau lại, cải cách tiền pháp, dân chúng có thể sẽ oán hận. Lý Dực cười nhạt một tiếng, bệ hạ, dân chúng sở cầu, bất quá ấm no, chỉ cần vại gạo có lương, trên thân có áo, dù có lời oán giận, cũng bất quá trả dư tiểu hậu vài câu bực tức. Như triều đình không đoạt này sinh kế, ai muốn bước lên chém đầu chi hiểm cầm vũ khí nổi dậy? Lý Dực quan điểm cũng rất rõ ràng, dân chúng chỉ cần không nói chết, là sẽ không tùy tiện tạo phản. Cho nên tại chính sách tiền tệ bên trên, quan phủ là có thể khai thác cường ngạnh biện pháp. Cho dù đưa tới oán hận, đó cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ là vật này không thể so cũ năm thủ đáng tiền bao nhiêu, mặt giá trị lại là thứ 10 lần. Chỉ sợ phát hành về sau, dân gian tư đúc hung hăng ngang ngược. Cứ việc Lý Dực thiết kế cảnh nguyên tiền, công nghệ so với ban đầu cắt bên cạnh muốn phức tạp rất nhiều. Nhưng y nguyên không trở ngại dân gian tư đúc. Bệ hạ thánh minh, vừa mới Văn Hỏa lão tiên sinh cũng nâng lên việc này. Dứt lời, Lý Dực nhìn về phía Giả Hủ, nói, vừa mới tiên sinh nếu nâng lên dân gian tư đúc hành vi, kia tất nhiên có cách đối phó. Mời thử vì bệ hạ nói chi. Giả Hủ chắp tay vái chào, khiêm nhường nói, thủ mưu trí thiện cận, sao dám tại thủ tướng trước mặt hướng bệ hạ hiên kế? Vẫn là mời thủ tướng bảy mưu tinh kế a. Lý Dực cười nói, Văn Hỏa tiên sinh chớ có quá khiêm tốn, tại trước mặt bệ hạ không cần che giấu, có gì thượng sách đều có thể nói thẳng không sao cả. Lưu Bị cũng lên tiếng nói, chớp biết Văn Hỏa ngực có thao lược, nay đã vì giám tướng, không đáng sợ hiểm sợ khó. Lưu Bị đều đem nói được cái này phần thượng, Giả Hủ tự nhiên cũng không tốt tiếp tục khiêm nhường, lúc này cho ra ý kiến của mình phương châm. Thần cho rằng có thể tại các châu thiết tiền phát đi, mỗi quý tuần tra giã phường, chợ, phàm tư lúc người, thanh âm hắn lạnh lẽo, thủ phạm chính chém ngang lưng, tòng phạm lưu vong Nguyễn Châu, gia sản tận không có, quê nhà có tư lúc không báo người, 10 hộ liên đối, phạt lao dịch 3 tháng, báo cáo người tiền thưởng 5.000, cũ tiền cần thiết trí kỳ hạn đổi, quá hạn vẫn có tư tàng tiền cũ, đúc nóng đồ vật người, lấy thông đồng với định luận, trảm lập quyết. Nô. Nghe xong Giả Hủ đề nghị, Lý Dực cùng Lưu Bị đều là biến sắc, không hổ là Giả Văn Hòa, thủ đoạn là thật hung ác. Lý Dực cũng cảm thấy có chút quá nghiêm khắc, thế là bổ sung nói, có thể khiến các quận trưởng đem đoạt lại kém tiền, trước mặt mọi người đúc nóng vì nông cụ, phân cùng dân chúng. Đã hiển triều đình nhân chính, lại tuyệt lưu thông chi hoạn. Ngoài ra Văn Hòa vừa mới nâng lên tiền pháp đi, mỗi quý tuần tra giã phường, chợ. Thần cho rằng quá lâu, vẫn là đổi thành mỗi tuần đi. Lưu Bị khẽ chọc bàn trà, lông mày cao lại, các châu thiết tiền pháp đi, cần tăng bao nhiêu lại biên. Phủ khố có thể chịu được phụ tải. Lý Dực thông dong triển khai một quyển thẻ tre, bệ hạ lại nhìn, thần hạch qua. Mỗi châu thiết đốc đúc làm một viên, này hạ ghi chép chuyện, tuần lại chợt đều dùng lại mà không phải quan. Tổng cộng mới tăng quan lại bất quá hơn 600 người, tuổi chi bổng lộc gây tiền bất quá hơn 100 vạn. Lưu Bị như có điều suy nghĩ, có thể tinh tế nói tới. Lý Dực liền đều đâu vào đấy phân tích nói, lại biên bổng lộc ít đòi. Ghi chép chuyện nguyệt cho 600 tiền, tuần lại 400 tiền, đều mới tiền cấp cho. bọn hắn cầm cảnh nguyên tiền mua mét mua rượu, đương nhiên phải liều mạng giữ gìn tiền phát. Thú hổ, lại nhiều thì thai mắt linh. Nếu có dân gian tư lúc người, nếu theo chế độ cũ, huyện nha sai dịch bất quá 3 năm người. Cha như thế nào qua được đến? Nay thiết chuyên trách tuần lại 20 người, ngày đêm chằm chằm phòng lô phường, ai có thể vận động? Theo lý dự, chúng ta muốn chiêu mộ chính là lại, mà không phải quan. Quốc gia nhất định có thể dưỡng đủ nhiều lại sẽ không tạo thành quan lại hệ thống cầm kềnh. Mà lại càng nhiều, càng thêm mạnh chúng ta đối với xã hội quản khống lực. Phải biết, trong lịch sử Ngụy thuộc Ngô Tam quốc chính sách tiền tệ là chỉ có thuộc Hán thẳng trăm tiền phát hành thành công. Ngụy, Ngô hai nước cuối cùng đều là thất bại. Ở trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là thuộc Hán đối với xã hội lực khống chế rất mạnh. Bọn hắn nuôi rất nhiều lại có thể làm quan phủ xúc tu xâm nhập xã hội mao mạch máu, tăng cường đối tư lúc đả kích. Một phương diện khác quan phủ có thể dùng mới tiền cho bọn hắn phát tiền lương, như vậy bảo vệ tiền tệ trật tự liền chẳng những có lợi cho nhà mình chính quyền, cũng có lợi cho những này lại viên gia đình, khiến cho bọn hắn sẽ trở thành chính quyền kiên cố hậu thuẫn. Dù sao tiền lương cầm chính là cái này, bọn họ khẳng định phải liều mạng bảo vệ. Nếu không tiền không đáng tiền, hại chính là mình. Đương nhiên, thuộc Hán quốc tiểu, này phát triển kinh tế mang chủ yếu tập trung ở thành đô Bình Nguyên, cho nên thuộc Hán đối với xã hội khống chế càng thêm dễ dàng. Nhưng Lý Dực muốn xen vào không chính là toàn bộ đế quốc, thể lượng cùng lượng công việc cũng không phải là một cái lượng cấp. Cái này lệnh bản vị diện Lưu Bị đều không thể không cực kỳ thận trọng. Nếu như không phải buổi tối hôm qua Lý Dực nói hết lời, Lưu Bị đều còn tại do dự muốn hay không nhanh như vậy liền phát hành tiền mới. Lại viên tham nhũng, cùng Hào Cường cấu kết, loại này tình trạng không thể không phòng. Lưu Bị lên tiếng nhắc nhở Lý Dực, nuôi quá nhiều lại là có khả năng tạo thành quan thương cấu kết hiện tượng. Vậy hạ giải sầu, đối với loại này hiện tượng, thần cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Lý Dực đối với cái này sớm có tính toán trước, hắn lưu loát hướng Lưu Bị đề nghị, tuần lại mỗi quý luân chuyển bên ngoài quận, tránh này cùng nơi đó Hào Cường cấu kết. Ngoài ra, khám phá tư lúc người có thể phân không có quan đồng bá thành. Tại dạng này điều kiện dưới, dù không dám nói ngăn chặn lại viên cùng Hào Cường cấu kết, nhưng tuyệt đối ít càng thêm ít. Chương 344, nếu như phụ thân các ngươi không phải hoàng đế, không phải thủ tướng, các ngươi còn thừa lại cái gì đâu? 1. Chương 344, nếu như phụ thân các ngươi không phải hoàng đế, không phải thủ tướng, các ngươi còn thừa lại cái gì đâu? 1. Bởi vì đạt được Lưu Bị ủng hộ, Lý Dực rất nhanh liền quyết định phát hành hàng mới tệ cụ thể quá trình. Trong tướng phủ, Lư Đồng Vân Hương lượn lờ. Lý Dực chính phê duyệt các châu tiền pháp ti tấu. Trần Liêu tay cầm sổ sách, cung kính đứng ở án trước. Thủ tướng, các châu tiền pháp ti đã sơ bộ thiết lập. Chỉ đợi thủ tướng ra lệnh một tiếng, quốc gia liền có thể chấp hành tiền mới đổi tiền cũ công việc. Trần Liêu dừng một chút, lại nói, nhưng hạ quan còn có một lo, không biết làm nói hay không. Lý Dực cũng không ngẩng đầu lên, nói. Trần Liêu chắc tay, trầm giọng nói, cảnh nguyên tiền mặt giá trị so sánh cũ năm thủ rất cao, cho dù triều đình nghiêm trị tư đúc, chỉ sợ vẫn có gian thương luồn túi kiếm lời. Hán Dương mắt quan sát Lý Dực thần sắc, hạ quan liền xuất thân thương nhân, biết rõ lợi vị trí, người tất xu thế chi. Trần gia tuy là Hà Bắc nhà giàu nhất, nhưng cũng không có vi phú bất nhân. Sớm tại Hà Bắc đại hạn thời điểm, năm gần 12 tuổi Trần Mật liền từng khuyên mẫu thân mở kho phát tóc, cứu tế tứ phương hàng xóm láng giềng. Tuyệt đối giới kinh doanh lương tâm. Đối mặt tiền mới bạo lợi, Trần Liêu cũng là lấy gia tộc mình từ thường kinh nghiệm nhiều năm nhắc nhở Lý Dực. Lý Dực chính là dừng lại bút lông, hỏi ngược lại, Trần Thương dám cho rằng, thiên hạ hôm nay, nhưng còn có tham quan. Bị Lý Dực xảy ra bất ngờ hỏi lên như vậy, Trần Liêu lưng mắt lạnh, vội nói, vậy hạ cùng thủ tướng trị quốc có phương, lại trị thanh minh, tham ô chi đổ tự nhiên. Tự nhiên? Có, vẫn là không có. Lý Dực âm thanh không nhẹ không nặng, lại làm cho Trần Liêu thái dương thấm mồ hôi. Ách, cứ việc bệ hạ thần văn thánh võ, vạn họ cảm mến. Nhưng dù sao thống hợp bốn cương, địa phương chợt có một hai cái tham quan ô lại, cũng thuộc về bình thường. Trần Liêu cầu sinh dục cực mạnh, hắn biết tại đối mặt Lý Dực như vậy chính trị cường nhân không thể đuổi nghịch tiểu thông minh. Ngươi nói không có, đó chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng trực tiếp nói có, lại lộ ra quá đường đột. Vì thế, Trần Liêu chỉ có thể lựa chọn tương đối huyền chuyển phương thức nói ra. Bệ hạ hận nhất quan viên không làm, cũng hận quan viên tham nhũng. Lý Dực gác lại bút, trịnh trọng nói, nhưng vì sao lại vẫn có quan viên bí quá hóa liều, bước lên chém đầu chi tội, nhận hối lộ trục lợi. Trần Liêu kiên trì đáp, thấy lợi tối mắt. Lại triều đình giám sát cả nước, không thể nhìn thấy các ngóc ngách, cho nên cuối cùng cũng có sơ hở. Đúng vậy. Lý Dực đột nhiên phất tay áo mà lên, chúng ta chu tham quan, không phải vì tuyệt tham nhũng, mà là muốn để bọn hắn biết, đưa tay tất bị trảm. Thí dụ như trị thủy, lấp không bằng khai thông. Từ lúc tham nhũng như là bùn cát, có thể át không thể tuyệt. Nhưng chỉ cần đại giang chạy xiết phương hướng không thay đổi, mấy chỗ ám cơn xoáy cần gì tiến mới. Lý Dực ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta đã kích tư lúc chính sách, cùng phản hủ sướng trong sạch hóa bộ máy chính trị sách nội hạch là giống nhau. Giết tham quan phản hủ bại, không phải vì ngăn chặn tham ô hiện tượng, bởi vì đây là không có khả năng ngăn chặn được. Nhưng chúng ta làm như vậy, lại có thể đả kích loại hiện tượng này, để quan viên chí ít không dám trắng trợn tìm người tác hối. Tiền mới cũng là như thế, chúng ta phát hành về sau, cứ việc khai thác nghiêm khắc đả kích tư lúc biện pháp, nhưng tại lợi ích trước mặt, ý nguyên sẽ có người chui luật pháp lỗ thủng. Chúng ta là giai cấp thống trị, vĩnh viễn là từ quốc gia phương diện, từ vĩ mô góc độ xuất phát. Mà quan viên địa phương tham nhũng cũng tốt, tư đúc tiền cũng tốt, kia cũng là vi mô tư nhân góc độ. Loại hiện tượng này không có khả năng ngăn chặn, chúng ta đã kích mục đích, chỉ là vì giảm bớt trên xã hội loại này tập tụ. Bởi vì khắp cả quốc gia vận chuyển mà nói, đây là không ảnh hưởng toàn cục. Vẫn là câu nói kia, đại giang chạy xiết phương hướng không thay đổi, mấy chỗ ám cơn xoáy cần gì tiếp mới. Chân thương dám. Lý Dực đống nhiên tới gần, ngươi có biết vì sao để ngươi cái này thương nhân chấp trưởng thương tướng chi vị?
Hạ quan.
Hạ quan. Bởi vì ngươi hiểu thương nhân tâm tư. Lý Dực cười nói, tặc biết tặc, lại biết lại, thương biết thương, cho nên dùng những vị thương tướng mà thôi. Đi nhớ. Lý Dực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nước quá trong ngắt không có cá. Triều đình muốn, là để cá biết, nhảy ra mặt nước, liền sẽ chết. Chân Liêu sắc mặt khẽ động, chợt chấn định tâm thần, đắc, hạ quan rõ ràng. Tốt, theo bản tướng nhìn, cái này chính sách mới trước hết từ Lạc Dương bắt đầu a. Dưới chân thiên tử, dễ nhất hoàn thành việc này. Lý Dực quyết định trước tiên ở thủ đô phổ biến, sau đó lấy thủ đô làm cơ sở điểm, hướng cả nước tiến hành quyết tán. Lại qua 10 ngày, triều đình chiếu lệnh chính thức phát xuống. Các châu quận quan lại nghe tin lập tức hành động. Lạc Dương chợ đông, tiền pháp ti sai dịch từng nhà đoạt lại cũ tiền, đồng la gõ được vang động trời. Phụ nội các quân lệnh, ngay hôm đó lên cấm dùng cũ năm thủ. Kỳ hạn 1 tháng đổi mới tiền, quá hạn không đợi. Sau 1 tháng, trên thị trường không được dùng ngũ thủ tiền giao dịch. Người vi phạm, theo luật luận xử. Dân chúng nắm chặt hư hại đồng tiền, sắc mặt lo sợ không yên. Quan gia, cái này mới tiền nhẹ chút, mua mét có thể hay không thua thiệt ta? Một cái lao nông run rẩy hỏi. Sai dịch cười lạnh nói, đây là triều đình định giá, bọn ta chỉ là phụ trách chấp hành. Ngươi yêu đổi hay không? Bất quá đừng trách mỗ không nhắc nhở ngươi, sau 1 tháng, ngươi nếu là vẫn dám dùng ngũ thủ tiền đi mua mét mua tốt, đừng trách minh đệ mấy cái, đem ngươi khảo hồi đại lao đi. Lao nông bất đắc dĩ, đành phải đem góp nhặt nhiều năm đồng tiền rót vào quan phủ hồng gỗ, đổi về mấy cái mới tinh cảnh nguyên thông bảo. Hắn vuốt ve tiền bên trên rõ ràng đường vân, lẩm bẩm nói, nhẹ là nhẹ điểm nhưng dù sao cũng so những cái kia cắt bên cạnh mạnh. Lạc Dương dù sao cũng là dưới chân thiên tử, xem như triều đình lực khống chế mạnh nhất địa phương. Quan viên trên cơ bản là ấn luật làm việc, bình dân bách tính cũng không đáng cùng làm quan lên xung đột, cơ bản đều theo đại lưu đổi. Đến nỗi Lạc Dương một chút danh gia vọng tộc, bọn họ cũng phần lớn trung thực. Dù sao Lưu bị trở thành thiết tử, dựa vào cũng không phải bọn hắn. Thật muốn thu thập bọn họ, giống như chơi bừa, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng tân quân đối nghịch. Nhưng Lạc Dương bên ngoài, triều đình lực khống chế tương đối yếu kém địa phương, liền không thiếu có người nghĩ chui luật pháp lỗ thủng. Dự Châu, Dĩnh Xuyên, Hàn thị tộc trưởng Hàn Khuê đem chén trà đập ầm ầm có trong hồ sơ bên trên. Lý Dực đây là muốn đoạn chúng ta tài lộ. Hàn thị là Dĩnh Xuyên một trong tứ đại gia tộc, tổ tiên là Tây Chu Hàn Hầu, mà Hàn Khuê gia gia Hàn Thiểu càng là tiếng tăm lừng lẫy Dĩnh Xuyên bốn trưởng một trong. Cho nên Hàn gia là Dĩnh Xuyên thỏa thỏa đỉnh cấp môn thiệt. Quản gia thấp giọng nói, gia chủ, bây giờ triều đình nghiêm trị, chúng ta Tư Đốc Phượng có phải hay không trước dừng lại? Dù sao Tào Công đã không tại, Dĩnh Xuyên lúc trước là Tào Tháo quan văn tập đoàn hệ tâm, hai nhà là lẫn nhau ủng hộ, lẫn nhau hợp tác. Tào Tháo cũng ngầm đồng ý các đại gia tộc mở Tư Đốc Phượng, điều kiện là hắn cũng muốn uống một bụng canh. Lúc đầu hai bên hợp tác xem như tương đương vui sướng, thẳng đến về sau Tào Tháo cùng Lưu Bị tranh bá thất bại, trốn chạy đến Tây Xuyên, Dĩnh Xuyên tự nhiên mất đi Tào Tháo che chở. Lúc trước làm tập đoàn Tào Thị hệ tâm, Hàn gia là Ngụy quốc đỉnh cấp môn thiệt. Bây giờ Hán thất tam hưng, Lưu gia người một lần nữa nắm giữ quốc gia quyền lực, làm tiên triều dư nghiệt đương nhiên phải bị Lưu gia người xử lý lệnh. Lưu Bị dù chưa đối Dĩnh Xuyên khai đao, nhưng cũng khai thác chính trị biên giới hóa xử lý, khiến cho Dĩnh Xuyên tại cả nước địa vị dần dần hạ xuống. Đương nhiên, lúc đó Tào Tháo trị sở ngay tại Dĩnh Xuyên, trọng điểm phát triển Dĩnh Xuyên rất bình thường. Bây giờ Lưu Bị định đô Lạc Dương, cũng không có đạo lý coi trọng Dĩnh Xuyên kẻ sĩ. Dừng lại, ngươi cho rằng đây là muốn ngừng liền có thể ngừng sao? Hàn Khuê lạnh giọng cười nói, ngươi biết chúng ta một năm dựa vào Tư Đốc kiếm lời bao nhiêu? Cái này Tư Đốc chi lợi, như thế nào độc chúng ta Hàn thị một nhà đoạt được? Chúng hạ nhân im lặng không thể đáp. Hàn Khuê trầm ngâm hồi lâu, nheo mắt lại nói, đi, cho tiền pháp ti đốc chú sử đưa bà và tiền. Để hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Quản gia vừa muốn lĩnh mệnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Dĩnh Xuyên đốc chú sử đến. Hàn Khuê biến sắc, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Tôn sứ đến thăm, Hàn Mô không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Thấy một đám quan binh xâm nhập ra môn, Hàn Khuê trong lòng biết kẻ đến không thiện. Như tôn sứ không chê Hàn xá quê mùa, mời vào bên trong uống trà tướng tự như thế nào? Không cần. Đốc chú sử đưa tay dừng chi, bổn đốc là phụ mệnh đến chấp hành công vụ, xong xuôi công sự liền đi. Chương 344, nếu như phụ thân các ngươi không phải hoàng đế, không phải thủ tướng, các ngươi còn thừa lại cái gì đâu? 2. Chương 344, nếu như phụ thân các ngươi không phải hoàng đế, không phải thủ tướng, các ngươi còn thừa lại cái gì đâu? 2. Ách, không biết là cái gì công sự. Đốc chú sử chính là từ trong ngực lấy ra một phong công văn, mà không thay đổi triển khai, lớn tiếng tuyên đọc, Hàn thị Tư Đốc kém tiền, chứng cứ vô cùng xác thực. Phụ nội các lệnh, nghiêm phong tất cả giá phường, gia chủ Hàn Khuê áp phó Lạc Dương tra hỏi. Hàn Khuê nghe vậy, giận tím mặt, làm càn. Ta Hàn gia thế hệ Trâm Anh, há lại cho ngươi chờ nói xấu. Đốc chú sử cười lạnh, Trâm Anh. Hắn vung tay lên, lục soát. Hàn Khuê thấy thế, sắc mặt đại biến, đội vàng khiển trách quá mắng, nhà ta tốt xấu là thế hệ công khanh, há lại cho các ngươi làm càn. Các ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Hàn Mô nhất định phải cáo các ngươi ngự hình, cáo ngự trạng. Ha ha. Đốc chú sử lạnh giọng cười nói, ta chờ vốn là phụng triều đình mệnh lệnh đến tra ngươi Hàn gia. Ngươi Hàn gia năm đó cùng Tào Tặc cấu kết, phạm phải mấy cái tội trạng. Bất quá bổn đốc chỉ phụ trách truy xét buôn lậu Đốc Phượng, ngươi rơi vào bổn đốc trong tay, đã là lớn lao may mắn. Sao còn dám cự không phối hợp? Dứt lời, hướng sau lưng giáp sĩ vung tay lên, ra hiệu bọn hắn lập tức đi vào. Hàn Khuê ngăn cản không ngừng, bị chúng giáp sĩ như lang như hổ xông vào hậu viện. Không bao lâu, khiêng ra mấy giỏ chưa kịp đúc nóng cục đồng cùng tư tiền khuôn mẫu. Hàn Khuê, chứng cứ ở đây, ngươi có lời gì nói? Hàn Khuê mặt xám như cho, thầm nghĩ xong, xong, hết thảy tất cả đều xong. Giả Hủ đem Dĩnh Xuyên tấu đưa cho Lý Dực. Thủ tướng, Hàn Khuê đã giải vào đại lao, này cha Hàn Dung tại Từ Châu nghe hỏi, trong đêm đưa thỉnh tội sách. Lý Dực nhàn nhạt nhìn lướt qua, tiện tay nhét vào trên bàn, nghe nói cái này Hàn Dung là thắng trưởng Hàn Tiểu Chi tử, tiền triều đại thần. Bây giờ xem ra, vẫn còn tính tức thời. Hiểu rõ bản tướng, tốn nhiều tinh lực thu thập Hàn gia. Bàng thống cười nói, trải qua chuyện này, các nơi hảo cường hẳn là đều trung thực, chỉ là không dám trắng trợn. Lý Dực lắc đầu, còn chưa đủ. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, truyền lệnh các châu, tất cả mỏ đồng thu về quan doanh, tư hái người lấy mưu phản luận sự. Ký Châu, Trung Sơn, đương nhiệm thương giám Chân Liêu trở lại cố hương, thấy mẫu thân Trương Thị, còn có trong gia tộc bọn tỷ muội, Chân Cương, Chân Thoát trở thủ. Hắn lần này về nhà, đã là vinh quy quê cũ, cũng là vì để cho Chân gia dẫn đầu phối hợp triều đình chính sách. Chân Liêu đứng ở nhà mình hiệu bên trước, mắt lạnh nhìn sai dịch đem từng dương cũ tiền kiếm đi. Quản gia thấp giọng nói, gia chủ, chúng ta đột những cái kia cắt bên cạnh tiền. Dung. Chân Liêu nhàn nhạt phân phó nói, triều đình lần này là quyết tâm, chúng ta không cần thiết rủi ro, đắc tội nội các. Quản gia có chút không cam tâm, nói, có thể chúng ta kiếm ít bao nhiêu a? Chân Liêu hít sâu một hơi, thở dài, dây đến nhiều, dây đến thiếu, đều không ảnh hưởng chúng ta Chân gia ăn cơm. Bây giờ nội các đã định ra nghiêm lệnh, chúng ta Trung Sơn Chân thị vẫn là làm ra làm gương mẫu tốt. Duyên Hải bên cạnh, tiền pháp ti bàn tay lớn cũng ngả vào nơi đây. Một tên ngư dân khiêng một giỏ cá đến chợ đi lên bán, đã thấy hàng cá lắc đầu nói, hôm nay chỉ thu mới tiền, có thể ta chỉ có những thứ này. Ngư dân móc ra mấy cái bết dỉ loang lổ năm thủ, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Kia hàng cá thở dài nói, đi tiền pháp ti đổi đi, muốn coi như hết hiệu lực. Kia ngư dân bất đắc dĩ, đành phải khiêng cá giỏ, buôn ba mười dặm đến huyện nha đổi. Khi trở về, cá đã thối một nửa. Thế là kia ngư dân chửi ầm lên, triều đình chơi đùa lung tung, chỉ biết hại chúng ta láo bách tính. Mắng thì mắng, kia ngư dân cuối cùng vẫn là thành thật đem còn lại nửa giỏ cá cầm tới trên thị trường mua đi. Ngày kế tiếp, cầm tiền mới dễ thành phố, dần dần đem hôm qua sự tỉnh cấp quy lại. Toàn bộ tiền mới chính sách áp dụng quá trình, đại thể như thế. Các châu còn lại, từ dân gian thu hồi cũ năm thủ, sau đó nộp lên đến tiền pháp ti. Sau đó các châu tiền pháp ti lại thống nhất trở lại Lạc Dương triều đình. Cuối cùng từ Lạc Dương triều đình tự mình ra mặt, đem cũ tiền nấu lại đúc lại, lò luyện ngày đêm không thôi. Đám thợ thủ công đem đồng dịch đổ vào tiền phạm, từng mai cảnh nguyên thông bảo dần dần thành hình. Sau đó lại đem những này cảnh nguyên tệ một lần nữa trở lại thị trường, lấy hình thành tiền tệ lưu thông. Mới đầu áp dụng thời điểm, cho dân chúng mang đến không tiện, có nhiều oán hận thanh âm. Nhưng theo trên thị trường tiền tệ dần dần thống nhất, oán thanh cũng theo đó dần dần lắng lại. Dân chúng phát hiện, mới tiền tuy nhỏ, nhưng chất lượng đủ, không dễ mài mòn. Mua bán lúc không còn cần từng mai nghiệm nhìn. Đám thương nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, chí ít không cần lại lo lắng thu được một đống cắt bên cạnh đồng nát. Mà thế gia hảo cường tại quan phủ nghiêm khắc đả kích xuống. Không ít người đều yên lặng đem tư lúc đồ đồng cho dùng, thành thành thật thật nộp lên quan phủ. Mặc dù cũng không thiếu có tâm tồn may mắn người, mượn ô này gió đông, tư lúc tiền. Nhưng tại tiền pháp ti cao áp đả kích xuống, dù sao khó thành khí hậu. Vị ương cung, Lý Dực chính đem các châu tiền pháp ti tấu đệ trình tại Lưu Bị án trước. Bệ hạ, cảnh nguyên tiền phổ biến thuận lợi. Các châu cũ tiền đoạt lại đã hơn 8 thành, thị trường lưu thông từ từ ổn định. Lưu Bị đọc qua tấu chương, hài lòng gật đầu. Từ Ngọc làm việc, chấm từ trước đến nay yên tâm. Hắn chợt ngẩng đầu, đúng, lệnh lang Lý Trị gần đây như thế nào? Chấm đã lâu không gặp. Bởi vì lúc trước Lý Dực đi đến chỗ nào, đều là đem nhi tử mang theo trên người. Cho nên hướng quan môn cũng quen thuộc xưng là đại lý tiểu lý. Lý Dực chắp tay giải thích nói, bẩm bệ hạ, quyền tự hiện ở Lạc Dương Nam ngoại ô giấy phường thủ công. Lưu Bị chấp bút tay một trận, nhíu mày nói, thủ tướng chi tử, liền như vậy thu xếp. Nguyên nhân chính là hắn là thần chi tử, càng cần rèn luyện. Lý Dực thần sắc bình tĩnh, sinh tại phú quý, nếu không thức dân gian khó khăn, tương lai làm sao trị quốc? Theo Lý Dực, xuất thân phú quý, liền dễ dàng thoát ly của chúng. Nếu như không thâm nhập cơ sở, liền vô pháp trở lại tiến thêm một bước trưởng thành. Lưu Bị nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Là cũng, chính mình thời gian trước mua giày cỏ, về sau kết bạn quan, Trương huynh đệ. Tất cả mọi người là từ tầng dưới chót, sơ soạn lần mò đi lên. Biết tầng dưới chót dân chúng khó khăn thế nào. Có thể a đấu đứa nhỏ này lại là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh lớn lên, cả đời đều không thế nào nhận qua ngăn trở. Thậm chí có thể nói cả một đời đều thuận buồm xuôi gió. Hắn xuất sinh lúc, Từ Châu cục diện chính trị cơ bản ổn định. Hiểu chuyện thời điểm, liền phong thế tử. Sau đó lại đi giàu có Hà Bắc, tiếp nhận Lý Dực dạy bảo. Không mấy năm, lại phong thái tử. Cuộc đời của hắn thực tế là quá thuận lợi. Đứa nhỏ này phẩm tính ngược lại là không xấu, chính là chỉ sợ dễ dàng bị người lừa gạt. Dù sao trên triều đình, tràn ngập người lừa ta gạt, lục đục với nhau. Nghĩ đến đây, Lưu Bị chợt cười khẽ, ái khanh nói có lý. Hắn gác lại bức hảo, nếu như thế, không bằng để A Đấu cũng theo lệnh lang đi rèn luyện mấy ngày. Lý Dực ánh mắt khẽ nhúc đích, thái tử Kim Tôn Ngọc Quý, chỉ sợ hắn chịu không được quyền tử kia khổ. Chân con trai, chẳng lẽ so thủ tướng chi tử yếu đất? Lưu Bị khoát tay đánh gãy, người ta cùng bắt nguồn từ lùng cỏ, không có đạo lý tử tôn hậu bối liền ăn không được cái này khổ. Việc này cứ như vậy định, ngày mai để A Đấu cũng đi giấy phường, cùng lệnh lang cùng ăn cùng ở. Không được đặc thù chiếu cố. Lý Dực nhân tiện nói, kỳ thật giấy phường công nhân, cũng không biết kia là thần chi quyền tử. Ồ, Thái Khanh liền như thế yên tâm. Lưu Bị nhíu mày hỏi, rèn luyện về rèn luyện, nhưng thật cùng một đám đại quê mùa mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ nhận ức hiếp, vạn nhất thật có chuyện bất trắc, kia xác thực được không bù mất. Vậy hạ yên tâm, giấy trong phường an bài thần nhãn tuyến, bọn hắn tự sẽ chăm sóc quyền tử. Đương nhiên, thần dặn dò qua, không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép lộ ra quyền tử thân phận. Lưu Bị nghe vậy lại hỉ, liền nói, thiện,
thiện,
rất tốt. Ái Khanh làm việc luôn luôn ổn thỏa, có này bảo hộ, chấm không phải lo rồi. Thế là, tức sai người đem Lưu Thiện gọi vào Bị Ương cung tới. Khoảng khắc, thái tử Lưu Thiện đến. Lưu Bị ngồi ngay ngắn ăn trước, tay cầm Xuân Thu, ánh mắt rơi trên người Lưu Thiện, hỏi, A Đấu, Trình Bá Khắc đoạn tại Yên giải thích thế nào? Lưu Thiện thầm nghĩ phụ hoàng chuyên kêu mình tới, quả nhiên là khảo giáo bài học. Thế là gãi đầu một cái, đúng đáp, chính là Trình Trang Công đánh bại hắn đệ đệ Trung Thúc Đoạn. Thấy phụ thân nhíu mày, vội vàng bổ sung, bởi vì Trung Thúc Đoạn kiêu căng phạm pháp, cho nên nên đánh. Miễn cưỡng tính ngươi hợp cách. Lưu Bị gác lại thẻ tre, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. So với lúc trước vác một cái luận ngữ đều lưng không được đầy đủ, cuối cùng có chút tiến bộ. Chương 344, nếu như phụ thân các ngươi không phải hoàng đế, không phải thủ tướng, các ngươi còn thừa lại cái gì đâu? 3. Chương 344, nếu như phụ thân các ngươi không phải hoàng đế, không phải thủ tướng, các ngươi còn thừa lại cái gì đâu? 3. Chỗ ấy thần có thể đi bóng đá sao? Lưu Thiện nhãn tỉnh sáng lên tiếng hỏi. Cả ngày liền biết chơi bùa. Lưu Bị vô án, đông trầm hạ ngữ khí, ngày mai vi phụ an bài cho ngươi cái mới đi chỗ. Lạc Dương Nam ngoại ô giấy phường, ngươi đi làm nửa tháng công tượng. Lưu Thiện nháy mắt mấy cái, giấy phường. Là nhìn thợ thủ công tạo giấy sao? Chơi vui sao? Lưu Bị gặp hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong, không khỏi bật cười. Chơi vui, đương nhiên chơi vui. Ngược lại nghiêm mặt nói, nhưng ghi nhớ, không cho phép lộ ra thái tử thân phận. Còn có đến nơi đó, không được nói ngươi là con trai của Đường Kim Thánh Thượng. Giám sát an bài ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ở nơi đó, không có người trông coi ngươi. Nửa tháng thời gian không đến, không cho phép trở về gặp chấm. Ý đi, quá tốt rồi. Lưu Thiện nhảy cẫng hoan hô, trong cung những người kia cả ngày điện hạ trưởng điện hạ ngắn nhi thần phiền muộn không thôi. Bây giờ đã là phụ hoàng cho phép nhi thần xuất cung. Còn không người hỏi quản, nhi thần tất nhiên là vui vẻ vô hạn. Lưu Bị nhẹ gật đầu, thấy nhi tử đối với cái này không có ý kiến hắn cứ yên tâm. Bởi vì hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lưu Thiện sẽ đối với cái này rất bài xích, chính mình hội phí một phen công phu khuyên hắn đi. Thấy Lưu Thiện đối với cái này đúng là mừng rỡ như điên, kia hắn liền không cố kỵ nữa, có thể yên tâm hắn phái hắn xuống nông thôn. Đúng, phụ hoàng. Lưu Thiện đột nhiên nhớ tới viết cái gì, đúng, biểu huynh có phải hay không cũng ở nơi nào. Đúng vậy. Lưu Bị nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, hai người vừa bận làm bạn. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thiện thay đổi vải đay thô áo ngắn vải thô. Trước khi đi, Lưu Bị tự tay vì hắn thắt chặt giày cỏ. Đi nhớ, như ăn không được khổ, hiện tại đổi ý còn kịp. Phu hoàng yên tâm. Lưu Thiện vỗ bộ ngực tam đoan, nhi thần nhất định có thể dã ra toàn Lạc Dương tốt nhất một giấy. Lưu Bị nhìn qua nhi tử nhảy nhót đi xa bóng lưng, lắc đầu cười khẽ, tiểu tử này, sợ là cho rằng đi du sơn ngoạn thủy đâu. Lý Dực chắp tay sau lưng, nói, thần cho rằng bệ hạ làm rất đúng. Cùng này đem A Đấu đứa nhỏ này nuôi dưỡng ở trong thâm cung, không bằng để hắn đi dân gian rèn luyện. Một cái vương triều đến trung hậu kỳ liền sẽ đi hướng suy sụp. Cái này cùng quốc quân cùng tầng dưới chót quần chúng tách rời là thoát không ra quan hệ. Bởi vì làm hoàng đế không phải có thể dạy dỗ đến, mà là tự mình thực tiễn đi ra. Đồng dạng là gìn giữ cái đã có chi quần, tôn quyền chính là tại phe phái đấu tranh bên trong giết ra đến một con đường máu. Cũng thông qua một loạt nhận đuổi cùng ám sát, thành lập một bộ mới cân bằng hệ thống. Cái này khiến tôn quyền chính trị lý niệm phi thường thành thục. Mà so sánh không cần đoạt đích, chắp tay ủy quyền Lưu Thiện. Cùng đoạt đích sau khi thành công đắc ý quyền hình, xưng đế sau vô hạn lớn mạnh sĩ tộc Tào Phi. Tôn quyền không thể nghi ngờ muốn so Lưu Thiện, Tào Phi năng lực trưởng khống mạnh hơn nhiều. Đây cũng là Lý Dực một phương diện chủ trương gắng sức thực hiện cắt giảm hoàng quyền, một phương diện lại cổ vũ hoàng tử đến dân gian đi rèn luyện nguyên nhân. Chỉ có bản thân cảm nhận được cơ sở khổ, mới có thể để cho bọn hắn ý thức đến, bỏ đi quý tộc quang hoàn về sau, bọn họ chẳng là cái thá gì. Lưu Bị mới chợt hiểu ra, cười mắng, hôm qua Ái Khanh còn nói A Đấu Kim Tôn ngọc quý, thích đứng không được giấy phường công việc. Hóa ra là vờ tha để bắt thật kế sách cũng. Lý Dực cũng còn lấy cười, đắc, thần có thể chưa hề đề nghị qua để thái tử đi giấy phường thủ công. Là bệ hạ đưa ra, thần không dám kháng chỉ bất tuân mà thôi. Ha ha. Lưu Bị mỉm cười, nói, không sao, cái này vốn là trong chi bản ý. Trong ngày bình thường bề bộn nhiều việc quốc sự, bỏ bê đối đứa bé quan tâm làm bạn. Đưa hắn đi dân gian rèn luyện, đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lạc Dương Nam ngoại ô, giấy phường. Bởi vì giấy trong phường có Lý Dực nằm vùng nhãn tuyến, sớm chào hỏi. Tăng thêm giấy phường chiêu lao động trẻ em rất phổ biến, bởi vì công việc này so với cái khác công việc càng thêm nhẹ nhõm. Cho nên Lưu Thiện gia nhập, vẫn chưa gây nên quá lớn phản ứng. Sương sớm chưa tán, giấy trong phường cái mõ âm thanh đã vang lên 3 lần. Lưu Thiện xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền bị Lý Trị dắt lấy ống tay áo kéo vào trưng liệu phòng. Nóng rất hơi nước lẫn vào gỗ mục vị đập vào mặt, hắn đột nhiên hắt hơi một cái. Cầm. Lý Trị đút cho hắn một cây bao tương chảy gỗ, chỉ hướng phía trước cối đá, hôm nay muốn ra xong cái này dò trừ ra. Lưu Thiện thăm dò xem xét, cối đá bên trong ngâm vỏ cây còn mang theo rêu xanh. Hắn bĩu môi, biểu hình làm gì thật chứ? Phu hoàng để chúng ta đến thể nghiệm dân sinh, lại không nói thật muốn làm việc. Nói lấy từ trong tay áo lấy ra cái giấy dầu bao, nếm thử, đông chủ thấy tân chế mật nước động quả mơ. Lý Trị cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đánh trừ ra, cũng không để ý tới hắn. Giờ thị trước ra không hết, cơm trưa cũng đừng nghĩ. Ngươi. Lưu Thiện thấy Lý Trị bác bỏ hảo ý của mình, đang muốn phát tác, chợt nghe được sau lưng quát to một tiếng, hai cái mắt con nói thầm cái gì. Quay đầu thấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử sải bước đi đến, bên hông roi ra theo bộ pháp rung động đùng đùng. Lưu Thiện không để ý, ngược lại hất cằm lên, bổ lời đến khỏe miệng đột nhiên nhớ tới phụ hoàng căn dặn, chính là cứ thế mà đổi giọng, chúng ta ngay tại làm việc. Giám sát híp mắt dò xét hai người, đột nhiên đoạt lấy Lưu Thiện trong tay giấy dầu bao, trộm mang ăn vặt. Dứt lời, hắn đem quả mơ đều đổ vào trong miệng, ngay được nước văng khắp nơi. Hôm nay thêm dã 5 cân liệu. Ngươi dám? Lưu Thiện mặt đỏ lên. Trong cung, đông chủ bánh ngọt hắn ăn nửa khối ném nửa khối, chưa từng nhận qua bậc này khí. Bị nhân sinh sinh cắt đoạn. Ngày thường trong cung người đối với hắn đều là ăn nói khép nép, cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói nhầm. Chưa từng bị người như thế la lối om sòm qua. Đùng. Roi ra quất vào gạch đá xanh bên trên, hỏa tinh tử tung tóe đến Lưu Thiện bên chân. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cái này âm thanh roi vàng chính là kia giám sát cảnh cáo. Lý Trị vội vàng đè lại bả vai hắn, thấp giọng nói, nhịn một chút. Lưu Thiện cố nén tức giận, thành thành thật thật trở lại trên cương vị. Cả buổi trưa, Lưu Thiện hổ khẩu dần dần mãi xuất liên âm, trừ ra sợi lẫn vào kiếm nước, đem vết thương đốt được đau nhức. Hắn nhìn trộm đi xem Lý Trị, lại phát hiện biểu huynh lòng bàn tay sớm đã kết đầy vết chai dày. Lưu Thiện thấy này kinh hãi, thầm nghĩ biểu huynh khoảng thời gian này là kinh nghiệm cái gì, tay mới có thể biến thành như vậy. Đây quả thực so bên cạnh hắn hạ nhân đều muốn thảm. Biểu huynh, ngươi đây là? Xuyệt, an tâm thủ công. Lý Trị ra hiệu Lưu Thiện ngậm miệng, an tâm làm việc. Ngay từ đầu lúc, Lý Trị đã từng bởi vì lượng công việc quá lớn chịu không được, một trận muốn hồi tướng phủ. Nhưng Lý Dực kiên quyết không cho phép hắn trở về. Lý Trị chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại, theo thời gian chuyển rời, cũng dần dần thích ứng nơi này công việc. Buổi trưa cái mo vang lên, Lưu Thiện mệt mỏi ngồi liệt tại đống cỏ khô bên trên, bưng lấy phát run hai tay quất thẳng tới khí. Lý Trị yên lặng đưa tới nửa khối thô bánh, hắn vừa mới tiếp nhận, lập tức nhíu mày, này bánh thô lệ không thể nuốt xuống, như thế nào ăn được? Lý Trị tắc bất chấp tất cả, khối lớn cắn ăn đứng dậy, vừa ăn vừa nói, nếu là không ăn, liền muốn chết đói. Lưu Thiện nghe vậy, chau mày, lại mắt nhìn thô bánh, bụng lập tức lẩm bẩm kêu lên. Đến cùng vẫn là không nhịn được, đem thô bánh đặt ở miệng bên trong nhấm nuốt lên. Bánh chưa ăn xong, chợt nghe được giám sát tại sân phơi nắng bên kia chửi rủa, "Uy, kia mới tới, ai cho phép ngươi nghỉ ngơi rồi? Đi chuyển tương thùng." Lưu Thiện giả vờ như không nghe thấy, phối hợp gầm lên thô bánh. Không ngờ mắt tối sầm lại, cả người bị níu lấy cổ áo nhấc lên. "Phản ngươi." Giám sát miệng đầy mùi rượu phun tại trên mặt hắn, "Hôm nay không đem ngươi thu thập phục tùng, chính là công theo họ ngươi." "Làm cản? Ta chính là cái gì chính là?" Giám sát xoay tròn cánh tay, ngươi một miệng còn hôi sữa nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám xưng chính là công hổ. Nói xong, đùng một roi quất vào trên lưng hắn. Áo hạ tướng thanh vỡ ra, lộ ra đạo huyết hồng vết roi. Lưu Thiện đau đến trước mắt biến đen, bên tai vang lên ong ong. Trong thoáng chốc trông thấy Lý Trị nào tới ngăn tại trước người, roi thứ hai rắn rắn chắc chắc quất vào biểu hình trên lưng. Xin bớt giận. Lý Trị chịu đựng đau cười làm lành, ta cái này huynh đệ mới tới không hiểu quy củ. Hừ. Giám sát một cước đạp lăn tương thùng, bạch tương dội hai người đầy người. Đi nhớ, không có lần sau. Lưu Thiện chật vật không thôi, Lý Trị tắc nhắm mắt lại, lẳng lặng đem trên mặt bạch tương lau sạch sẽ. Hoàng hôn dần chìm, Lưu Thiện co quắp tại giường chung nơi hẻo lánh. Trên lưng roi tổn thương nóng bỏng đau, bên hai là cái khác lao động trẻ em liên tiếp tiếng ấy. Ánh trăng xuyên thấu qua phá cửa sổ, chiếu rõ hắn lòng bàn tay vết máu bên trong khảm trừ ra sợi. Lý Trị lặng lẽ tới đây, đưa lên nửa bát thuốc trị thương, đắp lên đi, ngày mai còn muốn phơi giấy. Lưu Thiện đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, biểu hình trên tay kén. 3 tháng trước, ta cũng giống như ngươi. Lý Trị nói khẽ, ngày đầu tiên liền khóc nghĩ hồi phủ. Sau đó thì sao? Phụ thân nói, hoặc là lưu lại, hoặc là đi Huyện Tân trấn thủ biên cương. Nô, tướng phụ đối ngươi có thể thật hung ác. Lưu Thiện dọa đến chân khẽ run rẩy, nếu là phụ hoàng cũng như vậy lợi ta, thật không biết ta nên làm cái gì. Được rồi, nói lại nhiều cũng vô dụng, nhanh ngủ a. Ngày mai còn phải sớm hơn lên thủ công đâu. Lý Trị quẳng xuống một câu về sau, chính mình lại chưa từng ngủ, mà là xếp bằng ở nơi hẻo lánh, liền lấy ngọn đèn tu đổ ngày mai muốn dùng màn trúc. Lưu Thiện cũng không có Lý Trị kia tinh lực, ngã đầu liền muốn ngủ. Có thể trong cung ngủ kia cũng là thượng hạng giường. Tại cái này có tranh trải lên, Lưu Thiện là lăn lộn khó ngủ. Trên lưng roi tổn thương nóng bỏng đau, hơi chút xoay người liền liên lụy được hít khí lạnh. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu rõ Lý Trị bóng lưng. Trên lưng hắn cũng có một đạo roi tổn thương, lại là bởi vì chính mình chịu. Biểu Minh. Lưu Thiện âm thanh phát cầm, ngươi chẳng lẽ liền không đau sao? Lý Trị cũng không quay đầu, chỉ là gợn sóng nói, đau, nhưng rèm phá không bổ, ngày mai phơi giấy liền sẽ để lọt tương. Cái kia giám sát. Lưu Thiện nhịn không được hỏi, vì sao dám như vậy khi nhục chúng ta? Bởi vì hắn tay nắm ghi việc đã làm sổ ghi chép. Lý Trị cắn đứt đầu sợi, hắn nói ai lời biếng, ai liền lĩnh không đến lương tiền. Lưu Thiện nắm chặt chiếu rơm, có quyền lực liền có thể tùy ý làm bậy. Ngọn đèn đôm đốt bạo cái hoa đèn. Lý Trị rốt cuộc ngẩng đầu, lông mày xương ném xuống bóng tối che khuất đôi mắt. 3 ngày trước, có cái lao động trẻ em bị nồi hấp bị phỏng. Giám sát chuẩn hắn nghỉ ngơi, còn cho thuốc trị thương. Cái này, quyền lực giống đem đao. Lý Trị vớt ve màn trúc một vạch nhỏ như sợi lông, có thể chém người, cũng có thể gọt ra tiện tay cái cày. Quyền lực đã có thể tùy tiện ức hiếp người, cũng có thể đi bảo hộ người khác không nhận ức hiếp. Mấu chốt nhìn ngươi làm sao vận dụng. Gió đêm xuyên phòng mà qua, mang theo chữ da tóc diếu bị chua. Lưu Thiện đột nhiên nhớ tới năm ngoái đông chí lúc, chính mình thuận miệng phản nàn câu trứng cá canh quá nhạt ngày kế tiếp đông chủ liền đổi hơn 30 người. Nguyên lai ta đã sớm tại dùng quyền. Hắn lẩm bẩm nói. Lý Trị đột nhiên xốc lên vào áo, lộ ra bên hông máu ứ động. Đây là mới tới lúc lười biếng chịu đánh vậy, lại chỉ hướng góc tường bắt nước, ngày ấy ta đổ nhào tương thùng, vương ông bụng trộm giúp ta trọng giã một cứu. Thanh âm hắn thấp đi, phụ thân nói đúng, trên đời nào có không phải đèn tức là trắng công đạo. Ánh trăng lưu chuyển, chiếu rõ Lý Trị khóe mắt thủy quang. Lưu Thiện lúc này mới phát hiện, biểu hình trên thân loại kia niên thiếu khí thịnh phong mang không gặp, thay vào đó chính là một loại nào đó trầm tĩnh lực lượng. Nếu có thể trở lại tướng phủ, Lý Trị đột nhiên nói, ta nhất định phải cho phụ thân lão nhân gia ông ta dập đầu nhận lầm. Lúc trước ta cười hắn xử sự khéo đưa đẩy, không đủ chính trực, lại không biết trên vai hắn gánh bao nhiêu người tính mệnh. Nơi xa truyền đến cái mõ âm thanh, Lưu Thiện nhìn qua biểu hình chiếu vào trên tường cắt hình, hoảng hốt trông thấy cái lạ lẫm lại quen thuộc người. Cái kia từng vì A Nhược cùng Tuần Thành ý dựa vào lý lẽ biện luận thiếu niên, bây giờ học xong tại quy tắc bên trong chu toàn. Cái kia giang cùng Lý Dực biện luận chính nghĩa đen trắng lăng đầu thành, rốt cuộc hiểu được quyền lực là xong nhận. Biểu hình, ngươi trở lại tướng phủ về sau, liền không muốn tìm kia giám sát báo thù sao? Lưu Thiện trong thanh âm mang theo chút không cam lòng. Dù cho thiện lương như hắn, cũng quên không được cái nhục ngày hôm nay. Lý Trị ngay tại tu bổ màn trúc ngón tay có chút dừng lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, gò má của hắn lộ ra phá lệ thâm thúy. Tìm ai báo thù? Hắn nhẹ giọng hỏi lại. Đương nhiên là ban ngày cái kia quất chúng ta roi giám sát. Lưu Thiện chống lên thân thể, trong mắt đốt lửa giận. Chờ bổn thái tử trở lại đông cung, nhất định phải để hắn cũng nếm thử roi mùi vị. Lý Trị thả ra trong tay màn trúc, quay đầu nhìn về phía Lưu Thiện. Ánh trăng từ rách nát song cửa sổ gian về xuống, tại trên mặt hắn ném xuống pha tạp bóng tối. Ngươi cho rằng thiên hạ chỉ có cái này một cái giám sát sao? Hắn âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Lưu Thiện sửng sốt. Bởi vì phụ thân ta là thủ tướng, ngươi là thái tử, chúng ta tự nhiên có thể tìm cái kia giám sát báo thù. Lý Trị ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng mình vết roi. Nhưng nếu như chúng ta không phải đâu, ngươi chẳng lẽ muốn đem thiên hạ tất cả giám sát đều giết sạch? Lều cỏ truyền ra ngoài đến người gác đêm tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, lại dần dần đi xa. Lưu Thiện nắm đấm không tự giác nắm chặt lại buông ra. Kia, chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi? Lý Trị một lần nữa cầm lấy màn trúc, kim câu tại giữa ngón tay linh hoạt xuyên qua. Chúng ta chân chính muốn làm là vận dụng hảo thủ bên trong quyền lực. Hắn âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ thiên quân. Để thiên hạ này thiếu mấy cái ủy thế hiếp người giám sát, nhiều mấy cái giống vương ông như thế nguyện ý giúp người giã liệu lao nhân. Lưu Thiện kinh ngạc nhìn qua biểu hình. Dưới ánh trăng, Lý Trị hình dáng dường như dắt lên một tầng biển bạc. Cái kia đã từng hăng hái thiếu niên, bây giờ trong mắt lắng đọng lấy vượt qua tuổi tác trầm ổn. Có như vậy một cái chớp mắt, Lưu Thiện phảng phất đang biểu hình trên mặt nhìn thấy tướng phụ cái bóng. Chí ít có ít như vậy giống. Nơi xa truyền đến phu canh cái mõ âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Lý Trị thổi tắt ngọn đèn, nói khẽ, ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên phơi giấy. Gió đêm xuyên phòng mà qua, mang theo chữ da tóc diếu vị chua. Lưu Thiện nhìn qua ngoài cửa sổ trăng tàn, chợt nhớ tới hôm qua trong cùng, chính mình còn bởi vì thiện phòng làm hạnh lạc không hợp khẩu vị mà ngã bát. Một giọt nước mắt nện ở chiếu rơm bên trên, rất nhanh bị hút khô. Chương 345, chúc mừng Lý Trị bạn học viết văn đoạn giải, viết văn đề mục là ta thủ tướng phụ thân. 1. Chương 345, chúc mừng Lý Trị bạn học viết văn đoạn giải, viết văn đề mục là ta thủ tướng phụ thân. 1. Sáng sớm. Giờ mao tiếng trống canh vừa qua khỏi, giấy phường cái mõ âm thanh liền xé rách sương sớm. Lưu Thiện dãy rủa lấy từ cỏ trải lên đứng lên, toàn thân xương cốt giống như là bị thạch ép qua đồng dạng. Hôm qua roi tổn thương kết mỏng vậy, hơi chút động tác liền kéo tới đau nhức. Tiếp lấy, Lý Trị ném đến một cây dây gai, đem ống quần bó chặt, miễn cho dính vào kiểm nước. Lưu Thiện bụng về buộc lên nút buộc, trên ngón tay bọng máu đã mài hỏng, chảy ra vàng nhạt nước mủ. Hắn nhìn trộm đi xem Lý Trị, phát hiện biểu huynh đang dùng răng kéo xuống ống tay áo vải, thuần thục quấn ở lòng bàn tay vết nước bên trên. Trưng liệu phòng xương trắng bên trong, giám sát dẫn theo roi ra vừa đi vừa về tuần sát. Lưu Thiện vừa ôm lấy một giỏ trừ ra, đột nhiên chân mềm nhũn, chỉnh giỏ nguyên liệu giải đầy đất. Tiểu tắc sao dám bại hoại? Giám sát roi mang theo phong thanh rút tới. Lưu Thiện bản năng đưa tay đón đỡ, roi sao tại xương cổ tay thượng rút ra một đạo vết máu. Roi thứ hai đang muốn rơi xuống, đột nhiên bị một con thô lệ bàn tay lớn nắm lấy. Triệu giám sát, bớt giận. Một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả lao thợ thủ công ngăn tại Lưu Thiện trước người. Mới tới ba ba không còn khí lực, lao hán thay hắn chuyển là được. Giám sát meo lại mắt tam giác, Vương Tam, ngươi ngược lại là biết làm người tỉnh. Ngài nói đùa. Được xưng Vương Tam lão thợ thủ công bồi cười, từ trong ngực lấy ra cái vải thô bao. Nhà mình nhuộm thử rượu, cho ngài làm chân hầu. Roi rốt cuộc rủ xuống. Giám sát ước lượng túi rượu, hướng về phía Lưu Thiện mắng, hôm nay tạm thời xem ở lão Vương trên mặt mũi, tha cho ngươi một hồi. Đợi giám sát đi xa, Lưu Thiện thở một hơi dài nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn vị này vương ông. Sau đó Đông Quỷ Thần xui khiến hỏi, Vương lão trượng, ngài cảm thấy Đông Cung thái tử cùng cái này giám sát so, trên lệnh bao nhiêu? Vương ông nuốt dâu cười nói, cái này chính như lấy đom đóm so trăng sáng, lấy bùn nhão so mây xanh. Trời vực chi phân, kém chi rất xa a. Bất quá một cái danh phận, đãi ngộ lại cách xa đến tận đây. Lưu Thiện cười khổ lắc đầu, theo lão trượng nhìn, quyền lực đến cùng là cái gì? Vì sao một cái giám sát đều sẽ khiến người ta cảm thấy không thở nổi? Vương ông chính là nói, quyền người, đi chỗ đều có thể chi tiêu, vài câu đều có thể phỏng đoán. Lĩnh hót chi đồ, như bóng với hình. Quyền lực, chính là đi tới chỗ nào, đều sẽ có người làm ngươi báo sổ sách. Quyền lực, chính là ngươi thuận miệng nói một câu nói, đều sẽ bị người phỏng đoán, a du lĩnh hót. Đây chính là phụ hoàng, tướng phụ trở nên chuyện ư. Lưu Thiện trong lòng nói thầm. Hắn luôn luôn một cách tự nhiên hưởng thụ phụ thân, tướng phụ mang cho hắn hết thảy. Cho đến ngày nay hắn mới hiểu được, nguyên lai mình quyền lực đến từ phụ thân của hắn, đến từ phụ thân hắn cùng tướng phụ cùng nhau thành lập triều Hán Giang Sơn. Lão trượng Kim Thạch chi ngôn, thiền khắc trong tâm khảm. Nếu tương lai được thoát này khó, định không quên lão trượng hôm nay tương trợ chi tình. Vương ông chính là cười nói, Hoa Nhi, ngươi thân bất mãn bảy thước, lại vô cậy vào, cùng bọn ta cùng nhau tại trong phường thủ công. Nói gì tương lai như thế nào? Ngươi hứa cho lão hủ đồ vật không đáng một đồng. Ta. Lưu Thiện nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ cho dù chính mình lộ ra thân phận đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng a. Vương ông không tiếp tục để ý Lưu Thiện, ngược lại nói với Lý Trị, công tử, mượn một bước nói chuyện. Vương ông có gì chỉ giáo? Lý Trị run lên thanh sam thượng giấy mảnh, theo hắn đi vào một chỗ ngóc ngách. Vương ông đống nhiên dừng bước, từ trong ngực lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài. Lý Trị con ngươi đột nhiên co lại, trên lệnh bài kia thình lình khắc lấy thủ tướng phủ ba cái chữ triện. Bái kiến công tử, tiểu nhân chính là tướng gia dặn dò ở đây chăm sóc hai vị công tử chạm gác ngầm. Khó trách. Lý Trị vẫn chưa đối thân phận của Vương ông cảm thấy có nhiều kinh ngạc, chỉ là lạnh nhạt nói, khó trách cái này đoạn thời gian, nhiều lại lao ông chiếu cố. Nếu không bằng vào ta hài đồng thân thể, há có thể giám sát tra tấn? Vương ông nói, tướng gia làm việc giọt nước không lọt, giấy trong phường đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Không ít giám sát, quản sự đều là tướng gia an bài người, sẽ không để công tử có việc. Phụ thân xưa nay đã như vậy. Lý Trị chắp tay sau lưng, ngữ khí mười phần bình tĩnh. Đã giấu giếm đến nay, vì sao giờ phút này nhưng lại quang minh thân phận? Tướng gia đem công tử an bài tại giấy phường thủ công, vốn là ma luyện công tử tâm tính. Tiểu nhân đã là phụ mệnh chăm sóc công tử, cũng là phụ mệnh khảo sát công tử. Mấy tháng qua, công tử đã thoát thai hoàn cốt, không giống với trước kia. Tiểu nhân đem việc này chi tiết hồi báo cho tướng gia về sau, tướng gia liền ra lệnh tiểu nhân đem công tử mang về tướng phủ đi. Khi nào lên đường? Lý Trị phủi nhẹ đầu vai lá trúc, sắc mặt không có chút rung động nào. Xe ngựa đã bị tại cửa tây, công tử ra ngoài tự sẽ có người tiếp ứng. Ánh chiều tà le lói lúc, thanh duy xe ngựa ép qua chu tức đường cái nước động, dừng ở thủ tướng trước cửa phủ. Lý Trị vén rèm xuống xe, hắn sửa sang lại áo tơi, chợt thấy trung môn mở rộng. Mấy tên chấp kích thị vệ đồng loạt quỳ xuống, cung nên công tử hồi phủ. Xuyên qua tam trọng tường xây làm bình phong ở cổng, đã thấy phụ thân thường ngồi thư phòng đóng chặt, trên bàn bát núi lô khói xanh lượn lờ. Độc không gặp phụ thân thân ảnh, chính là chị Nhi trở về rồi. Rèm châu vẩy một cái, viên ánh hạnh sắc váy lụa chuyển ra. Nàng đã sớm biết Nhi tử hôm nay sẽ trở về, lại gặp Nhi tử đầy người mưa khí, vội vàng dùng khăn đi lau hắn thái dương. Như vậy chật vật, giống như là từ Lạc Hà bên trong vớt lên đến quỷ nước. Lý Trị lui ra phía sau nửa bước xá giải, mẫu thân mạnh khỏe. Phụ thân ở đâu? Phụ thân ngươi nhà, viên ánh nhíu môi, hôm nay giờ mùi liền bị bệ hạ gấp triệu nhập cung. Nàng bỗng nhiên xích lại gần, mang theo hoa nhài dầu bôi tóc hương khí hạ giọng, nghe nói là muốn mở tiệc chiêu đãi một vị dĩnh xuyên đến quý khách đấy. Hài Nhi muốn vào cung gặp mặt phụ thân. Lý Trị cởi xuống áo tơi, lộ ra bên trong vải thô quần áo. Viên Oánh ai nha một tiếng, hành chỉ điểm điểm hắn trên vạt áo dính lấy một giấy. Bộ dáng như vậy đi gặp giá, chẳng lẽ là muốn thay phụ thân ngươi kiếm cái không biết dạy con tội danh. Lý Trị tâm niệm vừa động, chợt vẩy bảo quỳ xuống. Nhi ngày xưa ngang bướng, trẻ người non dạng, không hiểu phụ thân khổ tâm. Nay tại giấy phường nửa năm, mới biết phụ thân làm việc chi gian nan, như giống trên băng mỏng. Viên Oánh một trận, ngay từ đầu hắn còn không hiểu trượng phu tại sao phải đem Nhi tử an bài tại giấy phường loại kia khổ địa phương thủ công. Còn một làm liền là nửa năm. Bây giờ nhìn xem Nhi tử tâm thái biến hóa, xem ra nàng quả nhiên là trách oan Lý Dực giáo dục xem. Phụ thân ngươi thường nói, ngọc không mài không thành đồ vật. Viên Oánh ngồi xổm người xuống, tự thân vì hắn buộc lên túi thơm. Đi thôi, từ Tây Hoa một tiếng, cậu của ngươi hôm nay đang trực. Thay quần áo tất, Lý Trị Lâm kính chỉnh quan. Gương đồng chiếu ra cái lạ lâm thanh niên, hai đầu lông mày ngây thơ đã cởi, ngược lại hiện ra ba phần giống như phụ thân trang nghiêm. Viên Oánh nhiều liếc nhìn hắn, lại nhịn không được tiếp tục căng dặn, trong cung đàn hương trọc khí trọng, tỉ mỉ trong đầu. Lý Trị liên tục gật đầu, xuyên qua Tây Hoa môn, chính đụng phải Viên Dận ở nơi đó đang trực. Hắn cái này quốc cữu làm cũng là thanh nhàn, có rảnh cũng trong cung xuyến thăm nhà. Viên Dận thấy là cháu trai đến, liền nói với hắn, vậy hạ cùng phụ thân ngươi cũng chư vị các lao tự buổi trưa nghị sự đến nay, liền thiện uống đều truyền ba hồi. Chị Nhi lại ở đây chờ một chút, mô đi đi liền tới. Lý Trị phương dục thở dài cảm ơn, chợt nghe thiết giáp âm vang thanh âm tự hành lang truyền đến, chỉ thấy một khôi ngô tướng quân long hành hổ bộ mà tới. Người khoác ống tay áo khải, mũ chiến đấu hạ hai mắt như điện, chính là thống lĩnh dũng tướng cấm quân Hứa Trử. Ồ, Hứa Trử đè lại hoàn thủ đao, giọng nói như trung đồng, đây không phải Lý tướng gia trong nhà Đại Lang sao? Lý Trị bận biểu thi toàn lễ, văn bối gặp qua Hứa Trung Lang. Hứa Trử vung tay lên, chấn động đến giáp trụ soạt rung động, cung cấm trong địa, công tử ở đây làm gì? Lời còn chưa dứt, phía sau hắn chuyển ra cái thon gầy giáo úy, cười định chen vào nói, Hứa tướng quân, không bằng để ti trước đi vào thông truyền. Cái này giáo úy hiển nhiên nhìn lên Lý Trị dòng họ cùng gia tộc, mượn cơ hội này định nọt với hắn. Không trò chuyện Hứa Trử báo mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, làm càn. Doa đến kia giáo úy lảo đảo lui lại. Bệ hạ cùng thủ tướng chính nghị quốc gia đại sự, há lại cho tạp vụ mấy giày. Có lẽ có người tò mò, Triệu Vân không phải trung hộ quân sao? Vì cái gì phụ trách bảo an vẫn là Hứa Trử? Còn có vì cái gì không cho Hứa Trử trung hộ quân chức vị, hắn mới là bảo tiêu hộ chuyên nghiệp. Chương 345, chúc mừng Lý Trị bạn học viết văn đoạn giải, viết văn đề mục là ta thủ tướng phụ thân. 2, chương 345, chúc mừng Lý Trị bạn học viết văn đoạn giải, viết văn đề mục là ta thủ tướng phụ thân. 2, Tử Long rõ ràng có thể tác dụng lớn a, ở lại trong cung cho hoàng đế làm bảo tiêu nhân tài không được trọng dụng. Kỳ thật, đây là xem thường trung hộ quân chức vị này. Trung hộ quân là nắm giữ tất cả cấm quân tinh nhuệ thống soái. Hắn chuyên trách là hộ vệ hoàng đế, thống lĩnh Bạch Nhĩ binh, hộ bí vệ chờ bộ đội đặc chủng. Trừ cái đó ra, hắn còn có giám thị Tôn Thất an toàn chức trách, có thể tuyển chọn nhận đuổi quan võ, thậm chí giám sát quản chế chư võ tướng, tương đương với còn có một bộ phận chính trị chức quyền ở bên trong. Cho nên Triệu Vân chức quyền là xa so với hoàng đế Bảo Tiêu muốn càng thêm rộng rãi. Làm trung hộ quân cũng không có nghĩa là hắn liền phải mỗi ngày đi theo Lưu Bị hộ vệ bên người lấy hắn. Chân chính hộ vệ Lưu Bị vẫn là Hứa Trử, mà Triệu Vân nhưng thật ra là Hứa Trử cấp trên. Hắn là phụ trách trưởng quản tất cả cấm quân quan võ, bao quát Hứa Trử tại bên trong. Nào có để tối cao trưởng quan đi làm cận vệ, là tại hoàng thất có hành trình thời điểm, hắn phụ trách cụ thể an bài Hứa Trử, Trần Đáo đi đâu cái phiến khu tiến hành công việc. Công tử nếu có việc gấp, mỗi sai người đưa ngươi đi Quang Lộc Vân giải phòng nghỉ chân. Hứa Trử đang phê bình xong thủ hạ về sau, ngược lại nhìn về phía Lý Trị, ngữ khí lại hòa hoãn xuống dưới. Tại trái phải rõ ràng bên trên, Hứa Trử rõ ràng cực kỳ. Chính rằng có gian, Viên Dận bưng lấy ngà voi hốt bạn trở về. Hứa Trử thấy thế ông quyền, quốc cứu, không phải là mạn tướng ngăn cản, thực tế là phụ mệnh làm việc. Trọng Khang tướng quân tận hết chức vụ, bản quan rõ. Viên Dận mỉm cười chặn đứng câu chuyện, từ trong tay áo lấy ra nhanh phủ bài. Đúng lúc mới gặp phải Hoàng Môn Thị Lang, nói bệ hạ chính hỏi Đông Hải thuế mới sự tình. Mỗ mượn cơ hội để câu công tử nhà họ Lý đợi gặp, bệ hạ liền để gọi vào nhìn một cái. Hứa Trử nghe vậy nghiêm nghị, nghiêng người nhường đường. Phía sau hắn giáp sĩ, lập tức im lặng vỡ ra một cái khe. Đa tạ tướng quân tạo thuận lợi. Lý Trị cảm ơn, đi theo Viên Dận cùng nhau đi vào. Tuyên thất điện bên trong, mạ vàng bát núi lô phun trầm thủy hương khói xanh, lượn lờ tại sơn son lương trụ ở giữa. Lý Trị theo Viên Dận bước vào cửa điện lúc, chính nghe thấy phụ thân Lý Dực âm thanh trong trẻo quanh quẩn trong điện. Tại chư vị đồng liêu không ngừng phấn đấu phía dưới, cảnh nguyên thông bảo cơ bản đã phổ biến đến cả nước châu quận. Lại cho chúng ta thời gian 3 năm, nhất định có thể đem nước ta tiền tệ triệt để tái tạo. Lý Mỗ Phi thường cảm kích chư vị đồng liêu, đối bệ hạ, đối nội các công việc ủng hộ. Lý Dực tay cầm một tấm giấy trắng, lớn tiếng đọc chậm khoảng thời gian này công việc báo cáo. Chợt thấy chỗ cửa điện bóng người lắc lư, dư quan thoáng nhìn, lại thấy nhà mình nhi tử đứng ở bên cửa, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn không chút biến sắc hướng bên cạnh thương giám Chân Nghiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chân Nghiêu hiểu ý, lặng yên lui đến điện bên cạnh, đi tới Lý Trị bên cạnh, thấp giọng nói, "Công tử, tướng gia chính nghị quốc sự, mời theo hạ quan tạm lui." Lý Trị chắp tay, âm thanh tuy nhỏ lại kiên định, "Chân thương giám, chỉ đã được bệ hạ cho phép đi vào chấp chính." Chân Nghiêu sững sờ, chưa trả lời, hai người nói nhỏ đã dẫn tới mấy vị đại thần ghé mắt. Ngự tọa thượng Lưu Bị nguyên bản chính ngưng thần nghe Lý Dực đấu, giờ phút này cũng bị cái này nho nhỏ bạo động hấp dẫn, dương mắt nhìn tới. Ồ, Lưu Bị đôi lông mày chau lên, khóe môi mỉm cười. "Đây không phải Lý tướng gia công tử sao?" Trong điện lập tức yên tĩnh. Lý Dực thấy thế, đành phải tiến lên một bước, cung kính nói, "Khuyển tử vô trạng, nếu bệ hạ thấy nghe, thần cái này để hắn lui ra." Lưu Bị lại khoát tay áo, cười nói, "Không sao, là chấm để quốc cứu dẫn hắn tiến đến." Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía Lý Trị, "Nếu đến, liền ở một bên nghe một chút đi. Cũng tốt biết được phụ thân ngươi ngày thường vì nước vất vả thứ gì." Lý Dực thấy thế, đành phải không người xưng phải, nhưng ánh mắt vẫn mang theo cảnh cáo quét Lý Trị liếc mắt một cái. Lý Trị ngầm hiểu, yên lặng lui đến điện bên cạnh, đứng ở chư thần vị trí cuối. Cái này lúc, ngoài điện truyền đến một trận réo rắc ngọc bội tấn công thanh âm. Hoàng Môn Thị Lang xu thế đi vào bên trong, không người bẩm, "Bệ hạ, Thủy Tính Tiên Sinh Tư Mã Huy đã tới cửa cung." Lưu Bị nghe vậy, mặt mày giãn ra, đưa tay ra hiệu, "Mau mời." Không bao lâu, một vị thanh bảo lão giả từ đi vào điện. Váy dài đón gió, râu bạc trắng rủ xuống ngực, đi lại gian tự có một phái siêu nhiên khí độ. Chính là danh khắp thiên hạ ẩn sĩ, Thủy Tính Tiên Sinh Tư Mã Huy. Bởi vì lịch sử tuyến biến động, Tư Mã Huy vẫn chưa giống nguyên lịch sử như thế bị Tào Tháo chinh lích làm quan, cũng không có tại cái kia trong lúc mấu chốt chết bệnh. Bất quá hắn giờ phút này đã tương đương cao tuổi, tinh thần coi như quắc thước. Hắn đi tới ngự tiền, xá giải thi lễ, là người Sơn Giã Tư Mã Huy, bái kiến bệ hạ. Lưu Bị lại từ ngự tọa thượng đứng dậy, hư đỡ một thanh, cười nói, "Tiên sinh không cần đa lễ. Ngày xưa từ châu từ biệt, đột nhiên hơn 10 năm, hôm nay nhìn thấy, thoáng như hôm qua." Tư Mã Huy mỉm cười ngồi xuống, hắn nghĩ thầm chính mình cũng xác thực không nghĩ tới. Năm đó vẫn chỉ là một cái nho nhỏ từ châu mục Lưu Bị, bây giờ thế mà có thể lên làm hán gia thiên tử, ba hưng hán thất. Mấu chốt tốc độ này xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ ngược lại là hắn cái này danh khắp thiên hạ Thủy Kính tiên sinh, có chút xấu hổ thấy cố nhân. Khoảng khắc, người hầu nối đuôi nhau mà bảo, dâng lên chân tu mỹ soạn. Thật ở điện bên cạnh Lý Trị giờ mới hiểu được, nguyên lai bệ hạ cùng phụ thân muốn yến thỉnh quý khách chính là vị này Thủy Kính tiên sinh. Kim tôn chén ngọc, hổ phách quan phủ. Lưu Bị nâng chén, cùng Tư Mã Huy cộng ẩm một tuần, lập tức cảm khái nói, năm đó chấm tại từ châu lúc, binh thiếu tướng ít, khốn đốn thất vọng. Nếu không phải tiên sinh chỉ điểm sai lầm, sợ vô hôm nay. Tư Mã Huy nâng chén hoàn lễ nói, bệ hạ long hưng, chính là thiên mệnh sở quy, làm lao hủ chuyện gì? Đang muốn có công, cũng coi là đang ngồi văn võ chi công. Huy thực không dám dưới đây công cũng. Hai người ôn chuyện một lát, Lưu Bị chợt nghiêm mặt nói, hôm nay mời tiên sinh đến, thực có một chuyện cần nhờ. Tư Mã Huy buông xuống ly rượu, chờ đợi đoàn dưới. Lưu Bị ánh mắt sáng rực, chớp dục tại Lạc Dương thiết lập thái học, quảng nạp thiên hạ học sinh, giáo hóa vạn dân. Tiên sinh đức cao vọng trọng, học quán cổ kim, nếu có thể đảm nhiệm thái học tế tiểu. Chủ trì việc này, các thiên hạ anh tài tất chạy theo như vịt. Này hắn thật may mắn, chớp may mắn cũng. Lao hủ nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Tư Mã Huy râu bạc trắng khẽ nhúc nhích, vui vẻ tiếp nhận chuyện này. Hắn vốn là thích dạy học, Lạc Dương thái học liền tương đương với Thanh Hoa Bắc Đại. Lưu Bị đây là để hắn làm Thanh Hoa Bắc Đại hiệu trưởng, Tư Mã Huy ha có thể không nguyện ý. Thủy Kính tiên sinh. Lý Dực đông nhiên mở miệng, hôm nay mời tiên sinh đến, trừ xử lý Thái học sự tình bên ngoài, còn có một chuyện. Thủ tướng xin phân phó. Nội các đi qua thương nghị, quyết định trừ Thái học bên ngoài, làm lắp đặt nhiều lương thủ. Làm người buôn bán nhỏ chi tử đều có thể chấp kinh hỏi nghĩa. Tướng ra chuyện này là thật. Tư Mã Huy hỏi. Khổng Tử Mây, hiệu giáo vô loại, Lý Mộ cho rằng Tư Thục hẳn là mặt hướng tất cả triều Hán con dân. Lý Dực dã tâm rất lớn, nếu cùng Lưu Bị vất vả sáng lập Đại Hán thứ Tam Đế quốc, kia hắn sẽ tận chính mình có khả năng, vì cái này quốc gia tụ mệnh. Không nói thiên thu vạn đại, chí ít không thể hai ba thế mà chết. Tái tạo quốc gia kinh tế là một mặt, cải cách giáo dục là một phương diện khác. Ngụy Tấn thời kỳ thế gia tràn lan, rất nhiều người đều cảm thấy cái này cùng Trần Quần cựu phẩm trong chính chế có quan hệ. Kỳ thật phản là bởi vì thế gia quá mức tràn lan, mới có cựu phẩm trong chính chế thỏa hiệp. Ngụy Tấn thời kỳ thật chính là vì lượng hắn xem xét nâng chế 400 năm dẫn đến thế gia dã man sinh trưởng mà tiến hành trả tiền. Lúc trước Lý Dực cũng khai thác qua không ít thủ đoạn chèn ép thế gia đại tộc, nhưng kia dù sao chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, không thể từ trên căn giải quyết vấn đề. Muốn từ trên căn giải quyết loại vấn đề này, chỉ có thể từ giáo dục vào tay. Thế gia đại tộc độc quyền giáo dục tài nguyên, hoặc là nói độc quyền phần tử trí thức. Điều này sẽ đưa đến quan viên mãi mãi cũng xuất thân từ thế gia. Sau đó đám quan chức dựa vào gia thế nhiều lần thế công hầu, mới có những Nam Viên thị, Hoàng Nông Dương thị như vậy bốn đời tam công. Cho nên, chỉ có đánh vỡ phần tử trí thức độc quyền. Chương 345, chúc mừng Lý Trị bạn học viết văn đoạn giải, viết văn đề mục là ta thủ tướng phụ thân. 3, chương 345, chúc mừng Lý Trị bạn học viết văn đoạn giải, viết văn đề mục là ta thủ tướng phụ thân. 3, chính quan viên đều là từ thế gia bên trong đi ra, mới có thể từ trên căn giải quyết Ngụy Tấn thời kỳ vấn đề. Đây cũng là vì cái gì Lý Dực lên làm thủ tướng về sau, liền bắt đầu đại lực cải cách nguyên nhân. Bởi vì Ngụy Tấn vấn đề, trên bản chất là lượng Hán lịch sử còn sót lại vấn đề. Cho dù là bây giờ Tề Hán cũng không thể tránh, không cải cách sớm muộn đứng trước vấn đề giống như trước. Thủ tướng ý chí thiên hạ, dùng đi hữu giáo vô loại kế sách, quả thật đại thiện. Nhưng lão hủ có một lời, không biết làm nói hay không. Trong điện dưới ánh nến, chiếu rọi tại Tư Mã Huy thâm thúy đôi mắt bên trong. Lý Dực đưa tay ra hiệu, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Tư Mã Huy ánh mắt đảo qua đang ngồi chư thần, cuối cùng trở xuống Lý Dực trên mặt. Đọc sách cầu học không phải một ngày chi công. Dân chúng tầm thường nhà, nam tử cần cày ruộng trồng trọt, nữ tử cần dệt vải công việc quản gia. Như khiến cho tử đệ cả ngày dựa bàn, trong nhà liền thiếu một lao lực. Cho dù miễn đi tiền học phí, dân chúng vẫn khó gánh vác thoát ly sản xuất cầu học chi hao tổn. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Lưu Bị như có điều suy nghĩ, ngón tay khẽ chọc bàn trà. Tư Mã Huy nâng lên một cái vấn đề rất thực tế. Đều nói thế gia độc quyền phần tử trí thức, nhưng kỳ thật người ta chưa hề tận lực đi độc quyền, thậm chí chen ép qua. Bởi vì cho dù bông ra tư thuộc giáo dục, tầng dưới chót dân chúng cũng rất khó tiếp nhận giáo dục. Chủ yếu là suy xét đến nông dân cá thể xã hội, bọn nam tử phần lớn không thể thoát ly sản xuất. Việc này bản tướng kỳ thật sớm đã sớm nghĩ tới. Kia tướng giao ý là, Lý Dực ánh mắt chuyển hướng đứng ở trụ bên cạnh Lý Trị, đưa tay một chiều, "Chị Nhi, tới." Lý Trị chỉnh áo phụ cận, hướng Lưu Bị cùng Tư Mã Huy cung kính hành lễ. Tư Mã Huy dò xét vị công tử trẻ tuổi này, gặp hắn dù quần áo lộng lẫy, đốt ngón tay lại mang theo thô kén, không khỏi tò mò. Lệnh lang cùng cái này tư thuộc chi nghị, có gì liên quan? Lý Dực không đáp, ngược lại hỏi Lý Trị, "Ngươi tại giấy phường nửa năm, có biết vì thiết lập giấy phường ý nghĩa ở đâu?" Lý Trị suy nghĩ một chút, âm thanh trong sáng, "Hồi phụ thân, giấy phường chỗ sinh, không những làm bút mực tiêu khiển, thật là thiên hạ văn mạch căn cơ." Hắn dương mắt nhìn về phía Tư Mã Huy, đều đâu vào đấy tỏ rõ cái nhìn của mình. "Tiên sinh có biết, bây giờ Lạc Dương giấy phường một ngày xuất ra, có thể chống đỡ ngày xưa nửa tháng chi công." Tư Mã Huy bạch mi chau lên, "Ồ, chuyện này là thật." Lý Trị gật đầu, tiếp tục nói, "Mới pháp chỗ tạo chi giấy, tính chất cứng cỏi mà giá rẻ. Hai nhi tại phường bên trong lúc, từng thấy công tượng một ngày có thể thành sách trăm cuốn. Như thế trang giấy lưu thông các châu, điện tịch chi phí tất đại giảm. Đến lúc đó, học sinh nhà nghèo không cần cầu mãi tư thục, mua sách tự học cũng có thể thành tài." Tư Mã Huy trong tay chén trà một trận, trong mắt tinh quang chợt hiện, "Tiểu lang, ngươi chẳng lẽ là tại cùng lão hủ nói đùa à? Tiểu tử sao dám cùng Thủy Kính tiên sinh nói đùa, thân ở giấy phường nửa năm. Mục chỗ gặp, hai chỗ nghe, đều là kinh nghiệm bản thân, há có thể là giả?" Lý Dực cười khẽ, vỗ tay ba tiếng. Ngoài điện lập tức có người hầu nâng đến một chồng tờ giấy, tuyết trắng chất bóng, mỏng như cánh ve. Tư Mã Huy tiếp nhận nhìn kỹ, đầu ngón tay vuốt ve mặt giấy, sợ hãi than nói, "Bậc này tính chất, lại so tả ba giấy càng thêm tinh tế. Tả ba giấy là linh đế thời kỳ phát minh trang giấy. Cái này tại lúc ấy đã bị cho rằng là ưu chất nhất giấy. Có thể cùng Lý Dực chế đi ra trang giấy so sánh, đúng là cách biệt một trời. Đây là cải tiến sau mới pháp." Lý Dực từ trong tay áo lấy ra một quyển thiết kế tinh mỹ sách báo. Bây giờ in ấn thuật cũng có tiến nhanh. Một bản có thể ấn ngàn sách, chữ viết rõ ràng như lúc ban đầu. Thủy Kính tiên sinh nếu là cảm thấy hứng thú, đều có thể đem này phó bản cầm đi nghiên cứu. Lý Dực không chút nào tiếc rẻ những này kỹ thuật. Vẫn là câu nói kia, hắn ước gì người trong cả thiên hạ đều nắm giữ cái này cải tiến tạo giấy thuật cùng in ấn thuật. Nắm giữ càng nhiều người, sử dụng người càng nhiều. Kia hắn cải cách tiến độ chỉ biết càng nhanh giúp hắn đánh xuống quần chúng cơ sở. Lưu Bị tiếp nhận sách đọc qua, lớn tiếng cười nói, "Diệu ư. Ngày xưa Thái Hầu tạo giấy, hiện có Lý tướng thành sách." Hắn chuyển hướng Tư Mã Huy, "Tiên sinh cho rằng có vật này tương trợ, giáo hóa vạn dân còn gian nan." Tư Mã Huy thở dài một tiếng, đột nhiên đứng dậy hướng Lý Dực cúi thấp, "Lão hủ ngu dốt, cũng không biết tướng gia sớm đã bày ra như thế lại cục. Giấy mực lưu thông, sắp thực so ngàn vạn tư thuộc càng lợi giáo hóa. Bất quá." Tư Mã Huy dường như lại nghĩ tới một vấn đề khác, "Cái này giấy mực lưu thông dù thiện, Âm thanh bỗng nhiên đè thấp, thế nhưng xem xét nâng chi chế độ cũ, tuổi nâng bất quá mấy người. Dù có ngàn vạn học sinh, nhưng không có tiến thân chi giai. Hắn lời nói rất tuyệt chuyển, không dám làm rõ nói xem xét nâng chế tệ nạn. Bởi vì cái này thuộc về là công kích quốc gia chế độ. Tư Mã Huy không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lý Dực mỉm cười, tiếp lời đầu, tiên sinh lo lắng rất đúng. Nhưng chỉ đại quốc như nấu món ngon, hỏa hầu chưa đến, lật qua lật lại quá gấp, phản dễ nát nát. Ánh mắt của hắn đảo qua đang ngồi chư thần. Đợi thái học xây thành, thư tịch lưu thông. Thiên hạ hàn sĩ tự có hướng lên chi giai, đến lúc đó. Thanh âm hắn có chút dừng lại, dân gian tự có dư luận giới thượng lưu, triều đình thuận thế mà làm là đủ. Nói bóng gió, bây giờ nói vấn đề này còn quá sớm. Đến tương lai thời cơ chín muồi, không cần triều đình chủ động đưa ra, dân gian tự sẽ có cải cách thanh âm. Căn bản không cần đến Tư Mã Huy đến nhọc lòng. Chí ít không phải hắn cái thân phận này nên nhọc lòng. Tư Mã Huy hiểu ý, dâu bạc trắng khẽ nhúc đích, tướng ra mưu tính sâu xa, là lao hủ nắm đội. Lưu bị hợp thời nâng ngọn, nếu như thế, chấm hôm nay liền hạ chiếu. Sát xây thái học, chọn thành Lạc Dương Nam cao điểm, phản phất trường an chế độ cũ. Xây ngũ kinh giảng đường, tàng thư cát, tiến sĩ xá. Ngoài ra, lại ban một chấn hưng giáo dục chiếu, mệnh các châu quận để cử thông kinh học sinh. Phàm năm đồng 400 thạch trở lên quan viên, đều cần tiến tử đệ một người nhập học. Đến nỗi ấn sách chỗ sao? Lưu bị ánh mắt nhìn về phía Lý Dực hợp thời đứng dậy, nói, liền do nội các thiết hạ ấn nhà in, từ học tướng quản lý. Chuyên ti điện tịch các bản, vì quốc gia in ấn thư tịch. Hội nghị tán đi về sau, Lưu bị chắp tay đứng ở trước điện. Nhìn qua dần tối sát trời, chợt đối Lý Dực nói, Lý tướng, ngồi chấm đi một chút đi. Lý Dực hiểu ý, quay đầu dặn dò Lý Trị. Người về trước phủ. Lý Trị chắp tay lui ra, dẹp đường hồi phủ. Hai người xuôi theo cung hành lang từ đi, hoàng hôn nhuộm dần mái cong, nơi xa tiếng chuông sáng ngút ngàn dặm. Đi tới thiền điện lúc, chợt thấy một sứ giả phong trần mệt mỏi quỳ ở dưới thềm, hắn thân mang Huyền Châu văn tú áo đuôi ngắn, eo bội bồi sức đoản đao đã bị tán mất, lộ vẻ đường xa mà tới. Thần Huyền Châu biệt giá Trương Mân, phụng sĩ phụ quân chi mệnh, chúc mừng bệ hạ vạn an. Mặc dù Lưu bị đem ra cắt lượng phái đi phủ định Huyền Châu, trên danh nghĩa hắn là lão đại, nhưng trên thực tế Huyền Châu lão đại chính là Lâm Phu. Bất quá Lâm Phu người này rất thông minh, thích yếu thế. Trong lịch sử hắn, liền hàng năm đều điều động Trương Mân hướng tôn quyền triều cống, có đôi khi thậm chí cống hiến mấy trăm con chiến mã, đối với cực độ thiếu ngựa giang đông mà nói có thể nói là giải khát. Đến mức hàng năm tôn quyền đều muốn thân bút viết thư, hướng Lâm Phu nói lời cảm tạ. Bất quá bản vị diện bởi vì Lưu bị quá mức cường thế, thêm nữa điều động ra cắt lượng đi Huyền Châu. Hiển nhiên là có ý nhúng tay Huyền Châu sự vụ, Lâm Phu liền chủ động hướng Lưu bị lấy lòng. Lưu bị không chút biến sắc, nói: "Lâm quân có tâm." Trương Mân vỗ tay ba tiếng, ngoài điện người hầu nối đuôi nhau mà bảo: "Mang tới mấy chục sơn son hồng gỗ." Nắp vali vừa mở, cả điện rực rỡ, bên trong đông tây lâm làng đầy dây. Có hương liệu, có mảnh cát, ngà voi chân bảo, huyền hải minh châu, các loại kỳ hoa dị quả, nhiều vô số kể. Lưu bị nhặt lên một viên long nhãn, bóc vỏ nhập khẩu, cam nước tràn tại răng môi, Huyền Châu phong vị, quả nhiên trong veo. Trương Mân không người, phủ quân đặc biệt chúc, đây là Huyền Nguyên long nhãn. Cổ xương cây vải nốt nhưng này bị tiêu ngạo cây vải mảy may. Lưu bị cười to, chợt vung tay nào nói, Lý tướng vì nước vất vả, những này cống phẩm, phân một nửa đưa đến tướng phủ. Lý Dực chính là không người tạ nói, thần tạ bệ hạ ban thưởng. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Trương Mân, khóe môi mỉm cười, ngựa khí lại như tôi băng. Sĩ phu quân tại Huyền Châu, hết thảy còn mạnh khỏe. Trương Mân cúi đầu, Huyền Châu văn tú cổ áo che lại chớp mắt căng cứng cảm. Nhờ bệ hạ hưng phúc, phủ quân trì hạ ngũ linh an bình, thương thuyền tấp nập, phải không? Kia vì sao bản tướng nghe nói Lâm Phu đệ đệ Lâm Long thượng nguyện tư điều Huyền Lâm quận bình, đoạn Kinh Châu đến Lương thuyền. Trương Mân Thái Dương chạy ra mồ hôi dị, lại vẫn cười làm lành. Tướng gia minh dám, kia hẳn là Sơn Việt tặc nhân giả trang. Sơn Việt, Lý Dực cười khẽ, ha ha tốt thôi, tạm thời cho là Sơn Việt. Bất quá Sơn Việt chặn giết triều đình Lương thuyền, cũng nên trị Lâm Phu một cái ngự hạ không nghiêm chi tội. Hắn bỗng nhiên tới gần một bước, âm thanh ép tới cực thấp. Túc hạ có thể trở về nói cho Lâm Phu. Triều đình đã phái ra các khổng minh đảm nhiệm Huyền Châu thứ sử, về sau cấm phẩm, liền nên từ phủ thứ sử đưa. Sĩ phủ quân tuổi tác đã cao, vẫn là an tâm dưỡng lao cho thỏa đáng. Trương Mân sắc mặt trắng bệnh, trong tay háo ngón tay béo tiến lòng bàn tay, lại vẫn không người như tôm, tướng ra dạy phải. Hạ quan nhất định đem lời nói đưa đến. Lưu bị thấy thế, chính là khoát tay áo, nói, túc hạ ở xa tới vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đợi Trương Mân lui ra, Lưu bị bỗng nhiên dùng chỉ có Lý Dực có thể nghe thấy thanh âm nói, Huyền Châu trái cây. Hương vị thực tế chẳng ra sao cả. Vừa mới nếu không phải ngay trước sứ giả trước mặt, Lưu Bị đều không đành lòng nói thật. Lý Dực chắp tay sau lưng, cười nói, theo thần biết, Huyền Châu trái cây phát hướng trung ương, mỗi 10 dặm liền muốn thiết một tòa dịch trạm. Có thể đưa đến Lạc Dương bất hủ, đã là không dễ. Vậy hạ tạm thời cho là nếm cái tươi a. Lưu Bị bỗng nhiên nói, Khổng Minh tại Huyền Châu phải chăng có thể ngày ngày ăn vào như vậy mới mẻ trái cây. Tự nhiên, bất quá chắc hẳn giờ phút này Khổng Minh trừ ăn ra trái cây bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi làm. Chương 346, không cần thất tinh đèn, Khổng Minh cũng có thể tụ mệnh. 1. Chương 346, không cần thất tinh đèn, Khổng Minh cũng có thể tụ mệnh. 1. Huyền Châu, Huyền Bí quận. Thời tiết nóng bức hơi, phụ thứ sử hậu viên bên trong. Lá chuối tây rộng, che khuất bầu trời. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lồng, nghiêng người dựa vào giường trúc, án trước vỏ rượu đã không ba vỏ. Hắn tự đến Huyền Châu 3 tháng đến nay, ngày ngày cùng nông nghĩa, khu cảnh hai người uống rượu làm vui. Ngay từ đầu khu cảnh còn lo lắng Gia Cát Lượng là giả heo ăn thịt hổ. Có thể một lúc sau, cũng dần dần đối với hắn buông lòng cảnh giác. Trong âm thầm niệm nói, Lúc đầu cho rằng ra các Khổng Minh hảo ngọa lòng, nay xem chi, bất quá một giới bạch diện thư sinh mà thôi. Cả ngày say nằm, gì đủ vi lự ư? Liền không cho rằng bị. Ngày này, mùng ngày 7 tháng 7, Gia Cát Lượng chợt đưa tiếp mời mời yến, nói được sở bên trong mới nhưỡng, mời hai người cùng nhau thưởng thức. Ngô Nghĩa cười to, cái này to nho, lại vẫn giấu hảo kiểu. Liền cùng khu cảnh mặc giáp dự tiệc, mang thân binh 200 người, liệt tại bên ngoài phủ. Vào tới sảnh bên trong, đã thấy Gia Cát Lượng ngồi ngay ngắn chủ vị, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, thần sắc nghiêm nghị. Trên bàn vô rượu, chỉ có một quyển lụa vàng chiếu thư. Hai vị tướng quân. Gia Cát Lượng chợt nổi lên thân, âm thanh thanh lãnh như sương, có thể nhận biết vật này. Ngô Nghĩa chưa phản ứng, khu cảnh đã biến sắc, kia rõ ràng là thiên tử chiếu lệnh. Gia Cát Lượng đột nhiên chấn tay áo, cao giọng tuyên đọc: Cha Huyền Bí Thái thú Ngô Nghĩa, đô úy khu cảnh, tư đoạn công phú, ngược sát lưu dân, cấu kết sơn việt, ý đồ bất chính, nay chứng cứ vô cùng xác thực, lấy Huyền Châu thứ sử Gia Cát Lượng lập tức cầm xuống hỏi tội. Ngươi, hai người nghe vậy đều hãi nhiên. Nguyên lai cái này ngắn ngủi 3 tháng thời gian, Gia Cát Lượng một mực tại trong âm thẩm tra hai bọn họ tội trạng. Bất quá, Huyền Châu rời xa Trung Nguyên, cho dù ngươi được chứng cứ, thì phải làm thế nào đây? Ngô Nghĩa lập tức bạo khởi, bàn trà ngã lật, đang muốn tiến lên cầm nã Gia Cát Lượng, đã thấy sau tấm bình phong hàn quang lóe lên, Liêu Hóa, Lưu Bàn cắt chấp lưỡi dao xông ra. Khu cảnh rút kiếm rụt cản, lại bị Lưu Bàn một đao chặt đứt cổ tay, máu tươi bình phong. Ngô Nghĩa khàn giọng gầm hét, Gia Cát thôn phu, ta thân binh ngay tại bên ngoài phủ, ngươi dám? Lời còn chưa dứt, Liêu Hóa trường kiếm đã sâu này ngực. Nô Minh, khu cảnh giống to, cố nén tay gậy thống khổ. Gia Cát tiên sinh, Gia Cát sư quân, thả ta, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, giết ta, binh lính của ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai ngờ Gia Cát Lượng chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, một thanh lưỡi dao liền quán xuyên khu cảnh phía sau lưng. Huyền Bí quận nhân vật số 1 số 2, liền tại Gia Cát Lượng sấm rền gió cuốn phía dưới, trong khoảnh khắc mất mạng. Vì thế Hồng Môn Yến, hắn chọn vẹn chuẩn bị 3 tháng. Nhưng mà, hai người chết, cũng không có nghĩa là Gia Cát Lượng liền thắng lợi. Giờ phút này, hắn nhớ tới Lý Dực thường xuyên treo ở bên miệng nói một câu nói, chỉ có nắm giữ quân đội, mới có thể nắm giữ chính phủ. Gia Cát Lượng muốn hoàn toàn khống chế lại Huyền Bí quận, nhất định phải cầm tới Huyền Bí quân quyền. Huyền Bí đầu tường, hoàng hôn nặng nề. Gia Cát Lượng đứng ở tường chắn mái phía trên, quạt lông nhẹ lay động, sau lưng hai tên giáp sĩ nâng lên trường can. Can thượng treo lấy hai viên đấm máu thủ cấp, Ngô Nghĩa trợn mắt tròn xoe, khu cảnh khuôn mặt vặn mèo. Máu tươi vẫn tự cần cổ đứt gãy nhỏ xuống, nện ở gạch xanh bên trên, phát ra cạch, cạch trầm đủ. Dưới thành mấy ngàn Huyền Bí quân coi giữ bạo động bất an. Đao kích tiếng va chạm, giáp diệp tiếng ma sát, kinh sợ nói nhỏ âm thanh trồng sen một mảnh. Có người nghiêm nghị quát hỏi, Gia Cát thôn phu, ngươi dám giết chúng ta tướng quân? Gia Cát Lượng thần sắc không thay đổi, chỉ là chậm rãi triển khai trong tay chiếu thư, âm thanh trong sáng, xuyên thấu hoàng hôn, Huyền Bí tướng sĩ nghe lệnh. Hắn âm điệu không cao, nhưng từng chữ như sắt, càng đem tiếng ồn ào ép xuống. Ngô Nghĩa, khu cảnh, thân là hán thần, lại đi tà đạo sự tình. Tư đoạn triều đình công phú, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tội lỗi một vậy. Ngược sát lưu dân, lấy thủ cấp mạo nhận công lao, tội lỗi hai vậy. Chuyên chính một phương, ý đồ cắt cứ tự lập, nước ta đại hán cương thổ, tội lỗi ba vậy. Có này ba tội, triều đình mệnh sáng đem giải quyết tại chỗ. Dứt lời, dưới thành lập tức một mảnh xôn xao. Gia Cát Lượng đột nhiên khép sách lại tin, hướng dưới thành quân coi giữ kêu gọi, các ngươi muốn cùng phản tặc thông đồng làm bậy hồ. Quân coi giữ bên trong rối loạn tương mừng, có linh tinh mấy người bắt đầu buông xuống binh khí. Bọn hắn đến cùng là dân chúng bình thường, không có quá cao chính trị giác ngộ. Vị Gia Cát Lượng nhẹ nhàng giật mình, liền sợ hãi, sợ chính mình cũng bị đánh thành phản tặc một đảng. Lại chưa ý thức đến, bọn hắn giờ phút này vẫn có đoạt lại Huyền Bí thực quyền thực lực. Chính như văn hòa loạn võ trước đó, Tây Lương quân cũng không ý thức được bọn hắn lúc ấy đã có khống chế triều đình, phá vỡ thiên hạ thực lực giống nhau. Xa xôi xuất thân võ nhân phần lớn như vậy, ánh mắt tiệt cận, giác ngộ không cao. Vừa nghe đến triều đình hai chữ, nghịch tặc hai chữ, liền thường thường dọa đến rút tay về như rùa. Có thể cùng Tây Lương quân bất đồng chính là, Huyền Bí quân coi giữ muốn đối mặt là một cái hoàn toàn mới đại hán. Lưu Bị chỉ là không nguyện ý tốn hao quá nhiều tinh lực tới khai phát Huyền Châu mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn có thể tùy tiện tha thứ thủ hạ của mình, không minh bạch chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, thành tây bỗng nhiên truyền đến một trận hùng hậu chống đồng âm thanh. Đông, đông, đám người quay đầu, chỉ thấy một đội lý nhân chiến sĩ bày trận mà tới. Người cầm đầu người khoác tê giáp, đầu cắm lông chỉ, chính là cao lãnh Lý Tù Thiện Lang. Gia Cát thứ sử chính là thiên tử Khâm Mệnh. Thiện Lang tiếng như trùng lớn, dùng cứng rắn tiếng hán hô to. Ta lý nhân chỉ nhận triệu đình. Ai muốn tạo phản, trước hỏi qua trong tay của ta đồng đao. Phía sau hắn 300 lý nhân cung thủ cùng nhau kéo dây cùng, đầu mũi tên hàn quang chiếu đến mặt trời lặn, lệnh người sợ hãi. 3 tháng thời gian bên trong, Gia Cát Lượng cũng sớm đã đem vị này lý nhân tù trưởng kéo đến phía bên mình. Mà điều kiện cũng rất đơn giản, hứa cho lý nhân bạch núi mà chỉ tự trị quyền. Ngay sau đó, thành nam lại lên ồn ào náo động. Một đội áo xanh gia đình ôm lấy một chiếc xe bò chậm rãi lái tới, trên xe ngồi ngay thẳng Huyền Bí gia tộc quyền thế Trần Túc. Ngô Nghĩa hà khắc dân chúng, lão phu nhẫn lâu vậy. Trần Túc dâu bạc trắng rung động, chỉ vào trên thành đẫm máu thủ cấp. Hôm nay thiên lý rõ ràng, các ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Cuối cùng, một tên thanh sam văn sĩ tự cửa thành trong bóng tối đi ra, chính là tị nạn tại Huyền Châu danh sĩ Trương Hành. Hắn ở chỗ này an gia đã có gần 20 năm, rất có danh vọng. Chư quân. Trương Hành âm thanh mặc dù không lớn, lại làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Khổng Minh tiên sinh chính là đương thời ngọa lòng, phụ chiếu phủ giao. Hôm nay chỉ chu đầu đảng tội ác, những người còn lại không hỏi, đây là cho Huyền Bí tướng sĩ đường sống. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên cất cao giọng điệu, chẳng lẽ các ngươi thật muốn vì hai cái người chết bồi lên toàn thành tính mệnh? Đầu tường phong thanh nghẹn nào. Một tên huyền bí quân hầu đột nhiên ném trường kích, len ken một tiếng vang dọn. Ta nguyện quy thuận triều đình. Một tiếng này như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài, trong nháy mắt binh khí rơi xuống đất âm thanh nối thành một mảnh. Có người quỳ xuống đất hô to, nguyện ý nghe theo Gia Cát Thứ Sử điều khiển. Gia Cát Lượng nhìn xuống dưới thành, thấy đại thế đã định, lúc này mới thu hồi chiếu thư, ôn thanh nói, chúng tướng sĩ xin đứng lên. Kể từ hôm nay, huyền bí quân hưởng ấn ngạch cấp cho, người chết trận trợ cấp gấp bội. Sau đó lại đối bên cạnh Liêu Hóa hạ lệnh, đi, mở ra phủ khố, đem bên trong tồn ngân đều lấy ra, tối nay khao thưởng tăng quân. Phía dưới tiếng hoan hô lập tức vang tận mây xanh. Huyền bí quân quyền bị Gia Cát Lượng thu hồi, cái này thiếu không được nơi đó gia tộc quyền thế lý nhân ủng hộ. Cứ việc không có, bằng vào vừa rồi kia một phen kích tình diễn thuyết, có lẽ cũng có thể đem hù dọa. Chỉ bất quá có ủng hộ của bọn hắn, Gia Cát Lượng nắm chắc sẽ cao hơn. Hắn vốn là tính cách cẩn thận, tự mã tác sự tình về sau, tắc càng thêm cầu ổn. Giờ tí ba khắc, huyền bí quân doanh. Gió đêm vòng quanh chưa tán mùi máu tanh, Gia Cát Lượng đứng ở trên điểm tướng đài. Ngón tay đặt nhẹ lấy án trước binh sách, bên cạnh ngọn đèn đem hắn cái bóng kéo đến thon dài mà lạnh lùng. Liêu Hoa án đao đứng hầu một bên, thấp giọng nói, "Sứ quân, bây giờ dù tạm thời thu phục huyền bí quân coi giữ, nhưng thời gian cũ mới thay nhau, chính là thời buổi rối loạn. Vẫn là cần phải nghiêm phòng gian định quấy phá, mặt tướng ý kiến, phải chăng trước giao nộp bọn hắn khí giới?"